Chương 322, lợi dụng ma huyệt. Chương 322, lợi dụng ma huyệt. Triệu Phương Niên nắm giữ một cái cấp 3 yêu trùng, chỉ là một cái cấp 3 cảnh giới, liền để nhiều môn khách kinh ngạc đến cực điểm. Đại hoang tu tiên giới đều rất rõ ràng, đại hoang tài nguyên vốn là không tính màu mỡ, tu sĩ tu luyện linh mạch địa phương không coi là nhiều, cho nên diễn sinh yêu thú tự nhiên cực ít. Triệu Phương Niên có thể bồi dưỡng ra một cái cấp 3 yêu thú, đủ để chứng minh Triệu gia ngự thú chi thuật lợi hại. Mà Triệu gia nắm giữ một cái cấp 3 yêu trùng phía sau, cũng liền nói rõ, Triệu gia nhảy một cái thành kim đan gia tộc. Mà Triệu Phương Niên cũng không thể lại dùng phổ thông trúc cơ tu sĩ đến đối đãi, hắn hiện tại cùng kim đan tu sĩ không khác. Nếu như nói ngày trước đại hoang bị Triệu gia thống trị, những cái kia quy thuận gia tộc khả năng nội tâm cũng không tuân theo, thậm chí còn có tâm phản loạn. Bất quá chờ đến Triệu Phương Niên nắm giữ một cái cấp 3 yêu trùng sự tình lan truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ đại hoang lại không bất luận cái gì tu sĩ dám đối Triệu gia có cái gì ham muốn, ngỗ nghịch ý nghĩ. Cuối cùng, kim đan gia tộc bốn chữ này liền đầy đủ chấn nhiếp tất cả người. Triệu Chính Xuyên cùng một đám môn khách biết được Triệu Phương Niên nắm giữ cấp 3 yêu trùng, tuy là còn có chút cố kỵ mở ra ma huyệt hậu quả, nhưng đã Triệu Phương Niên có lòng tin như vậy, mọi người cũng không còn dám có cái gì dị nghị. Triệu Phương Niên triệu tập đến đầy đủ nhân thủ phía sau, liền mang theo mọi người hướng về một chỗ chưa bị mở ra ma huyệt tiến đến. Đại hoang chi địa ma huyệt rất nhiều, ngày trước bị huyết sắt môn phát hiện ma huyệt nhiều đến hơn 10, Triệu Phương Niên cũng không biết cái nào ma huyệt quy mô lớn hơn, cho nên hắn cũng là dựa theo khoảng cách xa gần lựa chọn ma huyệt. Chiến thuyền bay qua 3 ngày lâu dài, lập tức liền đi tới một chỗ mới ma huyệt. Nơi đây ma huyệt ở vào một mảnh triệu trạch chi địa, phương viên hơn 10 dặm không hề giấu chân người. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng là trực tiếp ở chỗ này bố trí xuống ngăn cách trận pháp. Thứ nhất, phòng ngừa có người ngoài nội nhập, thứ hai, cũng có thể tránh tại mở ra ma huyệt phía sau yêu ma mất đi khống chế. Nhìn phía dưới một chỗ bình thường đầm lầy, Triệu Phương Niên quát khẽ: "Tất cả người, rơi vào mặt đất chờ lệnh, một khi yêu ma xuất hiện, toàn lực vây giết." Tại Triệu Phương Niên trong mệnh lệnh, nhiều tu sĩ nhộn nhịp bay xuống chiến thuyền, lập tức trận địa sẵn sàng đón địch lên. Liên Triệu Chính Xuyên cùng Kiếm Linh, giờ phút này cũng là tế ra phi kiếm, tuy là chuẩn bị đạo thủ, mà Triệu Phương Niên thì là thả ra xích hỏa nghĩ hậu, khiến cho hướng về ma huyệt tới gần. Ma huyệt tuy là nhìn xem không có chút nào dị thường, chỉ là bởi vì thượng cổ phong ấn áp chế. Một khi phong ấn giải trừ, ma huyệt liền sẽ hiện hiện, Triệu Phương Niên hiện tại chỉ cần để nghĩ hậu phá vỡ phong ấn, liền có thể mở ra ma huyệt. Chỉ thấy nghĩ hậu chấn động cánh đi tới mặt đất, lập tức tê minh một tiếng, phun ra một quả yêu lực nồng đậm yêu đan. Tại một đám tu sĩ ánh mắt kinh sợ bên trong, nghĩ hậu lập tức thi triển cái khác phá cấm thần thông tới. Chỉ thấy yêu đan xung quanh lần nữa hiện lên đáng sợ sắc bén khí, không ngừng xoắn cắt hết thể xung quanh. Mà nguyên bản không có chút nào dị thường mặt đất, đột nhiên hiện ra một mặt kết giới màu vàng nhạt. Kết giới này, dĩ nhiên chính là thượng cổ phong ấn. Ngày trước huyết sát môn dùng trận phá trận, nhìn không ra kết giới, hiện tại Triệu Phương Niên để nghĩ hậu dùng thần thông phá trận, kết giới tự nhiên rõ ràng. Triệu Phương Niên lo lắng thượng cổ phong ấn phá vỡ, vô số yêu ma sẽ nháy mắt xung ra, cho nên này lại cũng là thả ra tiểu hắc chờ yêu thú, chuẩn bị toàn lực động thủ. Thế nhưng nghĩ hậu yêu đang tới gần kết giới thời điểm, trong tưởng tượng kết giới nháy mắt hình ảnh vỡ nát cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy kết giới kia không ngừng lóe lên, yêu đang tới gần chỗ, còn có thể nghe được vang vang âm thanh. Hiển nhiên, nghĩ hậu phá cấm thần thông cũng không thể trực tiếp đem lên cổ phong ấn đánh tan. Nhìn tới, cái này thượng cổ phong ấn cũng so với trận pháp kết giới uy năng hiếu thắng nên nhiều. Như vậy kéo dài thời gian đốt một nén hương, ngay tại Triệu Phương Niên lo lắng nghĩ hậu không cách nào phá cấm thời điểm, thượng cổ phong ấn kết giới đột nhiên xuất hiện một cái hạt vừng lớn lỗ thủng. Hơn nữa tại sau này kéo dài làm hao mòn phía dưới, lỗ thủng còn tại không ngừng khuyết trương. Chốc lát thời gian, lỗ thủng liền đạt tới một trượng đường kính. Mà đạt tới lớn nhỏ như thế phía sau, nghĩ hậu lại nghĩ khuyết trương, nhưng thủy chung vô pháp làm đến. Nhìn tới, nghĩ hậu phá cấm năng lực mặc dù không tệ, nhưng nó trước mắt tu vi còn kém, trước mắt cũng không thể trực tiếp phá vỡ thượng cổ phong ấn, chỉ có thể mở một cái động, hơn nữa còn không thể kéo dài quá lâu. Một khi sau đó mở ra, e rằng phong ấn này cũng sẽ khôi phục như ban đầu. Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, hắn bản ý có thể trực tiếp phá vỡ phong ấn, nhưng đã chỉ có thể tạm thời phá vỡ, cái này ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Triệu Phương Niên đám người chọn bện có thể tại ma huyệt lối ra ôm cây đợi thỏ, chờ trong đó yêu ma đi ra từng bước chậm rãi giết. Nếu là trong đó yêu ma thực lực không mạnh, trực tiếp chu sát, nếu là quá mạnh, khí tức mạnh hơn nghĩ hậu, vậy liền lập tức rời đi, mặc cho phong ấn khép lại. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức ở trong lòng cáo chi nghĩ hậu ý nghĩ của mình, đồng thời lặng lẽ đợi yêu ma xuất hiện. Chờ đợi chốc lát, đầm lầy đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái thâm u cửa động khổng lồ. Sau đó, trong đó yêu ma tựa như cảm giác được phong ấn nới lỏng, từng cái điên cuồng lấy gào thét, hướng về ma huyệt lối ra đánh tới châm đoáng. Từng đạo dữ tợn âm thanh sắc bén truyền đến, Triệu Phương Niên mấy người cũng sắc mặt căng thẳng. Không bao lâu, một nhóm yêu ma bay ra, nhìn kỹ, rõ ràng là một nhóm huyết sắc biến bước, mỗi cái đều là cấp một tu vi khí tức. Như vậy yêu ma, đối Triệu Phương Niên đám người căn bản không có cái gì quá lớn uy hiếp. Triệu Phương Niên đều không có đích thân động thủ, chỉ là hướng lấy một đám môn khách phất phất tay. Chỉ thấy rất nhiều môn khách nộn nhịp tế ra mỗi người pháp khí, hướng về gần sông ra cửa động rơi đánh tới. Rơi tuy là số lượng rất nhiều, nhưng phong ấn cửa động cũng không lớn, bọn chúng tới gần thời điểm, nháy mắt tại cửa động hỗn loạn lên. Mà đi ra rơi, số lượng cũng không lớn. Nhiều pháp khí xoay quanh không ngừng đem lao ra rơi chém giết. Thậm chí những cái này đi ra rơi, đều không đủ mọi người giết. Ước chừng sau một nén nhang, rơi cuối cùng giết sạch, mà trong huyệt, lập tức liền có một chút cấp 2 cương thi, quỷ vật liên tiếp xung ra. Bởi vì cửa động chật hẹp, đi ra yêu ma số lượng vẫn như cũ sẽ không quá lớn. Tại rất nhiều môn khách liên thủ bên trong, những yêu ma này rất nhanh liền liên tiếp chết đi. Duy trì dạng này tiết tấu, càng ngày càng nhiều yêu ma bị tru sát, tựa như một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Trái lại triệu ra nhiều môn khách, rõ ràng không có một cái nào bị thương hoặc là bỏ mình. Nhìn tới, Nghĩ Hậu đánh bậy đánh bại chỉ mở ra phong ấn một cái lỗ thủng tình huống, tru sát yêu ma năng suất cũng là rất không tệ. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, cửa động yêu ma chồng thi thể đọc lại thành núi. Triệu Phương Niên một mực mật thiết quan tâm, kiêng kỵ mê muội trong huyệt khả năng xuất hiện kim đan yêu ma. Nhưng mãi cho đến yêu ma không còn xuất hiện, ma trong huyệt yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này hắn liền có thể xác định, hôm nay phá vỡ cái này ma huyệt, quy mô hình như cũng không lớn, trong đó cũng không tạo thành kim đan yêu ma. Như vậy cũng là chuyện tốt, không có kim đan yêu ma, hắn hiện tại chỉ cần để Nghĩ Hậu trắng trận thổ nạp trong đó ma khí liền có thể. Cái kia nơi đây ma huyệt cũng coi là thành công lợi dụng. Sau này, đại khái có thể pháp này tiếp tục lợi dụng cái khác ma huyệt, tăng lên Nghĩ Hậu tu vi. Chương 323, Nghĩ Hậu tăng lên. Chương 323, Nghĩ Hậu tăng lên. Yêu ma không còn xuất hiện, theo lý thuyết, Triệu Phương Niên cũng có thể trực tiếp để Nghĩ Hậu tiến vào ma trong huyệt thổ nạp ma khí. Bất quá, làm cẩn thận lý do, Triệu Phương Niên vẫn là đi trước thả ra mấy trăm con biến dị xích hỏa nghĩ tiến vào ma huyệt. Để bọn chúng đi trước tra xét một phen, xác định không có lợi hại yêu ma phía sau, lại để cho Nghĩ Hậu tiến vào cũng không muộn. Chỉ thấy Triệu Phương Niên động một chút ngón tay, sau lưng to lớn bảy kiến bên trong, lập tức liền có trên trăm chỉ biến dị xích hỏa nghĩ hướng về ma trong huyệt bay đi. Những xích hỏa nghĩ này cùng Nghĩ Hậu tâm thần tương thông, mà Nghĩ Hậu cũng cùng Triệu Phương Niên tâm thần tương thông. Cho nên Triệu Phương Niên cũng có thể gián tiếp hiểu đến bọn chúng tại ma trong huyệt tình huống. Nơi đây ma huyệt, so với Tấn Châu ma huyệt thì nhỏ hơn nhiều. Xích hỏa nghĩ sau khi tiến vào rất nhanh liền đạt tới dưới đáy. Bọn chúng đi dạo một vòng, cũng không phát hiện lợi hại gì yêu ma, chỉ có một chút luyện khí tu vi đều không có cương thi tại ma trong huyệt du đãng. Đem những cương thi này chém giết sau, toàn bộ ma huyệt liền triệt để không. Bất quá, ngay tại Triệu Phương Niên chuẩn bị để Nghĩ Hậu đi vào thời điểm, ma trong huyệt bảy kiến đột nhiên có một chút phát hiện. Ma trong huyệt trên vách tường, đột nhiên sinh ra từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Những đóa hoa này chính là trước kia Triệu Chính Xuyên phát hiện huyết linh hoa. Huyết linh hoa chính là hấp thu tinh huyết cùng ma khí sinh ra linh thực. Loại này linh thực không phân biệt không có dễ, không thể sinh sôi, cũng không thể cấy ghép. Bọn chúng sẽ chỉ ở đống thi cốt tích, ma khí nồng đậm địa phương xuất hiện. Không nghĩ tới loại trừ ngày trước huyết sát môn mở ra ma huyệt thời diễn sinh loại này linh thực, ma trong huyệt còn có nhiều như vậy. Tấn Châu ma huyệt không có, chỉ sợ là lúc trước ma huyên mở ra ma huyệt phía sau đem nó nuốt. Những huyết linh hoa này trọn vẹn có hơn 100 gốc. Huyết linh hoa tuy là đối chính phái tu sĩ vô dụng, nhưng đối yêu thú tới nói cũng là một cái vật đại bổ. Cho dù là cấp 3 yêu thú, chỉ sợ cũng phải có rất lớn có ích, có thể tăng lên không ít yêu lực. Cái này hơn 100 gốc, tuyệt đối có thể để cho yêu thú thực lực tăng thêm một bước. Tất nhiên, bởi vì huyết linh hoa dược lực nồng đậm, yêu thú ăn cũng không thể quá nhanh, muốn đầy đủ hấp thu cũng muốn mấy ngày. Đã ma trong huyệt tồn tại huyết linh hoa, Triệu Phương Niên giờ phút này cũng quyết định chủ kiến, chờ đến nơi đây ma huyệt ma khí bị Nghĩ Hậu hấp thu xong, hắn liền tiếp tục tiến đến chỗ tiếp theo ma huyệt. Tiếp tục phá vỡ ma huyệt, thu thập ma khí, thu thập huyết linh hoa. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên để bảy kiến đem huyết linh hoa thu thập mang ra ma huyệt, theo sau liền trực tiếp cho Nghĩ Hậu một đóa để nó ăn, cái khác đều thu vào. Hiện tại, Triệu gia cấp 2 hậu kỳ yêu thú không ít, huyết linh hoa khá nhiều lời nói, ngược lại có thể cho Nghĩ Hậu ăn đồng thời, cũng bồi dưỡng một thoáng những yêu thú khác. Tất nhiên, chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng một cái, nếu là có thể lại để cho một con yêu thú đột phá cấp 3, cái kia Triệu gia thực lực cũng liền thật vững như bàn thạch. Để Nghĩ Hậu tiến vào ma huyệt tự mình thổ nạp ma khí, Triệu Phương Niên này lại cũng bắt đầu yên lặng suy tư nó cái thứ hai bồi dưỡng mục tiêu. Hiện tại thích hợp bồi dưỡng mục tiêu chính là Tiểu Hắc, Tiểu Thải, Hỏa Nguyên Hầu, Thanh Dương Mã. Bất quá, bốn cái yêu thú, sở trường năng lực không giống nhau. Tiểu Hắc cả công lẫn thủ, Tiểu Thải thiên hướng tiến công cùng tốc độ. Hỏa Nguyên Hầu sở trường công hỏa, chém giết có thể sức yếu một chút. Mà Thanh Dương Mã, bản thân sức chiến đấu cũng không phải ưu thế, chỉ là sở trường tập kích bất ngờ cùng áp chế quỷ vật. Triệu Phương Niên suy tư chốc lát, kết hợp Tiểu Hắc là chính mình huyết khế ngự thú, mà chính mình lại là Triệu gia đứng đầu một nhà thân phận, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp xuống toàn lực trợ giúp Tiểu Hắc đột phá. Triệu Phương Niên lập tức làm tâm thần chìm vào trong động tiên, cũng lấy một gốc huyết linh hoa ném cho Tiểu Hắc. "Tiểu Hắc, Nghĩ Hậu đã đột phá cấp 3, tiếp xuống, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, dùng huyết linh hoa giúp ngươi tu hành. Ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, sớm đột phá cấp 3 chi cảnh." Tiểu Hắc vốn là mới bị Triệu Phương Niên đưa về động tiên, đang định về linh mạch bên trong tu luyện. Đột nhiên nghe được Triệu Phương Niên những lời này, lập tức hưng phấn điên cuồng hét lên. Sớm tại Nghĩ Hậu đột phá cấp 3 thời điểm, nó liền hâm mộ sắp nổi điên. Cuối cùng, yêu thú tâm tư cũng không phức tạp, tại bọn chúng trong nhận thức, tăng cao tu vi liền là trọng yếu nhất sự tình. Bất quá, linh trí cực cao Tiểu Hắc cũng biết, Nghĩ Hậu có khả năng đột phá, cũng là bởi vì nó nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Nó muốn đột phá, đầu tiên liền cần yêu lực đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Mặc dù có linh mạch cùng đan dược tương trợ, này cũng cần một cái quá trình. Trước mắt lần nữa nắm giữ huyết linh hoa loại này đặc thù linh thực, như vậy nó tu vi liền sẽ lại cực tốc tăng lên. Đối với chủ nhân quyết định này, Tiểu Hắc giờ phút này cũng là lắc đầu vây đuôi lên, biểu tình thậm chí lộ ra nhân tính hóa định loạn. Nhìn thấy Tiểu Hắc bộ dáng như thế, Triệu Phương Niên cũng là bật cười, "Được rồi, đường bộ này tốn chết, ngươi nắm chắc luyện hóa huyết linh hoa a." Căn dặn một câu phía sau, Triệu Phương Niên cũng liền không còn còn nhiều, đi thẳng động tiên. Sau đó, hắn chỉ cần tại Tiểu Hắc luyện hóa xong một gốc huyết linh hoa dược lực phía sau tiếp tục căng ra một gốc liền có thể. Như là đã thành công công chiếm một chỗ ma huyệt, tiếp xuống, tự nhiên là đợi đến Nghĩ Hậu đem nơi đây ma huyệt ma khí thổ nạp sạch sẽ, lại tiến đến cái khác ma huyệt. mà cái quá trình này cũng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Triệu Phương Niên lập tức để Triệu Chính Xuyên mang theo môn khách rời đi, hắn một mình lần nữa đi cùng. Chờ đến chỗ này ma trong huyệt ma khí bị hấp thu sạch sẽ, hắn lại trở về triệu tập nhân thủ. Triệu Phương Niên nhất đẳng, liền là nửa năm lâu dài. Nửa năm sau, Triệu Phương Niên liền cảm nhận được nghĩ hậu tâm ý nơi đây ma trong huyệt ma khí đã bị thổ nạp không sai biệt lắm. Tuy nói trong trận pháp sẽ còn liên tục không ngừng tràn ra ma khí, nhưng đối nghĩ hậu tới nói, đã không đáng đến tiếp tục lưu tại nơi này. Triệu Phương Niên lập tức ra hiệu nghĩ hậu thi triển thần thông, phá vỡ thượng cổ phong ấn đi ra. Ma huyệt bên ngoài, Triệu Phương Niên phát hiện thượng cổ phong ấn kết giới phía dưới, nghĩ hậu thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Mà nó lần này thôi động yêu đan thi triển phá cấm thần thông, so với nửa năm trước lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ thấy kết giới kia nhanh chóng chớp động, bất quá thời gian uống cạn chén trà, kết giới liền bị xé mở một đạo lỗ hổng, nghĩ hậu cũng thuận lợi bay ra. Một lát sau, kết giới khép lại, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Nhìn thấy ma huyệt biến mất không thấy gì nữa, Triệu Phương Niên vậy mới quay đầu quan sát tỉ mỉ đến nghĩ hậu trạng thái. Kéo dài thổ nạp ma khí nồng nặc nửa năm sau, nghĩ hậu biến hóa rất lớn. Không chỉ bề ngoài bộc phát đỏ sậm, thân thể tăng lên một chút, liền khí tức đều biến đến khủng bố rất nhiều. Triệu Phương Niên dùng vọng khí thuật tỉ mỉ quan sát, hiện tại nghĩ hậu đã hoàn toàn củng cố chính mình yêu lực, không còn như vừa mới đột phá kim đan thời điểm cái kia phù phiếm. Có thể nói, cái này ngắn ngủi nửa năm thời gian, bù đắp được nghĩ hậu tự mình tu luyện mấy năm lâu dài. Triệu Phương Niên rất là vừa ý, lập tức đem nghĩ hậu thu nhập động thiên. Mà hắn thì trở về gia tộc, lần nữa triệu tập nhân thủ, chạy tới chỗ tiếp theo ma huyệt. Bất quá, làm Triệu Phương Niên giống như lần trước để nghĩ hậu phá vỡ ma huyệt thời điểm, lại xuất hiện khác biệt tình huống. Mới đầu ma trong huyệt yêu ma, thực lực vẫn là hơi kém, triệu gia môn khách đều có thể thoải mái ứng đối. Là ma trong huyệt yêu ma lao ra chuẩn bị kết thúc thời điểm, đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức tà ác xuất hiện. Cảm nhận được cỗ này cường đại khí tức tà ác, Triệu Phương Niên cũng là nháy mắt minh bạch. Chỗ này ma huyệt, nắm giữ tu vi kim đan yêu ma. Chương 324, kim đan cương thi chương 324, kim đan cương thi ma huyệt chỗ sâu, khí tức kinh khủng nhanh chóng hướng về cửa động tới gần. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt nghiêm túc. Triệu Chính Xuyên nhìn về phía Triệu Phương Niên, nghiêm túc nói: "Cha, là chiến vẫn là bỏ đi?" Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên cũng không trả lời, sắc mặt hắn nghiêm trọng, đồng dạng cũng đang chần chờ. Nếu là bỏ đi, cái kia tại chỗ này mà tu dạy vỏ một phen cũng liền là uổng phí công phu. Nếu là đánh, e rằng chắc chắn là một tràng ác chiến. Tu vi kim đan yêu ma, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Triệu Phương Niên tỉ mỉ cảm thụ được phía dưới yêu ma khí tức, cùng nghĩ hậu so sánh thời điểm, cả hai lực lượng ngang nhau, không phân sản sản nhau. Nghĩ đến ma trong huyệt đều có thể tồn tại kim đan yêu ma, cho dù đổi một chỗ, cũng khả năng có kim đan yêu ma tồn tại. Huống hồ chỗ này ma huyệt kim đan yêu ma, cũng không phải là khó mà địch nổi. Triệu Phương Niên lập tức quả quyết gật đầu. Chiến. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều tu sĩ nháy mắt lùi tới vài dặm phía sau. Bọn hắn xem như trúc cơ tu sĩ, tại đối mặt loại này thực lực yêu ma thời điểm, đã vô pháp cận chiến chém giết, chỉ có khoảng cách xa dùng pháp khí phụ trợ công kích mới là lựa chọn chính xác nhất. Liên Triệu Phương Niên cùng Triệu Chính Xuyên đều cùng nhau thối lui đến hậu phương. Hiện trường chỉ có xích hỏa nghĩ hậu cùng gần 20 vạn xích hỏa nghĩ. To lớn xích hỏa nghĩ hậu mang theo giống như mây đen một loại xích hỏa nghĩ nhóm xoay quanh tại ma trên huyệt không. Khí thế cường đại đồng dạng làm người chấn động cả hồn phách. Cũng liền tại lúc này, ma trong huyệt, một đạo tanh hôi giữ tận thân ảnh đột nhiên xông ra. Mọi người tập trung nhìn vào, bất ngờ phát hiện, yêu ma này chính là một cái nhân hình cương thi. Nó quanh thân hiện đầy vết sắc kết bẩy, giống như khôi giáp, giữ tận răng nanh cùng sắc bén móng nhọn đều nói rõ nhục thân của nó uy năng khủng bố. Bất quá, nhìn thấy kim đan này cương thi lợi hại như thế, Triệu Phương Niên cũng là hơi có bương lòng. Bởi vì hắn biết rõ, cương thi một loại ma vật, công kích thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn, nơi nơi chỉ có thể dựa vào nhục thân uy năng. Cho dù đạt tới kim đan chi cảnh, cũng chỉ là nhục thân càng mạnh, đồng thời nhiều một cái phi hành khả năng. Trừ đó ra, nó cũng không cái gì đặc thù thần thông. Như vậy, xích hỏa nghĩ hậu đối phó nó, cũng không phải là khó khăn như vậy. Không chờ kim đan cương thi thấy rõ tình huống xung quanh, Triệu Phương Niên bất ngờ thôi động phi đao pháp khí hướng về nó nộ chạm mà đi. Đồng thời, hắn cũng trực tiếp mệnh lệnh nghĩ hậu, dẫn dắt bảy chùm vây công đi lên. Triệu Phương Niên phi đao vượt lên trước tới gần, trực tiếp chém về phía cương thi thân thể. Bất quá, tại phát hiện phi đao này thời điểm, cương thi chỉ là lãnh đạm liếc qua, cũng không có cái gì ngăn trở ý tứ. Mà khi chập trần màu xanh linh hoạt thanh hỏa toái sơn đao chém trúng cương thi thân thể, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cương thi mảy may không sao, mà Triệu Phương Niên phi đao cũng là trực tiếp bay loạn ra ngoài. Một màn như thế, lập tức để Triệu Phương Niên hơi có kinh ngạc. Hắn nghĩ qua cương thi nhục thân mạnh đáng sợ, nhưng không nghĩ tới như vậy không hợp thói thường. Hắn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thôi động pháp khí toàn lực xuất thủ, cho dù là bình thường kim đan tu sĩ, cũng không có khả năng trọn vẹn không để ý tới. Mà trước mắt cương thi chỉ bằng nhục thân mạnh kháng, có thể thấy được nhục thân của nó đã mạnh đến một loại không hợp thói thường trình độ. Đã Triệu Phương Niên công kích vô dụng, tu sĩ khác pháp khí chỉ sợ cũng không có quá lớn tác dụng. Hiện tại, chỉ có thể nhìn xích hoàng nghĩ. Bị Triệu Phương Niên một kích trúng mục tiêu, tuy không trở ngại, nhưng kim đan này cương thi y nguyên nổi giận. Thân hình của nó lóe lên, liền trực tiếp bay lên trời, muốn hướng về Triệu Phương Niên đánh tới chớp nhoáng. Thế nhưng nó bay không bao lâu, nghĩ hậu đột nhiên ngăn ở trước mặt của nó. Chỉ thấy nghĩ hậu cái kia giữ tận giác hút lóe ra sắc bén hàn mang, khép mở một lúc sau, hướng thẳng đến cương thi nhào tới. Cả hai nháy mắt chiến làm một đoàn, giao thủ thời điểm, tuy là nhục thân cực chiến, nhưng phát ra từng tiếng kim thiết giao kích âm thanh, chói lọi kia lửa không ngừng nổ hiện. Cả hai đều không có pháp thuật gì thần thông, giờ phút này trọn vẹn dựa vào nhục thân chém giết. Một phen dây dưa xuống tới, Nghĩ Hậu cùng Cương Thi rõ ràng ngang tài. Nghĩ Hậu giáp hút so với Triệu Phương Niên pháp khí sắc bén, công kích tại Cương Thi trên mình, không ngừng tại nó bên ngoài thân lưu lại từng đạo vết thương dữ tợn, trong vết thương dòng máu màu xanh lục, làm người buồn nôn. Bất quá, Cương Thi không biết đau đớn, không sợ sinh tử, nó lập tức lợi dụng móng nhọn cùng răng nanh không ngừng gặm cắn Nghĩ Hậu, cũng tại Nghĩ Hậu trên mình lưu lại nhiều vết thương. Cả hai vẹn vẹn dây dưa chốc lát thời gian, song phương liền đều có nhất định thương thế. Lập tức cả hai đánh khó hòa giải, cho dù cuối cùng phân ra được thắng bại, cho dù Nghĩ Hậu có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng là bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy như vậy, Triệu Phương Niên tất nhiên không nguyện, hắn lập tức hạ lệnh để Nghĩ Hậu bảo toàn bản thân. Đạt được Triệu Phương Niên mệnh lệnh, Nghĩ Hậu hai cánh chấn động, lúc này cùng Cương Thi kéo dài khoảng cách. Cho dù Cương Thi lần nữa công tới, cũng không cùng nó dây dưa, chỉ là làm sơ ngăn cản, ngăn lại đường đi của nó. Sau đó, Nghĩ Hậu một cái ý niệm phía dưới, xung quanh xích hỏa nghĩ nhóm giống như giỏi trong xương một loại, nhanh chóng đem Cương Thi này bao phủ trong đó, cũng nằm ở trên người của nó quyết liệt cắn xé. Xung quanh xích hỏa nghĩ đều là cấp 1, cấp 2 thực lực. Cùng Kim Đan Cương Thi so sánh, thực lực chênh lệch cực xa, lẽ ra cái kia không phá nổi Cương Thi phòng ngự. Nhưng Cương Thi bên ngoài thân đã bị Nghĩ Hậu phá phòng, xuất hiện rất nhiều vết thương. Cho nên bỏ tới trên người nó cắn xé xích hỏa nghĩ, cũng có thể theo nó miệng vết thương cắn xé, khuyết trương vết thương, thậm chí chui vào trong đó. Kim Đan Cương Thi điên cuồng thời khắc, không ngừng bắt được xích hỏa nghĩ vào nát, gặm cắn. Xung quanh xích hỏa nghĩ tựa như trời mưa một loại rơi xuống, liên tiếp mất mạng. Thế nhưng, xung quanh xích hỏa nghĩ, số lượng trọn vẹn đạt tới hơn 10 vạn. Mặc cho Kim Đan này Cương Thi như thế nào diệt sát, cũng căn bản không có khả năng nhanh chóng đổ sát sạch sẽ. Dần dần, Cương Thi nhục thân không ngừng tối giữa, mảng lớn màu xanh lục nước chảy xuôi mà ra. Tựa hồ là cảm giác được nguy cơ, Cương Thi này rõ ràng hướng về bầy trùng bên ngoài bỏ chạy mà đi. Bất quá, một bên chờ đợi đã lâu Nghĩ Hậu cũng sẽ không để nó như mong muốn. Chỉ thấy Nghĩ Hậu nhanh chóng bay tới, trực tiếp ngăn cản đường đi của nó, để nó tiếp tục bị nhiều xích hỏa nghĩ cắn xé. Tại bầy trùng bên trong, Kim Đan Cương Thi không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể không ngừng bị bầy trùng từng bước xâm chiếm. Bên ngoài mới giảm, sau lưng Triệu Phương Niên rất nhiều trúc cơ tu sĩ nhìn thấy một màn như thế, cũng là cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng ý thức đến, Triệu Phương Niên bầy trùng đại quân đến cùng khủng bố đến mức nào. Mấu chốt là, nhóm này bầy trùng chủ nhân chỉ là trúc cơ tu vi, có thể tại trúc cơ tu vi nắm giữ đối chiến tu vi Kim Đan thủ đoạn, Triệu gia ngự thú chi thuật đã thành nơi đây tất cả môn khách truy phụng pháp môn. Chém giết vẫn còn tiếp tục, tại mọi người vây xem bên trong, lại qua thời gian đốt một nén hương. Kim Đan Cương Thi liên tiếp xé nát hàng vạn con xích hoàng nghĩ, nhưng chém giết đến hiện tại, nó cũng lại không có lực phản kháng. Chỉ thấy bầy trùng đột nhiên tản ra, cái kia nguyên bản giữ tận Kim Đan Cương Thi, giờ phút này đã thành một đống thịt não, rơi vào trên mặt đất. Nhìn xem nó khiếm khuyết thi thể, xích hoàng nghĩ hầu như là phát hiện cái gì mỹ vị đồng dạng, trực tiếp rơi vào một bên, sắc bén giác hút một trận tìm tòi, rất nhanh liền móc ra một khỏa tràn ngập ma khí ma đan. Loại này ma đan cũng là tu vi Kim Đan ma vật tu vi tinh hoa chỗ tồn tại. Nghĩ Hậu đạt được khỏa này ma đan, đem nó thôn vệ, chỉ sợ cũng phải có lợi cho tu vi của nó. Cái này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 325, Nghĩ Hậu trung kỳ, tiểu hắc đột phá. Chương 325, Nghĩ Hậu trung kỳ, tiểu hắc đột phá thành công chu sát Kim Đan yêu ma, còn chiếm được niềm vui ngoài ý muốn, vậy trong này ma huyệt liền coi như là được thành công giải quyết. Triệu Phương Niên lập tức phái ra xích hỏa nghĩ nhóm tiến vào ma huyệt, tại trong đó trắng trợn tìm kiếm. Không bao lâu, bầy kiến cũng thành công tìm tới gần 300 gốc huyết linh hoa. Ma trong huyệt yêu ma càng mạnh, tựa như huyết linh hoa thì càng nhiều. Đem huyết linh hoa toàn bộ thu thập, lại để cho Nghĩ Hậu mang theo ma đan tiến vào ma huyệt thổ nạp ma khí, Triệu Phương Niên liền để Triệu Chính Xuyên mang theo Triệu gia môn khách rời đi. Hắn muốn chờ đợi ở đây Nghĩ Hậu thành công luyện hóa ma khí, tu vi tiến hơn một bước. Phía sau, hắn liền muốn đem đại hoang bên trong tất cả ma huyệt, tất cả đều móc sạch. Một là để Nghĩ Hậu mặc sức thổ nạp ma khí, hai là thu thập càng nhiều huyết linh hoa, tăng lên tiểu hắc tu vi, tranh thủ để tiểu hắc cũng có thể đột phá cấp 3. Để Triệu gia nắm giữ vị thứ 2 kim đan chiến lực. Triệu Phương Niên chờ đợi nửa năm lâu dài, Nghĩ Hậu cũng cuối cùng luyện hóa ma trong huyệt tồn lưu ma khí, rời khỏi ma huyệt. Liên tiếp luyện hóa hai cái ma trong huyệt tồn lưu ma khí, Nghĩ Hậu khí tức đã tăng lên to lớn. Vẹn vẹn thời gian một năm, nó liền triệt để củng cố cấp 3 sơ kỳ tu vi. Không thể không nói, xích hỏa Nghĩ Hậu cái này thổ nạp ma khí thần thông, quả thực là tăng cao tu vi một loại thần kỹ. Đại hoang bên trong, Triệu Phương Niên biết được còn có 12 ma huyệt chưa giải quyết. Hắn lập tức liền mang theo tu vi tinh tiến không ít Nghĩ Hậu, lần nữa hướng về chỗ thứ 3 ma huyệt tiến đến. Có phía trước 2 lần mở ra ma huyệt kinh nghiệm, Triệu Phương Niên tiếp tục mở ra ma huyệt, hiển nhiên dễ dàng rất nhiều. Chỗ thứ 3 ma huyệt, vẫn như cũ xuất hiện một cái kim đan yêu ma này chính là một cái yêu ma hóa yêu thú. Tuy là thực lực không tệ, thậm chí còn mơ hồ áp chế Nghĩ Hậu, nhưng tại Nghĩ Hậu mười mấy hàng vạn con kiến nhóm trước mặt, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Giải quyết phía sau, Nghĩ Hậu liền tiếp tục chờ tại ma trong huyệt thổ nạp ma khí, mà Triệu Phương Niên thì là thu hoạch không ít huyết linh hoa, tiếp tục bồi dưỡng tiểu hắc. Cứ như vậy, tại Nghĩ Hậu trắng trận thổ nạp ma khí, lại cùng tiểu hắc mỗi 3 ngày một gốc huyết linh hoa tăng lên điên cuồng phía dưới, hai thú tu vi cũng là gia tăng hàng ngày. Đại hoang bên trong ma huyệt, một chỗ tiếp lấy một chỗ bị Triệu Phương Niên móc sạch. Mỗi móc sạch một chỗ, Triệu Phương Niên liền mang theo Nghĩ Hậu cùng tiểu hắc tu luyện chừng nửa năm. Duy trì dạng này tiết tấu, đến lúc cuối cùng một chỗ ma huyệt từng cái bị Triệu Phương Niên giải quyết thời điểm, thời gian lần nữa đi qua 7 năm lâu dài. Liên tiếp đi qua 27 năm, Triệu Phương Niên đến 77 tuổi, mà khoảng cách linh quang tự phái Kim Đan tu sĩ tới trước đại hoàng cũng chỉ có 3 năm tả hữu thời gian. Thời gian càng ngày càng gần, Triệu Phương Niên cũng cảm giác áp lực. Hắn liên tiếp bồi dưỡng Nghĩ Hậu cùng Tiểu Hắc lâu như vậy, Nghĩ Hậu cùng Tiểu Hắc vẫn không có đột phá. Hiện nay, Nghĩ Hậu chính là cấp 3 sơ kỳ, mà Tiểu Hắc thì là cấp 2 đỉnh phong. Ngay hôm đó, trong đồng hoang ma cảnh huyệt, Triệu Phương Niên chính giữa quanh chân chờ đợi. Ma trong huyệt yên tĩnh dị thường, bất quá, Triệu Phương Niên cũng là một mặt vẻ lo lắng. Chỉ vì cái này cuối cùng một chỗ ma huyệt, Nghĩ Hậu đã đi vào gần tới một năm lâu. Thời gian dài như thế, trong đó ma khí sớm cái kia luyện hóa xong, một mực không đi ra, Triệu Phương Niên làm sao có thể không gấp. Hắn muốn định khơi thông Nghĩ Hậu, nhìn một chút là cái gì tình huống, nhưng theo nửa năm trước, Nghĩ Hậu vẫn không có trả lời, cả hai cắt đứt liên lạc. Trước mắt Nghĩ Hậu tại bên trong, hắn cũng không phá phong thủ đoạn, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bất quá, Triệu Phương Niên cũng không có chờ đợi quá lâu. Nguyên bản yên tĩnh ma huyệt, trong đó đột nhiên truyền ra một trận sắc bén tê minh âm thanh. Cùng một thời gian, Triệu Phương Niên cuối cùng cảm nhận được Nghĩ Hậu tồn tại, đồng thời, Nghĩ Hậu truyền đến một cô mãnh liệt ý mừng. Nó luyện hóa 13 nơi ma huyệt ma khí, hôm nay cuối cùng đột phá, đạt tới cấp 3 trung kỳ chi cảnh. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên cũng là cất tiếng cười to. Nghĩ Hậu cuối cùng đột phá cấp 3 trung kỳ, cũng không uổng công hắn liên tiếp 7 năm khổ công. Nghĩ Hậu đột phá cấp 3 trung kỳ, cảnh giới đánh đồng kim đan trung kỳ tu sĩ. Cho dù yêu trùng so cùng cảnh giới tu sĩ nhỏ yếu rất nhiều, nhưng tuyệt đối mạnh hơn kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tất nhiên, Nghĩ Hậu cũng không phải là một thân một mình, nó còn có phát triển tới 20 vạn xích hỏa nghĩ đại quân. Phối hợp đại quân, Nghĩ Hậu tuyệt đối có tùy tiện chu sát kim đan sơ kỳ, không kém gì kim đan trung kỳ thực lực. Như vậy, chỉ cần cái kia linh quang tự phái tới tu sĩ không phải kim đan hậu kỳ, Triệu gia cũng liền không cần e ngại. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên lập tức thúc giục Nghĩ Hậu đi ra. Làm Nghĩ Hậu dùng phá cấm thần thông nhanh chóng phá vỡ thượng cổ phong ấn hiện thân phía sau, cũng là vòng quanh Triệu Phương Niên bay vút không ngừng, biểu đạt thân mật ý nghĩ. Cấp 3 trung kỳ Nghĩ Hậu, thân thể lần nữa biến lớn, vẫn như cũ cùng bình thường lão như một loại lớn nhỏ. Lớn như vậy chỉ diện mục giữ tận kiến bay trên dưới tung bay, quả thực đáng sợ. Nghĩ Hậu đột phá trung kỳ, mà đại hoang cũng không ma huyệt, cho dù ma huyệt sẽ kéo dài tiêu tán ma khí, đợi đến đầy đủ Nghĩ Hậu luyện hóa, cũng cần mấy năm thậm chí 10 năm lâu dài. Cho nên trong ngắn hạn, Nghĩ Hậu thực lực cũng sẽ không giống mấy năm này như vậy đột nhiên tăng mạnh. Triệu Phương Niên phất phất tay, lập tức đem Nghĩ Hậu thu nhập trong động thiên, để nó tại trong động thiên chậm chạp tu luyện. Bất quá, làm Triệu Phương Niên tâm thần chìm vào động thiên thời khắc, bất ngờ phát hiện, ngày bình thường một mực không có gì động tĩnh tiểu hắc, hôm nay nhưng lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy nó chiếm cứ tại động thiên linh mạch bên trong, quanh thân hỏa diễm vây quanh, lại hỏa diễm màu sắc cũng cực kỳ quái dị. Nguyên bản xích hồng hỏa diễm, giờ phút này lại biến thành màu tím nhạt. Bị ngọn lửa màu tím nhạt vây quanh tiểu hắc, khí tức không ngừng trèo lên, quanh thân tán phát nóng rực nhiệt độ, trực khiếu phương viên trăm trượng bên trong linh thực nhanh chóng khô héo. Triệu Phương Niên cũng không để ý những cái kia khô héo linh thực, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Bởi vì hắn biết, vốn là cấp 2 đỉnh phong tiểu hắc, xuất hiện loại này biến hóa, tất nhiên là nó gần đột phá cấp 3. Vạn thú động thiên hiện nay miễn dịch yêu thú đột phá cấp 3 gông cùng xiển xích đặc tính, quả nhiên là quá mức kinh khủng. Tiểu hắc trọn vẹn không cần mượn cái gì thiên địa linh vật, cũng không cần cố kỵ đột phá thất bại. Chỉ cần chờ đợi tu vi đầy đủ, thể nội yêu lực đầy đủ, lại thân ở trong động thiên, liền có thể tự nhiên mà lại bắt đầu đột phá, hơn nữa nhất định có thể đột phá thành công. Động thiên có loại đặc tính này tại, chắc hẳn không bao lâu, Triệu gia quan hệ huyết thống tộc nhân ngự thú, cũng sẽ là Triệu gia lớn nhất đòn sát thủ. Tiếp tục quan sát tiểu hắc hồi lâu, Triệu Phương Niên gặp tiểu hắc biến hóa chậm chạp không có kết quả, hắn cũng minh bạch, tiểu hắc đột phá hẳn là sẽ cần một chút thời gian. Hắn không cần một mực quan tâm, chỉ cần mỗi ngày đi vào nhìn một chút liền có thể. Triệu Phương Niên lập tức không còn lưu tại cái này ma huyệt, trực tiếp đứng dậy quay trở về Triệu gia chú địa. Phía sau, Triệu Phương Niên mỗi ngày tu luyện phía sau, liền thời khắc quan sát tiểu hắc tình huống. Liên tiếp 3 tháng phía sau, trong động tiên tiểu hắc cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tại cảm nhận được tiểu hắc tâm tình mấy mắt, Triệu Phương Niên liền trước tiên đem tâm thần chìm vào trong động tiên, quan sát tiểu hắc trạng thái. Chỉ thấy tiểu hắc bên ngoài thân nguyên bản ngọn lửa màu tím nhạt, giờ phút này đã toàn bộ chuyển hóa thành màu tím đậm. Loại hỏa diễm này, nhiệt độ so với hỏa diễm màu đỏ thẫm cao nhiều. Kèm theo hỏa diễm màu tím kịch liệt bốc cháy, tiểu hắc quanh thân cường đại khí tức, lập tức phóng lên tận trời. Chương 326, Tử Diễm Diêu Hỏa chương 326, Tử Diễm Diêu Hỏa trong động tiên, tiểu hắc khí tức giống như nóng rực nắng gắt, kinh động đến tại trận tất cả yêu thú. Cấp 1, cấp 2 yêu thú đều là thấp phẩm lo âu, thậm chí lạnh run lên. Hiện tại, bọn chúng đã hoàn toàn bị tiểu hắc khí thế áp chế. Nếu không phải này lại thân ở trong động tiên, hơn nữa cũng biết tiểu hắc không phải là địch nhân, e rằng bọn chúng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Loại trừ những cái này cấp 1, cấp 2 yêu thú, cấp 3 xích hỏa nghĩ hậu, cũng không có quá lớn phản ứng. Nó khoảng cách tiểu hắc khá gần, giờ phút này chỉ là bay bút lên, qua lại đánh giá tiểu hắc. Bất quá, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, tiểu hắc thời khắc này khí tức, tựa như cùng cấp 3 trung kỳ xích hỏa nghĩ hậu không kém nhiều. Phải biết, tiểu hắc mới vừa vặn đột phá cấp 3, liền cấp 3 sơ kỳ cũng không tính, cảnh giới cũng không củng cố. Khí tức của nó đều có thể cùng nghĩ hậu giống nhau, có thể thấy được yêu trùng cùng cảnh giới yêu thú, tu sĩ so sánh, thực lực đều muốn yếu hơn một chút. Tiểu hắc đột phá cấp 3, e rằng mới sẽ cùng chân chính kim đan sơ kỳ tu sĩ không khác. Không còn quan tâm những yêu thú khác, lực chú ý của Triệu Phương Niên trọn vẹn thả tới tiểu hắc trên mình. Giờ phút này tiểu hắc trạng thái từng bước ổn định, bên ngoài thân hỏa diễm màu tím chậm chậm thu thập vào trong thân thể. Tựa hồ là biết được chính mình đã thành công đột phá cấp 3 chi cảnh, tiểu hắc lập tức hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Mà nó bây giờ cấp 3 chi cảnh, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền là mấy chục trượng khoảng cách, hưng phấn thời điểm, tại to như vậy phía trên dãy núi bốn phía lao nhanh. Triệu Phương Niên thừa dịp nó hưng phấn thời điểm, cũng tỉ mỉ quan sát tiểu hắc biến hóa. Đầu tiên là ngoại hình, hiện tại tiểu hắc thân hình thêm một bước lớn lên, đã đạt tới 2 trượng cao, giống như thượng cổ hung thú. Thân hình cũng không còn tinh tế, ngược lại đặc biệt thô chắc lên. Coi như là mãnh hổ, thân hình tỷ lệ cũng không bằng hùng tráng. Nói nó là chó, chỉ sợ cũng không ai dám tin. Mặt khác, trên trán nó hỏa diễm đồ án cũng chuyển biến thành màu tím. Thứ yếu, liền là nó thủ đoạn thần thông. Triệu Phương Niên tập trung lực chú ý, vạn thú bi cũng trực tiếp quan sát. Cấp 3 yêu thú tử diễm chiến quyền, khiếu giác linh mẫn, thân thể cường tráng, tốc độ kinh người, nắm giữ ngưng lửa thành giáp, trừ hỏa, tử diễm yêu hỏa thần thông, tiêu hao 1 vạn sợi gia tộc linh quang, tứ giai hỏa thuộc tính thiên địa linh vật có thể điểm hóa. Cấp 3 tiểu hắc đã thành một cái tên là tử diễm chiến quyền yêu thú, loại trừ ngày trước đặc điểm cùng bên ngoài thần thông, hiện tại nó còn nhiều thêm một cái tử diễm yêu hỏa thần thông. Bây giờ Triệu Phương Niên đã sớm không còn là mới vào tu tiên giới lăng đầu thành, đối với một vài ngày địa linh vật, đặc thù yêu thú đều giải rất nhiều. Trước kia hắn liền hiểu, giữa thiên địa hỏa diễm có nhiều loại, có địa tâm chi hỏa, trận pháp ngưng kết chi hỏa, kim đan tu sĩ đan hỏa, cũng có yêu thú trời sinh yêu hỏa. Phổ thông hỏa thuộc tính yêu thú yêu hỏa, kỳ thực loại trừ nhiệt độ cao điểm cũng không cái gì đặc điểm. Nhưng mà một chút đặc thù hỏa thuộc tính yêu thú, nó yêu hỏa cũng có chút không giống bình thường. Như Triệu Chính Trạch Thanh Dương Mã, chỗ khống chế lôi hỏa, cũng không phải là bình thường hỏa diễm, lôi hỏa nắm giữ trừ tà hiệu quả, cho nên Thanh Dương Mã liền có thể lợi dụng lôi hỏa áp chế quỷ vật. Mà bây giờ, tiểu hắc đột phá, nó quanh thân hỏa diễm cũng phát sinh biến hóa, biến thành tử diễm yêu hỏa. Loại này yêu hỏa, Triệu Phương Niên cũng biết nó năng lực đặc thù. Chuyên văn loại này yêu hỏa loại trừ nắm giữ nhiệt độ cực kỳ cao, có thể nhiệt độ đả thương địch thủ bên ngoài, cũng sẽ bốc cháy thần hồn của địch nhân. Nói đơn giản, liền là loại này yêu hỏa cũng nắm giữ thần thức công kích hiệu quả. Đồng thời, loại này yêu hỏa công kích thần hồn uy lực còn cực mạnh, một khi bị bám vào, e rằng ngang nhau cảnh giới tu sĩ hoặc là yêu thú đều khó mà chống cự. Trừ phi nắm giữ chống cự thần thức công kích thủ đoạn, bằng không bị tử diễm yêu hỏa tiếp xúc, không chết cũng bị thương. Có thể nói, loại này yêu hỏa uy lực lớn, phi thường thưa thớt, chỉ có một ít huyết mạch cực mạnh hỏa thuộc tính yêu thú có thể nắm giữ. Triệu Phương Niên không nghĩ tới tiểu hắc đột phá cấp 3 phía sau sẽ thức tỉnh loại này đặc thù hỏa diễm. Như vậy, nó loại trừ đục thân uy năng cùng bốn có thần thông uy năng tăng lên bên ngoài, còn nắm giữ một loại công kích thần hồn thủ đoạn đặc thù. Đây đối với tiểu hắc cùng Triệu Phương Niên mà nói, thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa Triệu Phương Niên có thể khẳng định, tại kim đan sơ kỳ hoặc là cấp 3 sơ kỳ tu sĩ cùng yêu thú bên trong, tiểu hắc thực lực tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên cũng là trực tiếp đem tiểu hắc gọi ra vạn thú động tiên, quyết định muốn đích thân thử một lần thực lực của nó tới. Trong đình viện, tiểu hắc đột nhiên xuất hiện, bởi vì nó bây giờ thân hình đã trưởng thành đến 2 trượng cao, đã hoàn toàn vào không được trong phòng. Triệu Phương Niên chỉ có thể để nó chờ trong sân. Bất quá cố kỵ đến Triệu gia trong đình viện không thi triển được, Triệu Phương Niên cũng là dự định mang theo tiểu hắc tiến đến trong đồng hoang khảo thí. Đang lúc Triệu Phương Niên thả ra phi hành pháp khí thời điểm, tiểu hắc lại đột nhiên đem đầu thấp kém, một lần hành động đem Triệu Phương Niên chọn bay lên. Bị tiểu hắc băng lên, Triệu Phương Niên cũng không căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được, tiểu hắc cùng hắn ở giữa chặt chẽ liên hệ, giờ khắc này đột phá cấp 3 tiểu hắc đối với hắn trọn vẹn không có ác ý, cho nên Triệu Phương Niên cũng liền muốn nhìn một chút, tiểu hắc đến cùng là dụng ý gì, cũng không có phản kháng. Triệu Phương Niên thật cao ném đi, tiểu hắc lại đột nhiên nhảy một cái, đem nó giấu tại trên lưng. Trệ không tiểu hắc dưới chân đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn màu tím yêu hỏa, đạp đoàn này yêu hỏa, tiểu hắc đột nhiên bay vút lên, tốc độ cực nhanh, hướng về Triệu gia bên ngoài chú địa bay đi. Lúc này, Triệu Phương Niên rốt cuộc minh bạch, tiểu hắc đây là dự định muốn lưng con hắn bay ra đi. Tiểu hắc, ngươi cái này yêu hỏa còn có thể bay. Triệu Phương Niên kinh dị tột cùng, tiểu hắc tại cấp 1, cấp 2 thời điểm, đều chưa từng xuất hiện năng lực phi hành. Không chỉ là nó, Triệu gia cái khác hỏa thuộc tính ngự thú, đều không có năng lực phi hành. Không nghĩ tới tiểu hắc tại đột phá cấp 3 phía sau, yêu hỏa uy năng tăng nhiều, tại nó khống hỏa năng lực phía dưới, rõ ràng còn có thể phi hành. Chỉ thấy Triệu Phương Niên bị tiểu hắc lưng quổng, chốc lát liền bay ra Triệu gia, đi tới trong đồng hoang. Triệu Phương Niên phát giác được, tiểu hắc tốc độ phi hành so với phi hành pháp khí thực sự nhanh hơn nhiều. Toàn lực phi độn, một ngày 2 vạn dặm đều không nói chơi. Ha ha, tốt tốt tốt. Ngươi nếu có thể bay, chém giết cũng có thể càng linh hoạt, thực lực cũng liền càng cao. Tiểu hắc, cho ta hủy ngọn núi kia. Triệu Phương Niên đầu tiên là tán thưởng một phen tiểu hắc năng lực, lập tức chỉ vào trước mắt một tòa cao vút núi lớn mệnh lệnh lên. Nhận được mệnh lệnh, tiểu hắc hưng phấn hống một tiếng, chỉ thấy nó thể nội yêu lực cổ động, từng sợi tử diễm yêu hỏa tại trước người nó tạo thành, từng bước ngưng kết thành một đoàn 3 trượng dài hỏa cầu khổng lồ. Tại tiểu hắc điều khiển xuống, hỏa cầu rơi về phía đỉnh núi, theo sau đột nhiên sắp vỡ, hóa thành từng mảnh hỏa vũ bao phủ đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, màu tím yêu hỏa đem đỉnh núi bao phủ, khói đặc cuồn cuộn, uy thế kinh người. Vẹn vẹn một lần xuất thủ, liền có thể xuất hiện đáng sợ như vậy hiệu quả, trong đó có thể thiêu đốt thần hồn khả năng còn không có thể hiện. Tiểu hắc thực lực, bây giờ tuyệt đối có thể tính là Triệu gia thứ nhất, coi như là cấp 3 trung kỳ nghĩ hậu, tại đơn thể trên thực lực cũng không bằng nó. Liên tiếp nắm giữ 2 cái cấp 3 yêu thú, Triệu Phương Niên cái này trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Chương 327, to lớn kết giới. Chương 327, to lớn kết giới. Tiếp sau xích hỏa nghĩ hậu phía sau, thời gian qua đi mấy năm lâu dài, Triệu gia lại ra một cái cấp 3 yêu thú. Đây đối với Triệu gia tới nói, tự nhiên là một cái thực lực bay vọt. Triệu Phương Niên tại cao hứng rất nhiều, cũng tràn đầy cảm khái. Cái này còn sót lại tại Đại Hoang Chi địa ma huyện, quả nhiên là một chỗ địa phương tốt. Trong đó không chỉ có thể để nghĩ hậu tăng thực lực lên tu vi nồng đậm ma khí, còn sinh ra huyết linh hoa loại này đối yêu thú rất có ích lợi đặc thù linh thực. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, Đại Hoang đã biết 13 nơi ma huyệt đều bị Triệu Phương Niên vơ vét qua. Hiện tại, ma trong huyệt ma khí chưa nồng nặc lên, không cần thiết để nghĩ hậu tiến vào bên trong luyện hóa. mà huyết linh hoa loại linh thực này cũng bị Triệu Phương Niên ngắt lấy hết. Hiện tại, Sinh Hỏa Nghĩ Hậu cùng Tiểu Hắc Tu Vi, sau này tất nhiên sẽ tiến vào chậm chạp thời kỳ, vô pháp như những năm qua đồng dạng nhanh chóng tăng lên. Triệu Phương Niên muốn là dự định tiếp tục bồi dưỡng những yêu thú khác, để Hỏa Nguyên Hầu hoặc là Tiểu Thải cũng đạt tới cấp 3 chi cảnh. Nhưng trước mắt huyết linh hoa đều đã cho Tiểu Hắc ăn sạch, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Khoảng cách cái kia linh quang tự phái người tới trước, cũng chỉ có thời gian 2-3 năm. Có hai cái cấp 3 yêu thú, Triệu Phương Niên không dám nói nhất định là linh quang tự hòa thượng đối thủ, nhưng ít ra cũng có nhất định sức đối kháng. Nếu như linh quang tự kim đan tu sĩ tới trước vơ vét tài nguyên, yêu cầu không quá phận, Triệu Phương Niên dùng tài nguyên dàn xếp ổn thỏa, còn chưa tính. Nhưng nếu là linh quang tự tu sĩ muốn quá nhiều, quá mức lòng tham không đáy, cái kia Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không đồng ý Tiểu Hắc cùng Xích Hỏa Nghĩ Hậu, liền là hắn lực lượng. Tại chỉ có 2-3 năm bên trong, Triệu Phương Niên cũng không có ý định yên tĩnh chờ đợi. Bởi vì hắn chỗ vơ vét 13 nơi ma huyệt, chính là lúc trước huyết sát môn tìm tới ma huyệt. Dựa theo kiếm cốt thuyết pháp, đại hoang chi địa, ma huyệt không ít, chí ít có gần tới 20 đồng đúc. Chỉ là bởi vì tại thượng cổ phong ấn phía dưới trọn vẹn ẩn nấp, phi thường khó mà tìm tới. Cho nên Triệu Phương Niên tiếp xuống liền dự định tận khả năng tìm kiếm những cái này ma huyệt. Chỉ bất quá ma huyệt vô cùng ẩn nấp, Triệu gia chuyên dụng tại điều tra hỏa tức cũng không có khả năng phát hiện ma huyệt dấu tích. Về phần Triệu gia môn khách, coi như là trúc cơ tu vi, ma huyệt tại dưới chân cũng không cách nào phát giác. Hiện tại Triệu Phương Niên duy nhất có thể phát giác ma huyệt phương pháp, chỉ có thể là để Tiểu Hắc cùng Xích Hỏa Nghĩ Hậu đích thân tìm kiếm. Bọn chúng đều là cấp 3 tu vi, nhận biết cùng tra xét năng lực rất mạnh, nói không chắc liền có thể cảm nhận được ma trong huyệt ma khí cùng thượng cổ phong ấn uy áp. Tất nhiên, đã để bọn chúng tìm, cũng không nhất định thật có thể tìm tới. Bất quá cái này còn lại 2-3 năm, Triệu Phương Niên khẳng định không thể ngưng kết kim đan, cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng đi ra ngoài một chuyến. Quyết định chủ kiến, Triệu Phương Niên liền đem Triệu gia hết thảy thủ tục ném cho Hoàng Nguyễn Vân quản lý. Mà chính hắn thì mang theo Tiểu Hắc cùng Xích Hỏa Nghĩ Hậu, tại to như vậy đại hoang bên trong bốn phía du đãng, tùy ý tìm kiếm. Ngày qua ngày, năm qua năm, Triệu Phương Niên có khi thúc giục phi hành pháp khí, có khi cưới Tiểu Hắc, tại cái này đại hoang trên trời phi độn, cũng tại các nơi trong đồng hoang tìm kiếm. Cái này vừa tìm, liền là một năm lâu dài. Một năm xuống tới, mới ma huyệt vẫn không có nửa điểm đầu mối, bất quá Triệu Phương Niên ngược lại tìm được một vài ngày địa linh vật. Ngay hôm đó, Triệu Phương Niên như thường ngày ở trong đại hoang tùy ý du đãng. Hắn điều khiển phi hành pháp khí, hướng về phía trước chậm chậm bay đi. Bởi vì muốn thường xuyên nhận biết dưới đất tình huống, cho nên Triệu Phương Niên bay cũng không nhanh. Chốc lát thời gian, hắn bất ngờ phát hiện, trước mắt liên miên không người sơn mạch, đang có khói mù nồng nặc bao phủ. Vùng núi này từ tây đến đông, liên miên bất tuyệt, nhìn không tới cuối cùng, mà khói mù này cũng là triệt để bao phủ dãy núi này. Lớn như vậy một vùng núi, như vậy hẹp dài, giống như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đã cách trở phạm nhân tới gần. Triệu Phương Niên hướng trong đó đi sâu, phát hiện trong sơn mạch sương mù, hình như còn có mê hoặc hiệu quả, tiến vào bên trong liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác. Như vậy, coi như là tu sĩ, thậm chí trúc cơ tu sĩ, cũng khó có thể đi sâu vùng núi này. Phát giác như vậy tình huống, Triệu Phương Niên mới đầu có chút bất ngờ, nhưng hắn lập tức tưởng tượng, bất ngờ minh bạch. Cái này mảnh sơn mạch nên liền là đại hoang biên giới địa phương. Đại hoang đông tây nam bên cạnh chính là vô tận hải vô biên vô hạn, phàm nhân tu sĩ đều không thể vượt qua. Mà phía bắc thì là liên miên sơn mạch, tiếp nối đại hoang bên ngoài linh quang tự. Cho nên, trước mắt dãy núi này chính là đại hoang phía bắc cuối cùng. Chỗ này sơn mạch chính là bị thượng cổ tu sĩ dùng thủ đoạn đặc thù bố trí xuống kết giới, kim đan tu sĩ đều khó mà ngang qua. Triệu Phương Niên nhìn trước mắt vô biên vô tận sơn mạch, trong mắt rất có cảm khái. Không nghĩ tới tại cái này đại hoang chi địa tùy ý tìm kiếm, rõ ràng đi tới đại hoang biên giới. Ngày trước kiếm cốt từng nói qua, đại hoang biên giới có thượng cổ hóa thần tu sĩ bày ra kết giới, hôm nay đã tới, vừa vận tiện đường nhìn một chút. Nhìn lại một chút thượng cổ hóa thần tu sĩ lưu cho linh quang tự ra vào địa điểm ở nơi nào, sau này cũng thật có cái chuẩn bị. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên liền dự định đi sâu trong cái sơn mạch này nhìn một chút tình huống. Tuy nói trúc cơ tu sĩ sẽ bị mê vụ ảnh hưởng tâm trí tìm không thấy phương hướng, nhưng Triệu Phương Niên tu luyện thần thức công pháp, lại thêm thần hồn trời sinh cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy mất phương hướng. Lại nói, hắn còn có tương đương với tu vi kim đan cấp 3 yêu thú, thực tế không được, thúc dục yêu thú cũng có thể phân biệt phương hướng. Triệu Phương Niên lập tức hướng về trong sơn mạch vô tận mê vụ đi sâu. Theo lấy Triệu Phương Niên không ngừng bay bảo, mê vụ bộc phát nồng đậm, tầm nhìn đều không đủ 10 trượng. Cũng may Triệu Phương Niên bung ra thần thức, còn có thể tra xét càng xa một chút. Không muốn xảy ra bất trắc, Triệu Phương Niên cũng trực tiếp thu hồi phi hành pháp khí, gọi ra Tiểu Hắc ngồi cưỡi, để Tiểu Hắc tiếp tục hướng phía trước. Chỉ thấy Tiểu Hắc lưng cóng Triệu Phương Niên tiếp tục hướng về trong sương mù đi sâu, ước chừng phi độn trọn vẹn một ngày lâu dài, cuối cùng đến giáp danh. Mà xuyên qua mê vụ, nơi này rõ ràng không có nửa điểm che chắn. Chỉ thấy sơn mạch đột nhiên biến thành bình nguyên, mà trên bình nguyên có một đạo đông tây phương hướng, nhìn thấy không đến cuối cùng to lớn kết giới đứng sừng sững. Trên kết giới linh quang sáng láng, uy năng không tầm thường. Triệu Phương Niên quan sát một phen, cảm giác loại này kết giới uy năng so hắn thấy qua phòng ngự trận pháp phải mạnh hơn nhiều. Kết giới này chỉ sợ cũng là cách trở đại hoang cùng liên lạc với bên ngoài to lớn bình chướng. Có thể duy trì ở diện tích lớn như vậy kết giới, còn nắm giữ uy năng như thế, có thể thấy được thượng cổ hóa thần tu sĩ thủ đoạn quả thực không tầm thường. Triệu Phương Niên không tin tà, lập tức hướng về trên trời bay đi, muốn nhìn một chút kết giới phải chăng vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng một mực phi độn tới vạn trượng không trung thời điểm, Triệu Phương Niên cũng phát hiện kết giới này giống như móc ngược chén lớn đồng dạng giữ lại toàn bộ đại hoang. Lại hướng dưới đất chui vào, hai bên trái phải tra xét, kết giới cũng giống như vậy. Cuối cùng, Triệu Phương Niên không thể không đến ra một cái kết luận. Đó chính là toàn bộ đại hoang đều bị tầng này đặc thù linh quang kết giới trọn vẹn bao phủ, mà đại hoang bên trong nhân tộc liền tựa như sống ở một cái khổng lồ trứng bên trong. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là kinh thế hai tục. Chương 328, cửa ra vào, phá cấm rời đi. Chương 328, cửa ra vào, phá cấm rời đi. Triệu Phương Niên phát hiện toàn bộ đại hoang đều bị kết giới bao vây phía sau, đương nhiên sẽ không giấu gì kết giới biên giới ở nơi nào. Hắn theo sau liền lần theo đại hoang phía bắc một đường tìm kiếm, muốn tìm được cái kia thượng cổ muốn tu sĩ lưu lại duy nhất cửa ra vào. Triệu Phương Niên hiện tại ở vào đại hoang thiên hướng phía tây vị trí, ngày trước kiếm cốt từng nói qua, cửa ra vào tại phía bắc trung tâm vị trí. Cho nên Triệu Phương Niên liền một đường hướng đông, chậm rãi tìm đòi. Cưới tiểu hắc, Triệu Phương Niên như vậy phiêu đãng, cuối cùng tại 3 ngày sau, phát hiện một chỗ mép kết giới, xuất hiện một phương đài cao. Đài cao có 10 trượng cao, toàn thân đều là đá xanh bồi dưỡng mà thành. Triệu Phương Niên rơi vào trên đó, phát hiện trên đài cao còn có một bộ trận pháp đặc biệt. Nhìn xem như vậy tình huống, Triệu Phương Niên minh bạch, e rằng nơi đây liền là linh quang tự tu sĩ ra vào đại hoang cửa ra vào. Chỉ bất quá cái này cái gọi là cửa ra vào cùng Triệu Phương Niên nghĩ cũng không giống nhau. Hắn vốn cho rằng là trên kết giới có điểm yếu có thể tạm thời thông qua. Nhưng bây giờ nhìn đài cao bên cạnh kết giới vẫn như cũ uy năng 10 phần, e rằng muốn ra vào cũng cùng trận pháp này có quan hệ. Triệu Phương Niên quan sát tỉ mỉ trận pháp này một phen, trận pháp này không kim không bạc, vô cùng huyền ảo. Nhìn lên, tựa hồ là một loại dùng cho truyền tống trận pháp. Loại này trận pháp bình thường đều cần đặc thù môi trường mới có thể tiến hành truyền tống. Trong tay Triệu Phương Niên cũng không môi trường, cho dù hắn tu vi thông thiên, cũng không cách nào kích hoạt trận pháp. Cùng lúc đó, trong lòng Triệu Phương Niên linh quang lóe lên. Đã cái này linh quang tự hòa thượng là thông qua truyền tống trận pháp tiến vào đại hoang, vậy ta nếu là đem nơi đây trận pháp phá hủy, bọn họ có phải hay không liền không thể vào tới? Không có linh quang tự uy hiếp, cho dù đại hoang là một tòa không được ra vào lồng giam, chí ít cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ân, có thể thử xem. Nếu như có thể, Triệu Phương Niên tất nhiên không muốn một mực bị linh quang tự bóc lột. Hắn lập tức liền thả ra tiểu hắc, ra hiệu nó toàn lực công kích tòa trận pháp này. Tất nhiên, trận pháp này chính là thượng cổ hóa thần tu sĩ lưu lại, có thể hay không thật hủy đi, Triệu Phương Niên cũng là không có nửa điểm lòng tin. Chỉ thấy tiểu hắc rơi vào ở trên trận pháp, trên mình đột nhiên giấy lên hung mãnh tử diễm yêu hỏa. Yêu hỏa nóng rực, toàn lực thiêu nướng phía dưới trận pháp phù văn. Hình như cảm thấy chỉ có hỏa diễm còn chưa đủ, tiểu hắc lập tức vươn móng vuốt sắc bén, không ngừng bổ vào. Dầm 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 một lần bổ vào phía dưới, chấn động to lớn âm thanh liên tiếp vang lên. Bất quá, mặc kệ tiểu hắc như thế nào công kích, hỏa diễm như thế nào thiêu đốt, phía dưới trận pháp vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Liền xung quanh đá xanh đều không có nửa điểm tổn hại. Triệu Phương Niên nhìn kỹ, phát hiện tiểu hắc công kích thời điểm, trên đài đá xanh lập tức xuất hiện tầng một nhàn nhạt linh quang, cùng bên cạnh kết giới nối liền cùng một chỗ. Cho dù tiểu hắc toàn lực công kích, cũng không được phá vỡ. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng không tuyệt vọng, trực tiếp thả ra xích hỏa nghĩ hậu còn nắm chắc bạn cái xích hỏa nghĩ, để bọn chúng cùng nhau cắn xé phía dưới trận pháp. Ông ông ông, tiếng côn trùng kêu vang đứt hai, vô số xích hỏa nghĩ trực tiếp đem to như vậy bảy đá vây quanh, toàn lực gầm nhấm lên. Bất quá, trên trận pháp kia linh quang vẫn như cũ lấp lóe, cũng không có biến mất dấu hiệu. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng là không tin tà, hắn trực tiếp mệnh lệnh Nghĩ Hậu. Nghĩ Hậu, thi triển phá cấm thần thông. Theo sau, chỉ thấy Nghĩ Hậu nhanh chóng phun ra yêu đan, phá cấm thần thông lập tức thi triển ra. Lăng lệ sắc bén khí tức nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng cắt đứt phía dưới này linh quang. Mà tại Nghĩ Hậu loại này phá cấm dưới thần thông, phía dưới linh quang cuối cùng bộc phát trở nên làm đạo. Nhìn thấy như vậy, Triệu Phương Niên lập tức trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, có hy vọng. Quả nhiên, tại Nghĩ Hậu cái này phá cấm thần thông kéo dài thi triển phía dưới, vậy đá mặt ngoài linh quang cuối cùng biến mất. Lập tức sắc bén khí tức cuối cùng tiếp xúc đến trận pháp mặt ngoài, chỉ thấy trận pháp kia phủ văn nhanh chóng sụp đổ, chớp mắt liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong nháy mắt, cả tòa trận pháp đều là bị phá hủy hoàn toàn thay đổi. Bất quá, Nghĩ Hậu phá cấm thần thông cũng không thể duy trì quá lâu, linh quang tiêu tán một lúc sau, liền lại nhanh chóng khép lại. Nhìn thấy như vậy, Triệu Phương Niên cũng không thèm để ý, chỉ cần trận pháp bị hủy thế là được, theo sau cũng là để nhiều yêu thú dừng tay. Đang lúc Triệu Phương Niên hưng phấn thời điểm, cái kia bị phá hủy hoàn toàn thay đổi trận pháp, giờ phút này rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm khôi phục. Bất quá thời gian uống cạn chén trà, trận pháp liền lại trọn vẹn khôi phục như ban đầu. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên ý mừng không còn sót lại chút gì. Hắn bất đắc dĩ thu về nhiều yêu thú, tự lẩm bẩm: "Thượng cổ tu sĩ thủ đoạn coi là thật không tầm thường, trận pháp này không chỉ lực phòng ngự kinh người, rõ ràng còn có thể tự mình chữa trị. Như vậy, hủy đi trận pháp không cho linh quang tự tu sĩ đi vào, căn bản không thể thực hiện được." Lúc này, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng buông tha. Kiến thức qua cái này đại hoang lồng giam kết giới, lại phá hủy trận pháp không có kết quả. Triệu Phương Niên lúc này liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây, tiếp tục ở trong đại hoang tìm kiếm cái khác ma huyệt vị trí. Nhưng hắn vừa mới đi chưa được hai bước, trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Hắn chợt nhớ tới, vừa mới Nghĩ Hậu là có thể gian nan phá vỡ linh quang kết giới. Tuy nói cũng không thể kéo dài quá lâu, chỉ là một hơi thời gian, nhưng thật là phá vỡ. Mà trận pháp linh quang kết giới, tiếp nối chính là phong tỏa đại hoang linh quang kết giới. Nếu là Nghĩ Hậu có thể phá vỡ trên trận pháp này kết giới, có phải hay không đồng dạng có thể phá vỡ phong tỏa đại hoang kết giới? Nếu là có thể, cái kia Triệu Phương Niên nói không chắc có thể lợi dụng Nghĩ Hậu loại này thủ đoạn, rời khỏi đại hoang, không cần mượn trận pháp này. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức xúc động khẩn trương lên. Hắn Triệu gia mặc dù bây giờ xưng bá đại hoang, nhưng cùng đại hoang bên ngoài linh quang tự so sánh, vẫn không có sức phản kháng. Nếu là có thể phá vỡ kết giới, rời khỏi đại hoang, vậy liền có thể bày thoát linh quang tự khống chế. Tất nhiên, Triệu gia tại Đại Hoang phát triển tới cái này, gia tộc cơ nghiệp toàn ở nơi này, Triệu Phương Niên cũng không nguyện tùy tiện rời đi. Hắn muốn là rời khỏi Đại Hoang, tìm tới thoát khỏi linh quang tự khống chế phương pháp, ngày ấy sau cũng liền không cần bị quản chế tại người. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là bộ phát xúc động, hắn lập tức liền muốn để Nghĩ Hậu thử nghiệm thi triển phá cấm thần thông phá vỡ một bên linh quang kết giới. Bất quá Nghĩ Hậu vừa mới thi triển một lần thần thông, cần nghỉ ngơi một phen, hơn nữa nơi đây tới gần trận pháp, phá vỡ kết giới, nói không chắc đối diện liền có linh quang tự tu sĩ, cho nên nơi này vạn vạn bất hành. Triệu Phương Niên lập tức mang theo Nghĩ Hậu, hướng về một bên tiến đến. Chỉ thấy Triệu Phương Niên tiếp tục hướng đông phi chui ba vạn dặm xa. Mà tới được nơi này phía sau, Triệu Phương Niên cũng không chần chờ nữa, hắn lúc trước Nghĩ Hậu, chỉ vào trước mắt giống như thiên chết kết giới nói: "Nghĩ Hậu, thử nghiệm phá cấm." Nhận được mệnh lệnh, Nghĩ Hậu lập tức phun ra yêu đan, toàn lực thôi độc lên, mang theo khí tức sắc bén yêu đan tới gần kết giới. Mà tại ở gần thời điểm, kết giới đột nhiên lóe lên. Rất nhanh, kết giới linh cảm liền ảm đạm xuống. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên lập tức hưng phấn đến cực điểm, hắn biết, Nghĩ Hậu tuyệt đối có năng lực phá vỡ kết giới. Chờ một hồi kết giới phá vỡ, hắn liền có rời khỏi Đại Hoang thủ đoạn. Hơn nữa, còn ở đó hay không linh quang tự giám thị trong phạm vi. Tại Triệu Phương Niên chờ mong tại ngoài, một cái cửa hang bất ngờ xuất hiện. Nguyên bản chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng tại sau này thôi động phía dưới, lỗ thủng nháy mắt khuyết đại tới 2 thước rộng. Khuyết trương đến trình độ này, Nghĩ Hậu liền vô lực duy trì, lỗ thủng cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhìn xem lỗ thủng hậu tầng tầng mê vụ, Triệu Phương Niên biết được thời gian vội vàng, hắn lập tức lông mày nhíu lại, trực tiếp mang theo Nghĩ Hậu, cùng nhau xuyên qua kết giới. Chương 329, linh quang giới chương 329, linh quang giới ngay tại Triệu Phương Niên cùng Nghĩ Hậu cùng nhau xuyên qua kết giới thời điểm, trên kết giới lỗ thủng cũng tại nháy mắt khép lại. Nếu như Triệu Phương Niên xuyên ra tới chậm một chút, chỉ sợ cũng phải bị kết giới này trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhìn tới, coi như Nghĩ Hậu nắm giữ phá vỡ kết giới thủ đoạn, cũng chỉ kịp mang ra một người. Mặt khác, có Nghĩ Hậu phá cấm thần thông, sau này cái này đại hoang kết giới liền lại không vây cuốn Triệu Phương Niên hiệu quả. Chỉ cần Triệu Phương Niên muốn, hắn đại khả thông qua Nghĩ Hậu ra vào kết giới, không cần đạt tới tu vi kim đan, lợi dụng cái kia duy nhất truyền tống trận rời khỏi. Triệu Phương Niên đi ra phía sau, cũng không để ý kết giới tình huống. Hắn lập tức ngoại phóng thần thức, tra xét đến hoàn cảnh chung quanh tới. Đi ra phía trước, hắn cũng không biết kết giới phía sau là tình huống như thế nào, vạn nhất là linh quang tự thế lực trong phạm vi, vừa vặn đụng phải linh quang tự tu sĩ. Cái kia Triệu Phương Niên theo đại hoang đi ra một chuyện, chắc chắn gây nên linh quang tự chấn động. Đến lúc đó, e rằng linh quang tự cũng nhất định sẽ không bỏ qua, tất yếu đem Triệu Phương Niên tại bắt lấy, khảo tra một phen. Triệu Phương Niên dò xét, phía trước kết giới này bên ngoài, cũng đồng dạng là một vùng núi, trên dãy núi còn có từng lớp sương mù ngăn cản. Nhìn tới, đại hoang bên ngoài, thượng cổ tu sĩ cũng không cho hứa phàm người cùng tu sĩ tới gần, loại trừ bên ngoài kết giới, cũng thi triển phương pháp giống nhau. Xác định xung quanh đều là hoang dã, không có tu sĩ phía sau, Triệu Phương Niên cũng yên tâm rất nhiều. Nhìn xem mênh mông sơn mạch, Triệu Phương Niên thầm nói, không nghĩ tới thật thành công đi ra. Đã đi ra, đó chính là ta Triệu gia cơ hội. Mang ta cha xét một phen linh quang tự thực lực, cùng xung quanh tình huống, nhìn một chút có không phường thị một loại địa phương. Nếu là có thể mua đến phá kim đan loại đan dược này, hoặc là phẩm cấp cao thiên địa linh vật, đều nhưng để ta Triệu gia thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu là ta Triệu gia lại ra mấy vị kim đan tu sĩ, linh quang tự tu sĩ tới trước vớt, cũng đến cân nhắc một chút. Đại hoang bên ngoài, so với đại hoang bên trong còn bao la hơn nhiều lắm. Đại hoang bên ngoài tu tiên giới cũng vì linh khí dồi dào, muốn thịnh vượng nhiều. Triệu Phương Niên đã đi ra, tự nhiên là muốn mau sớm hiểu đại hoang bên ngoài thế giới rốt cuộc là dạng gì. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, đại hoang bên ngoài tu tiên giới có thể hay không có hắn Triệu gia tiếp tục tài nguyên. Triệu gia tu sĩ không ít đều đạt tới trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa xôi. Cho nên, có khả năng có lợi cho trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan, liền là Triệu gia hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật. Mà Triệu Phương Niên tại đại hoang tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa từng tìm tới đầy đủ linh thực, đi ra phía sau, hắn khẳng định phải nhìn một chút. Mặt khác, tiểu hắc chờ yêu thú, trước mắt đều chỉ dùng tam giai thiên địa linh vật điểm hóa, huyết mạch cũng không tăng cao đến cực hạn. Triệu Phương Niên vẫn luôn muốn lấy tứ giai linh mạch điểm hóa một phen, đáng tiếc đại hoang bên trong tài nguyên thiếu thốn, đừng nói tứ giai thiên địa linh vật, liền tam giai thiên địa linh vật đều phi thường thưa thớt. Không biết do cái này ngoại giới tu tiên giới, tứ giai thiên địa linh vật nhiều không nhiều. Tất nhiên, trước mắt Triệu Phương Niên đối ngoại giới hai mắt đen thui, cái gì đều không biết. Việc cấp bách vẫn là tìm được trước phàm nhân hoặc là tu sĩ hỏi thăm một phen mới có thể hiểu. Theo sau, Triệu Phương Niên liền cưỡi tiểu hắc, hướng về bên ngoài sơn mạch bay trốn đi. Đại hoang bên ngoài tu tiên giới tuy là hưng thịnh, nhưng vì hoang vắng, cho dù lại thế nào hưng thịnh, cũng không có khả năng quá bất hợp lý. Triệu Phương Niên bây giờ có được hai cái cấp 3 yêu thú, thực lực như thế yêu thú, tại đại hoang bề ngoài so cũng rất ít gặp, cho nên Triệu Phương Niên tại đến sơn mạch cuối cùng thời điểm, cũng đem yêu thú thu hồi, đổi thành thúc dục pháp khí, đồng thời đem bản thân tu vi tu lại một phen, chỉ dùng chút cơ sơ kỳ khí tức gặp người. Vừa ra sơn mạch, trước mắt chính là một mảnh vô biên bình nguyên. Tuy là bình nguyên, nhưng Triệu Phương Niên bất ngờ phát giác, mảnh thế giới này, cho dù là cái này hoang dã bình nguyên, linh khí cũng so với đại hoang bên trong nồng đậm không ít. Nhìn tới, cái này đại hoang bên ngoài thế giới, coi là thật không tầm thường. Triệu Phương Niên phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không tới bất luận kẻ nào mắt, hắn theo sau liền hướng về phía trước tiếp tục phi độn một vạn dặm xa, mà tại một vạn dặm phía sau, hắn cuối cùng phát hiện một đầu rộng lớn quan đạo. Mà xa xa trên quan đạo, còn có một đoàn xe đang từ từ tiến lên. Triệu Phương Niên đoán chừng là một nhóm phàm nhân, nghĩ đến lâu như vậy cuối cùng gặp được người, hắn lập tức cũng là nhanh chóng tới gần, rơi vào phía trước đội xe. Mà trong đội xe một nhóm hơn 10 phàm nhân, nhìn thấy Triệu Phương Niên phi độn mà tới, mỗi cái đều là sắc mặt khẩn trương lên. Bất quá bọn hắn cũng không bối rối, một lát sau, liền có một vị ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên cùng kính lên trước. Vị tiên sư này, không biết ngăn lại chúng ta, làm chuyện gì? Nhìn xem người này nhìn thấy chính mình cũng không sợ, Triệu Phương Niên ngược lại hứng thú. Các vị chớ trách, ta từ nhỏ tại Thâm Sơn khổ tu, không biết tình huống ngoại giới, hôm nay đột phá trúc cơ xuất sơn, chỉ muốn tìm người hỏi một chút bây giờ ngoại giới là cái tình huống như thế nào, gần nhất tu sĩ nơi tụ tập, lại tại nơi nào. Nghe nói như thế, thanh niên này lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng. Tiên sư đại nhân là trúc cơ tu sĩ, còn vừa mới xuất sơn. Nếu là tiên sư đại nhân muốn hiểu tình huống ngoại giới lại không chê, không bằng theo ta đội xe đồng hành. Chúng ta đội xe lần này trô đi địa phương, chính là Linh Quang giới Phổ Đạt Thành. Chờ đến đi đường thời điểm, ta lại cùng tiên sư chậm rãi giới thiệu tình huống ngoại giới. Thanh niên trước mắt đôi câu vài lời, trong đó Linh Quang giới Phổ Đạt Thành liền để Triệu Phương Niên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bất quá nhìn xem thanh niên này giờ phút này một bộ niềm nở dáng dấp, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn dùng thần thức liếc nhìn toàn bộ đội xe, xác định trong đội xe đều là phàm nhân, lợi hại nhất cũng chỉ là cái tiên thiên võ giả phía sau, hắn liền minh bạch. Những người này không có khả năng đối với hắn có cái uy hiếp gì. Lập tức hắn liền khẽ cười nói: "Hảo, như vậy liền làm phiền." Nghe được Triệu Phương Niên đáp ứng, thanh niên này lập tức hướng về một bên hạ nhân phân phó nói: "Nhanh lên một chút đi thu thập một cái buồng xe đi ra, lưu tại tiên sư ngồi." Bất quá chốc lát, liền có một cái xe ngựa thu thập sạch sẽ. Thanh niên này lập tức mời Triệu Phương Niên tiến vào bên trong. "Tiên sư đại nhân, tại Hạ Thẩm và Kim, Phổ Đà thành người, gia tộc quanh năm buôn bán, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh." "Đại danh chưa nói tới, ngươi liền xưng ta Triệu tiên sư a." Triệu Phương Niên nghe cái này tự xưng Thẩm Vạn Kim thanh niên nói chính mình là một cái gia tộc bên trong người, còn quanh năm buôn bán, lập tức minh bạch đối phương kiến thức sẽ không quá kém. Nhìn tới lần này tìm tới phàm nhân, nên có thể theo trong miệng hắn hỏi ra một chút tình báo. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức mở miệng hỏi thăm về tới. "Thẩm tiểu hữu, đã ngươi thẩm gia dùng buôn bán, chắc hẳn đối lời ngươi nói Phổ Đà thành cùng cái gọi là Linh Quang giới hiểu rất nhiều. Ta tại Sơn Giã tu đạo hơn 70 năm, chưa từng rời khỏi, hôm nay còn mời tiểu hữu làm ta giới thiệu một chút." Nghe lời ấy, cái này Thẩm Vạn Kim cũng là tự tin gật đầu. "Triệu tiên sư xem như hỏi đúng người, ta thẩm gia vào Nam gia Bắc, địa phương khác không dám nói, nhưng đối cái này Linh Quang giới thế nhưng rõ như lòng bàn tay. Đã tiên sư vừa mới xuất sơn, cái kia tại hạ liền cặn kẽ làm tiên sư giới thiệu một phen. Cái này Linh Quang giới chính là to như vậy thế giới trong đó một giới. Toàn bộ thế giới tổng cộng chia làm trăm giới. Chương 330, yêu nhân lương tộc, tứ điện trăm giới thiên thành. Chương 330, yêu nhân lương tộc, tứ điện trăm giới thiên thành." Cái này Thẩm Vạn Kim liền cùng Triệu Phương Niên ngồi ở trong xe ngựa, theo lấy xe ngựa chậm chậm xuất phát, cùng Triệu Phương Niên từ từ giải thích đại hoang bên ngoài thế giới. Vẹn vẹn nghe chốc lát, Triệu Phương Niên liền ý thức đến đối phương nói tới thế giới càng bất phàm. Mà theo lấy Thẩm Vạn Kim nói đến càng nhiều, Triệu Phương Niên cũng liền bộc phát chấn kinh. Thỉnh thoảng Thẩm Vạn Kim có nói không cụ thể chỗ, Triệu Phương Niên sẽ còn truy vấn một phen. Hai người một hỏi một đáp, trọn vẹn nói hơn một canh giờ lâu dài. Mà sau một canh giờ, sắc mặt Triệu Phương Niên ngạc nhiên, đã đối đại hoang bên ngoài thế giới giải một chút. Nguyên lai, đại hoang bên ngoài thế giới rộng lớn đến để người khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ thế giới, đừng nói phàm nhân rồi, coi như là tu sĩ thúc dục phi hành pháp khí, muốn đi ngang qua toàn bộ thế giới, sợ rằng cũng phải mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lâu dài. Tất nhiên, đây là nhằm vào luyện khí trúc cơ tu sĩ mà nói, tu vi càng cao tu sĩ, có thủ đoạn cũng càng lợi hại. Nếu là có tinh thông độn thuật hoặc là nguyên anh, hóa thần tu sĩ, nói không chắc cái kia dùng cái hơn 10 năm cũng có thể đi ngang qua thế giới. Dù vậy, cái này hơn 10 năm cũng không tính ngắn. Toàn bộ thế giới, lớn viễn siêu Triệu Phương Niên tưởng tượng. Mà đại hoang, coi là thật bất quá là một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Thế giới bởi vì lớn lạ thường, cho nên thế lực khắp nơi cũng là sai lầm tông phức tạp. Mặt khác, ngoại giới linh khí nồng đậm, tu sĩ nhiều, cho nên cũng căn bản không có phạm nhân chỗ thống trị quốc gia nói một chút. Tại cái thế giới này, chỉ có thế lực nói một chút. Toàn bộ thế giới, phân biệt là nhân tộc cùng yêu tộc mỗi người chiếm lấy một nửa. Ngoại giới linh khí dư giả, yêu thú phát triển cực kỳ không tầm thường, tích lũy tháng ngày, yêu tộc thực lực cũng không yếu hơn nhân tộc, chiếm cứ thế giới một nửa địa phương. Thẩm Vạn Kim chỉ là phàm nhân, đối yêu tộc sự tình biết rất ít, đối với nhân tộc phân chia thế lực hiểu một chút. Nhân tộc thế lực tổng cộng có tứ đại thần điện phân chia, mỗi một phe thần điện đều khống chế nhân tộc lãnh địa 1/4 thế giới. Thần điện thế lực to lớn, có thể có được thực lực như thế khống chế toàn bộ thế giới, tự nhiên có cường đại lực lượng. Mà thần điện chi chủ, liền là hóa thần tu sĩ, cũng là thần điện có khả năng phân chia thế giới nguyên nhân. Mà tứ đại thần điện lại chia nhỏ làm trăm giới, mỗi một tòa thần điện đều vì mỗi người thực lực mạnh yếu, trưởng quản lấy 20 đến 30 địa giới. Mà mỗi một giới cũng đều có thần điện bộ hạ một phương siêu cấp thế lực chỗ thống trị. Cái này siêu cấp thế lực đứng đầu, liền là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Linh Quang tự, liền là một phương thần điện bộ hạ thế lực, trưởng quản giới liền là cái này Linh Quang giới. Mà tại Linh Quang tự đất quản hạt, còn có 10 tòa thành. Mỗi tòa thành cũng đều là Linh Quang tự bộ hạ thế lực tại trưởng quản, thành chủ cũng nhất định phải là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Có thể nói, toàn bộ thế giới đã phân ra nhiều cái giai cấp. Mỗi cái giai cấp đều có tương ứng thế lực khống chế, giai cấp xâm nghiêm mà lại rõ ràng. Tất nhiên, có giai cấp tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có lợi ích liên quan. Đầu tiên là mỗi cái thành trì thế lực phụ thuộc tại một cái giới thế lực, cho nên hàng năm đều cần dâng lễ. Mà chiếm cứ giới thế lực, liền như là Linh Quang tự, cũng cần hướng trên thần điện cung cấp. Như vậy tầng tầng dâng lễ, không ngừng đem tài nguyên hướng lên vận chuyển. Mặt khác, tuy là toàn bộ thế giới đều có nghiêm khắc phân chia giai cấp, nhưng thế lực khắp nơi ở giữa cũng không phải không có tranh đấu. Tứ đại thần điện lẫn nhau ở giữa cũng đều tại minh tranh ám đấu, mỗi người cũng đều sẽ làm tranh đoạt giới mà ra tay đánh nhau. Tuy nói cao tầng thần điện lẫn nhau ước định hóa thần tu sĩ không được tùy ý xuất thủ, nhưng nguyên anh tu sĩ chính xác không có cái này hạn chế. Một khi một phương trong thần điện mới xuất hiện một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại nó cũng muốn trở thành chúa tể một giới. Vậy hắn liền có thể thông qua công phạt một phương địa giới thế lực, từ đó chiếm cứ chỗ này địa giới. Mà chỗ này địa giới, liền cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành một phương khác thần điện một bộ phận. Mà trăm giới bên trong, hơn ngàn thành trì, cũng đều có thể loại này phương thức tranh đoạt quyền sở hữu. Tất nhiên, cái này tranh đoạt cũng không phải là đối với địch quân thần điện thế lực, phe mình thần điện thế lực nội bộ, mỗi cái giới, thành trì thế lực, cũng đều có thể thông qua tranh đoạt đội chủ. Trong thần điện hóa thần tu sĩ, chỉ để ý tài nguyên, chỉ cần có thể bảo trì tài nguyên cung ứng, cũng ổn định mở rộng thế lực, bọn hắn đều không để ý bộ hạ giới chủ, thành chủ là người thế nào. Khi hiểu được đại hoang bên ngoài thế giới, chỉ là nhân tộc thế lực phân bố liền phức tạp như vậy nhiều, Triệu Phương Niên cũng là có nhiều cảm khái. Hắn hiểu được, Triệu gia muốn tại loại thế lực này lẫn lộn thế giới đứng bước góc chân, muốn đi con đường cực kỳ dài dòng buồn chán. Bất quá, những cái này đều không phải Triệu Phương Niên trước mắt cần suy tính sự tình. Hắn hiện tại cần suy tính, vẫn là như thế nào thoát khỏi linh quang tự bóc lột, như thế nào theo cái này ngoại giới thu được tăng lên gia tộc thực lực phương pháp. Cuối cùng, sau này gia tộc thực lực tăng lên, linh quang tự kim đan tu sĩ phát giác gia tộc khả năng sẽ xuất hiện nguyên anh tu sĩ thời điểm, chắc chắn sẽ đối Triệu gia xuất thủ. Triệu gia an bình, tuyệt đối không thể sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà Triệu Phương Niên có thể thông qua xích hỏa nghĩ hậu rời khỏi đại hoang, cùng ngoại giới khơi thông, liền là Triệu gia duy nhất sinh lộ. Cho nên tại đơn giản giải thế giới thế lực phân bố phía sau, Triệu Phương Niên trọng điểm hỏi thăm linh quang giới tình huống, cùng linh quang tự thực lực. Linh quang tự chiếm cứ nơi đây địa giới sau, cái này địa giới liền đổi tên là linh quang giới. Căn cứ Thẩm Vạn Kim nói, linh quang tự chủ trì chính là một vị nguyên anh hậu kỳ Phật môn hòa thượng, một thân thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, tại trong thần điện đều xem như thực lực không tầm thường một cái. Tất nhiên, trong chùa loại trừ trụ trì một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn có mấy vị nguyên anh trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ, mà kim đan tu sĩ càng là nhiều đến hơn 10 vị. Về phần luyện khí, trúc cơ tu sĩ, e rằng muốn dùng mấy trăm ngàn, mấy bạn tới thống kê. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, linh quang giới bên trong 10 cái thành trì đều là không dám có chút ngỗ nghịch chỗ. Hàng năm dâng lễ thời điểm, đều cực kỳ nhiệt tâm, không dám chậm trễ chút nào. Biết được linh quang tự cái này một thế lực đáng sợ như thế, Triệu Phương Niên tâm lý tự nhiên cũng là thở dài một tiếng. Bất quá hắn Triệu gia ở vào đại hoang bên trong, ngoại giới loại trừ kim đan tu sĩ khác không được mà vào, hắn ngược lại cũng không cần quá mức sợ. Cuối cùng nguyên anh tu sĩ lại mạnh, không vào được đại hoang, cũng cầm Triệu gia không có cách. Đối linh quang tự thực lực có sơ bộ hiểu phía sau, Triệu Phương Niên cũng tìm hiểu lên linh quang tự bộ hạ 10 tòa thành trì. Linh quang giới phạm vi vô cùng rộng lớn, tu sĩ ngồi pháp khí đi ngang qua, đều cần mấy năm lâu dài. Cho nên linh quang giới bên trong 10 tòa thành trì, cũng là khoảng cách cực xa. Lân cận thành trì, tu sĩ hao phí 1-2 tháng thời gian còn có thể thường xuyên đi tới đi lui, đối với phạm nhân mà nói, chỉ sợ cả đời đều sinh hoạt tại một phương thành trì địa phương. Tất nhiên, nhằm vào loại tình huống này, đại năng tu sĩ cũng muốn ra biện pháp, thuận tiện tu sĩ, phàm nhân lui tới tại mỗi cái thành thị. Phương pháp kia liền là truyền tống trận. Mỗi một phe thần điện thế lực phía dưới mấy chục cái địa giới, lẫn nhau đều kiến tạo truyền tống trận, dùng cung cấp khoảng cách dài truyền tống. Mà mỗi cái địa giới thế lực phía dưới 10 cái thành trì, cũng đều kiến tạo truyền tống trận, thuận tiện lẫn nhau truyền tống. Bất quá, những truyền tống trận này bởi vì giá thành đắt đỏ, lại sử dụng phiền toái, muốn sử dụng cũng không dễ dàng. Thẩm Vạn Kim từ nhỏ sinh hoạt tại Phổ Đà thành bên trong, gia tộc sinh ý cũng đều là Phổ Đà thành xung quanh mỗi cái tán tu gia tộc mà thôi. Căn cứ Thẩm Vạn Kim nói, cũng không phải là Thẩm gia không nguyện ý tiến đến những thành trì khác buôn bán, thật sự là hắn Thẩm gia không bản sự nắm giữ Phổ Đà thành truyền thống trận quyền sử dụng. Đối với Thẩm Vạn Kim những cái này lý do thoái thác, Triệu Phương Niên tự nhiên không có hứng thú, hắn chỉ để ý trong cái Phổ Đà thành này tu sĩ bao nhiêu, có hay không có bán cái gì đối với hắn Triệu gia có chỗ tốt bảo vận. Chương 331, Thẩm gia mời. Chương 331, Thẩm gia mời. Thẩm Vạn Kim chỉ là một phàm nhân bình thường, nó cả gia tộc cũng không có cường đại tu sĩ. Cho nên, đối với Phổ Đà thành tu sĩ tình huống, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Phổ Đà thành thành chủ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, bộ hạ có mấy vị tu vi kim đan thủ hạ. Về phần trúc cơ, luyện khí tu sĩ thì là năm chắc vạn số lượng. Về phần Phổ Đà thành bên trong có không Triệu gia cần linh vật, cái này Thẩm Vạn Kim cũng là nửa điểm đều không rõ ràng. Hắn Thẩm gia làm sinh ý, đều là phàm nhân cần thiết đồ vật, cũng không linh vật. Cho nên Phổ Đà thành cụ thể là tình huống như thế nào, cũng cần Triệu Phương Niên đích thân tiến đến nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức hỏi thăm Thẩm Vạn Kim. Tiểu hữu, chúng ta bây giờ nơi ở, khoảng cách Phổ Đà thành vẫn còn rất xa. Dùng đội xe tốc độ, mấy ngày có thể tới. Triệu Phương Niên trước mắt đã biết được tình huống ngoại giới, cũng biết Phổ Đà thành vị trí. Nếu là đội xe này tốc độ quá chậm, hắn cũng không muốn chậm như vậy chậm lắc lư, dứt khoát trực tiếp đi qua coi như. Nghe lời ấy, cái này Thẩm Vạn Kim hình như đoán được Triệu Phương Niên tâm tư, lập tức hồi đáp. Triệu tiên sư, chúng ta bây giờ cách Phổ Đà thành còn có khoảng 1000 dặm, dùng đội xe tốc độ, hơn 3 ngày liền có thể đến. Tiên sư nếu là bay trốn đi, tự nhiên cực nhanh, bất quá cái này Phổ Đà thành cũng không thể tùy ý tiến vào, cần phải có thông quan chỉ đường mới có thể. Tiên sư nếu là trong núi sâu vừa mới xuất quan, tự nhiên là không có những vật này, e rằng tiên sư muốn bảo, còn cần mua một thoang cái này thông quan chỉ đường. Chỉ đường? Triệu Phương Niên không nghĩ tới cái này linh quang giới thành trì còn có loại quy củ này, lập tức cũng là bất đắc dĩ. Chỉ đường ghi chép xuất thân hộ tịch, Triệu Phương Niên cũng không phải là linh quang giới người, tự nhiên không có. Tuy nói hắn có thể thi triển thủ đoạn lặng yên tiến vào, nhưng không có chỉ đường, chung quy sẽ có chút phiền toái. Thẩm Tiểu Hữu, ngươi nhưng có biện pháp? Nghe đến đó, trên mặt của Thẩm Vạn Kim lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Triệu tiên sư, ta Thẩm gia mặc dù chỉ là phổ đà thành một phàm nhân gia tộc, nhưng gia tộc trong thành phát triển nhiều năm, cũng là có chút năng lực, làm tiên sư đại nhân làm một phần thông quan chỉ đường vẫn là có thể làm được. Chỉ cần tiên sư đại nhân dùng khách khanh thân phận gia nhập ta Triệu gia, liền có thể thuận lý thành trương tiến vào phổ đà thành, không có bất kỳ ngăn cản, trở thành ngươi Thẩm gia khách khanh. Triệu Phương Niên nghe đến đó, trong lòng hơi động, hắn không có gấp đáp ứng, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Vạn Kim. Thẩm Tiểu Hữu, ngươi khẩn cầu ta theo xe ngươi đội đồng hành, lại làm ta giảng thuật nhiều như vậy tình báo, e rằng để ta gia nhập ngươi Thẩm gia trở thành khách khanh, mới là ngươi mục đích thực sự à? Bị Triệu Phương Niên bạch trần suy nghĩ, Thẩm Vạn Kim lộ ra một vòng lúng túng nụ cười, lập tức lại nhanh chóng thu lại. Ha ha, tại hạ cái này điểm tâm nghĩ, quả nhiên là không thể gạt được tiên sư con mắt của ngài. Không tệ, tha thứ tại hạ cả gan, muốn mời tiên sư làm ta Thẩm gia khách khanh. Tiên sư, trở thành ta Thẩm gia khách khanh phía sau, Thẩm gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài, hàng năm cũng sẽ vì ngài dâng lễ 1 vạn linh thạch, lại cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngài cái khác nhu cầu. Coi như tiên sư muốn khai chi tán diệp, sinh sôi dòng dõi, ta Thẩm gia tộc nhân cũng vui vẻ tụ cùng. Cái này Thẩm Vạn Kim nói xong, liền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Triệu Phương Niên. Nghe được hắn những cái kia điều kiện, Triệu Phương Niên bất cảm, trong lòng thầm vui. Không thể không nói, hàng năm 1 vạn linh thạch, đối với một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà nói, quả thực không tính thiếu đi. Mặt khác, hắn Thẩm gia sẽ còn thỏa mãn yêu cầu khác, coi như là sinh sôi dòng dõi đều sẽ đồng ý những điều kiện này, coi là thật không kém. Bất quá, Thẩm gia là cái buôn bán gia tộc, tục ngữ nói không gian không thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm lô vốn mua bán. Cung phục như vậy một cái khách khanh, chắc chắn sẽ không vô ích cho chỗ tốt, khẳng định cần khách khanh làm chút gì. Triệu Phương Niên tuy là đối với hắn điều kiện cũng không để ý, này lại cũng là hiếu kỳ dò hỏi. Thẩm gia cho điều kiện cũng không tệ, bất quá, Triệu Mộ biết được, vô công bất thụ lộc, cầm chỗ tốt, chung quy là muốn làm việc. Không biết ngươi Thẩm gia cần khách khanh làm được gì đây? Thẩm Vạn Kim từng bước thu lại nụ cười. Triệu tiên sư nói tới không tệ, ta là Thẩm gia muốn mời chào một vị khách khanh, tự nhiên là hy vọng khách khanh có thể giúp ta Thẩm gia giải quyết một chút phiền toái. Phổ Đà thành bên trong tuy là có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, không có kiếp tu sinh sự làm loạn, không có gì nguy hiểm. Nhưng trong đó gia tộc rất nhiều, tu sĩ cũng nhiều. Cho nên, tại trong thành nhu sinh, không có thực lực, thật sự là khó khăn tột cùng. Ta Thẩm gia vẫn muốn để gia tộc thực lực tăng thêm một bước, nhưng trước mắt không có tu sĩ, chỉ có thể làm chút phàm nhân vật tư sinh ý, nhưng nếu gia tộc có tu sĩ tọa trấn, liền có thể làm chút tu sĩ cần thiết linh vật sinh ý, mà muốn làm linh vật sinh ý, liền cần thường xuyên sử dụng trong thành truyền tống trận lui tới những thành trì khác. Có thể thành chủ quyết định quy củ, truyền tống trận vì tiêu hao rất nhiều, loại trừ cần giao nạp linh thạch bên ngoài, cũng không thể nhiều lần sử dụng. Cho nên, loại trừ thành chủ có thể tự do sử dụng bên ngoài, người khác hoặc gia tộc muốn sử dụng, đều cần tranh đoạt quyền sử dụng. Hàng năm cuối năm, Phổ Đà thành đều sẽ có một tràng cướp đoạt truyền tống trận quyền sử dụng tỷ thí, sẽ có mấy chục cái gia tộc tranh đoạt, cuối cùng chỉ có thể có 10 cái danh lạch. Ta Thẩm gia nếu là có thể nắm giữ truyền tống trận quyền sử dụng, nhất định có thể mở rộng buôn bán con đường, nhanh chóng vùng dậy. Cho nên, tại hạ cũng là hy vọng Triệu tiên sư có thể vì ta Thẩm gia giành được một cái truyền tống trận quyền sử dụng. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên cuối cùng là minh bạch Thẩm Vạn Kim ý tứ. Nguyên lai mỗi cái thành trì truyền tống trận vẫn không thể nhiều lần sử dụng, cần tranh đoạt quyền sử dụng. Hắn Thẩm gia dùng buôn bán nhu sinh, nếu là có thể sử dụng truyền tống trận, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên gia tộc thực lực. Triệu Phương Niên con ngươi nhất chuyển, tiếp tục dò hỏi, thì ra là thế, cái kia mỗi lần tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng lúc, so đấu tu sĩ tu vi như thế nào? Hồi tiên sư, Kim Đan tu sĩ không cần tham dự so đấu, có thể linh thạch trực tiếp sử dụng truyền tống trận, tham dự so đấu, đều là trúc cơ tu sĩ, trúc cơ sơ kỳ đến hậu kỳ đều có. Ha ha, đã có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy, Triệu Mộ bất quá sơ kỳ tu vi, có năng lực vì ngươi Thẩm gia giành được 1 năm quyền sử dụng. Kim Đan tu sĩ có thể trực tiếp truyền tống, điểm ấy vẫn là tương đối thuận tiện. Triệu Phương Niên tuy là bản thân tu vi là trúc cơ chi cảnh, nhưng bộ hạ thế nhưng có 2 cái cấp 3 yêu thú, so với bình thường Kim Đan tu sĩ còn muốn lợi hại hơn. Nếu là thả ra ngự thú, tự nhiên cùng Kim Đan tu sĩ không khác. Bất quá Triệu Phương Niên mới đến, nếu là thả ra yêu thú, thực sự quá mức khoa trương. Hắn dù sao cũng là đại hoang bên trong tu sĩ, vẫn là không muốn phức tạp tốt. Lại nói, truyền tống đi những thành trì khác, đối với hắn mà nói, cũng không có gì tất yếu. Triệu Phương Niên đem bản thân tu vi ngụy trang tới trúc cơ sơ kỳ, cũng là muốn điệu thấp hành sự. Mà cái này Thẩm Vạn Kim nghe xong Triệu Phương Niên nói như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên biết rõ Triệu Phương Niên nhìn như trúc cơ sơ kỳ tu vi tranh đoạt đến truyền tống trận quyền sử dụng khả năng không lớn, nhưng hắn Thẩm gia cũng không có cái khác trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể liều một phen. Triệu tiên sư, chỉ cần ngài nguyện ý vì ta Thẩm gia so đấu một phen, mặc kệ có được hay không, ta Thẩm gia cái kia cho linh thạch một khối cũng sẽ không ít. Không biết ngài ý như thế nào? Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Triệu Mộ tu vi thấp kém, liền không đi bêu xấu. Cái này là 100 linh thạch, coi như là tiểu hữu làm ta giới thiệu linh quang giới trả công. Mặt khác, còn mời Thẩm tiểu hữu làm ta giải quyết một cái thông quan chỉ đường, sau khi chuyện thành công, ta còn có tạ ơn. Chương 332, Phổ Đà Thành, Vạn Linh Các. Chương 332, Phổ Đà Thành, Vạn Linh Các. Tuy là Triệu Phương Niên tu vi thật sự là trúc cơ hậu kỳ, lại còn có 2 cái cấp 3 yêu thú, thực lực so với bình thường kim đan tu sĩ đều không thua bao nhiêu, giúp Thẩm gia giành được truyền tống trận quyền sử dụng, là thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng tại Triệu Phương Niên nhìn tới, việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn Thẩm Vạn Kim chẳng qua là giúp hắn giới thiệu một phen tình huống ngoại giới, làm phiền nhất phiền Thẩm gia làm hắn xử lý thông quan chỉ đường sự tình, Triệu Phương Niên không đáng trả giá quá nhiều. Cho nên, Triệu Phương Niên cuối cùng vẫn là cự tuyệt Thẩm Vạn Kim. Người này khi nghe đến trong miệng Triệu Phương Niên cự tuyệt từ sau, sắc mặt cũng lập tức cảm đạm xuống. Kỳ thực Thẩm Vạn Kim cũng biết, một phàm nhân gia tộc muốn mời trúc cơ tu sĩ trở thành gia tộc khách hành, tự nhiên vẫn là rất khó. Triệu Phương Niên không nguyện ý, hắn cũng không thể thúc ép. Về phần Triệu Phương Niên xin nhờ hắn xử lý chỉ đường một chuyện, hắn tự nhiên cũng không dám cự tuyệt. Ai, đã Triệu tiên sư không nguyện, cái kia tại hạ tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Về phần thông quan chỉ đường một chuyện, tiên sư còn mời yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm ngài làm thỏa đáng. Về phần linh thạch này trả công, còn mời tiên sư thu về, không cần khách khí như thế. Tiên sư nếu là sau này đổi chủ ý, đại khả tại thành đông chỗ tới ta Thẩm gia tìm ta. Thẩm Vạn Kim nói xong, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ rút đi. Gặp cái này, Triệu Phương Niên khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn cũng không đội vã trước đi Phổ Đà thành, liền như vậy đi theo Thẩm Vạn Kim đội xe chậm rãi hướng về thành trì tiến đến. Xe ngựa loạn choạng, trọn vẹn chạy được 2 ngày lâu dài. 2 ngày sau, ngồi tại trong xe ngựa tu luyện Triệu Phương Niên bất ngờ nghe được Thẩm Vạn Kim âm thanh. Thiên sư đại nhân, phía trước đã có thể nhìn thấy Phổ Đà thành. Nghe được động tĩnh, Triệu Phương Niên lập tức thu công, hắn đứng dậy đi ra, bất ngờ người phát hiện nơi chân trời xa đã xuất hiện một tòa quần quật nhìn không tới giới tuyến to lớn thành trì. Cái này một thành trì ngoại vi đều có tường thành, hai bên rộng lớn vô biên, so với Triệu Phương Niên trong tưởng tượng thành trì lớn hơn nhiều. Hắn vốn cho rằng một thành trì sẽ cùng đại hoang bên trong phàm nhân thành trấn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ chỉ là nhìn từ xa, liền nhìn không tới tường thành giới tuyến. Có thể thấy được trước mắt tòa này Phổ Đà thành, so với Triệu Phương Niên tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tựa hồ là nhìn ra Triệu Phương Niên bất ngờ, cái kia Thẩm Vạn Kim lập tức giải thích nói: "Triệu tiên sư, Phổ Đà thành mặc dù là cái thành trì, nhưng trong đó nắm chắc ngàn vạn nhân tộc cư trú. Có nhiều người như vậy, thành trì đương nhiên sẽ không nhỏ. Giống ta chờ phàm nhân cho dù vào cửa thành, muốn đi ngang qua thành trì cũng cần mấy tháng lâu dài. Bất quá, đối với tiên sư tới nói, thi triển tay đoàn phi trốn, xuyên qua thành trì cũng liền hơn 10 ngày thời gian. Mặt khác, ngoài thành vây linh khí tương đối mỏng manh, phần nhiều là phàm nhân chỗ cư trú, mà trong thành linh khí nồng đậm, phần nhiều là tiên sư chỗ cư trú. Tiên sư nếu là muốn mua bảo vật, đại khả trực tiếp tiến đến thành trì trung bộ. Bất quá, trong thành chính là thành chủ đại nhân chỗ cư trú, phải cẩn thận làm việc, không thể va chạm thành chủ bộ hạ tu sĩ, để tránh dẫn tới phiền toái." Nghe đến đó, Triệu Phương Niên âm thầm gật đầu một cái. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đối cái này Thẩm Vạn Kim rất có hảo cảm. Không nói thêm lời, đi theo người này một đường đến chỗ cửa thành lúc, Triệu Phương Niên cũng theo đó phát hiện, trên tường thành, cách mỗi mấy trăm trượng đều có tu sĩ trấn thủ, phía trên hình như còn bày ra ngăn cách trận pháp, chỉ bất quá chưa mở ra. Mà chỗ cửa thành còn có trúc cơ tu sĩ trấn thủ. Triệu Phương Niên đến thời điểm, cái kia trấn thủ trúc cơ tu sĩ tự nhiên chú ý tới hắn. Cũng may giờ phút này cái kia Thẩm Vạn Kim sớm đã làm xong thông quan chỉ đường, sớm cho Triệu Phương Niên. Lấy ra thông quan chỉ đường phía sau, Thẩm Vạn Kim lại nộp một ít linh thạch, mọi người vừa mới tiến vào. Hiển nhiên, cái này Phổ Đà thành cùng đại hoang bên trong Hắc Nham Phường thị đồng dạng, bởi vì dưới đất tồn tại linh mạch, mà lại là nồng đậm tam giai linh mạch. Trong đó linh khí nồng đậm, cho nên muốn tại trong đó ngưng lại, còn cần giao nạp linh thạch. Thành công sau khi vào thành, Thẩm Vạn Kim hướng về Triệu Phương Niên chắp tay. "Triệu tiên sư, ta Triệu gia liền tại phụ cận, ngài nếu muốn tới, tại hạ tùy thời hoan nghênh. Tại hạ còn cần lập tức về nhà, liền không tiến xa." "Ân, ngươi trở về đi." Triệu Phương Niên phất phất tay cùng người này cáo biệt, lập tức liền thả ra phi hành pháp khí, một đường hướng về trong thành phương hướng bay trốn đi. Trong trời cao, Triệu Phương Niên quan sát tòa này to lớn thành trì, hắn phát hiện, tòa thành trì này loại trừ diện tích đặc biệt rộng lớn, cùng bình thường thành trấn cũng không có gì quá lớn khác biệt. Vẫn như cũng là đường phố, nơi ở, cửa hàng các loại. Bất quá, ngoại vi đều là phàm nhân ngưng lại địa phương, Triệu Phương Niên cũng không hứng thú gì. Hắn chân chính muốn thu vào tay, vẫn là đối Triệu gia có tăng lên hiệu quả bảo vật. Tỷ như pha kim đan công pháp, tứ giai thiên địa linh vật các loại. Không biết do cái này tọa lạc ở tam giai linh mạch bên trên Phổ Đà thành, có hay không có những bảo vật này bán ra. Triệu Phương Niên thúc dục pháp khí, ước chừng phi độn 6 ngày lâu dài. Cuối cùng phát hiện chân trời xuất hiện một tòa ngọn núi cao vút. Ngọn núi này ở vào thành trì trung ương, đỉnh núi còn có một tôn khuôn mặt uy nghiêm to lớn Phật Đà tượng. Nơi đây chính là Phổ Đà thành chủ chỗ cư trú, truyền văn thành chủ chính là một cái nắm giữ tu vi kim đan hòa thượng, thực lực không tầm thường. Triệu Phương Niên biết được Phổ Đà thành chủ là Linh Quang Tự bộ hạ thế lực, thành chủ rất có thể sẽ bị Linh Quang Tự thúc dục. Vạn nhất 2 năm sau Linh Quang Tự phái đi đại hoang tu sĩ liền là cái này Phổ Đà thành chủ, Triệu Phương Niên tự nhiên không dám tại Phổ Đà thành bên trong quá mức cao điệu. Đến gần phía sau đỉnh núi này, Triệu Phương Niên liền rút lui pháp khí, đổi thành đi bộ. Trung tâm Phổ Đà thành địa phương, nơi phồn hoa, đường phố rộng lớn, hai bên lầu các san sát nối tiếp nhau. Trên đường người đi đường càng là người người nhộn nháo. Triệu Phương Niên phóng nhãn xem xét, phát hiện người đi trên đường bên trong, đại bộ phận rõ ràng đều là tu sĩ. Mà theo liền nhìn một chút, đều có thể phát hiện một chút trúc cơ tu sĩ. Lúc trước kiếm cốt nói, đại hoang bên ngoài tu tiên giới, luyện khí, trúc cơ khắp nơi đi, coi là thật không phải chỉ là nói xuông. Không có quá nhiều để ý xung quanh tu sĩ, Triệu Phương Niên lập tức tại trên đường phố chạy nhanh, tìm kiếm một chút quy mô khá lớn cửa hàng. Tại trên đường phố tìm sơ sơ một ngày lâu dài, Triệu Phương Niên cuối cùng tại lúc chạm vào tối, tìm được một gian tên là Vạn Linh Các cửa hàng. Cửa hàng này không chỉ có tầng 5 cao, lại tại nhiều trong cửa hàng cũng phồn hoa nhất. Ra vào trong đó tu sĩ cũng rất nhiều, lại đại bộ phận đều là trúc cơ tu sĩ. Có thể thấy được, nơi đây cửa hàng liền là trong toàn bộ Phổ Đà thành quy mô lớn nhất một gian cửa hàng. Triệu Phương Nghiên lập tức lòng mang mong đợi đi vào trong đó. Trong cửa hàng tu sĩ rất nhiều, Triệu Phương Nghiên đi vào phía sau, lập tức liền có một vị khuôn mặt mỹ lệ luyện khí tầng 9 tu sĩ nên đón. Vị đạo hữu này, xin hỏi muốn cái gì, nếu là cần đại khả cáo chi thiết thân, nếu là không cần, cũng có thể tự mình dạo chơi. Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, lập tức cùng nữ tử này đi tới một chỗ ngóc ngách. Vị tiên tử này, tại hạ muốn hỏi, Vạn Linh Các thế nhưng Phổ Đà thành lớn nhất cửa hàng. Mua bán bảo vật thế nhưng Phổ Đà thành đầy đủ nhất, nhiều nhất một cái. Nghe lời ấy, nữ tu lập tức tự tin trả lời, đạo hữu nói không sai, ta Vạn Linh Các chính là Phổ Đà thành quy mô lớn nhất cửa hàng. Đan dược, công pháp, trận pháp các loại bảo vật, ta Phổ Đà thành cái gì cần có đều có. Đạo hữu đại khả mở miệng, nói ra thứ ngươi muốn. Chương 333, chờ mong thất bại, được bảo phương pháp. Chương 333, chờ mong thất bại, được bảo phương pháp. Nhìn thấy trước mắt nữ tu tự tin như vậy, Triệu Phương Nghiên lập tức cũng là thử thăm dò mở miệng. Tiên tử, tại hạ thứ cần thiết không nhiều, tổng cộng có 4 dạng. Theo thứ tự là phá kim đan hoặc là cần thiết linh thực, có quan hệ ngự thú kim đan kỳ công pháp, thứ giai thiên địa linh vật, cùng kim đan tu sĩ mới có thể tế luyện pháp bảo. Không biết uy điểm nhưng có bán ra. Triệu Phương Nghiên dứt lời, liền mong đợi nhìn trước mắt nữ tu. Bất quá, vừa mới còn lời thề son sắt nữ tu, giờ phút này sắc mặt cũng là hơi hơi cứng đờ. Hiển nhiên, Triệu Phương Nghiên nói tới đồ vật, vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Chần chờ sau một lát, nữ tu vậy mới lộ ra một vòng lúng túng nụ cười. Vị đạo hữu này, không nghĩ tới ngươi chỉ là trúc cơ tu vi, liền muốn mua kim đan tu sĩ cần thiết bảo vật. Ngươi nói cái này 4 loại bảo vật, ta Vạn Linh Các, đại bộ phận đều không có, bất quá, cái khác kim đan kỳ công pháp, ngược lại có mấy loại, có thể cung cấp ngài lựa chọn một phen. Nghe nói như thế, trên mặt Triệu Phương Nghiên mong đợi biểu tình nháy mắt hóa thành một vòng bất đắc dĩ. Hắn cau mày, "Tiên tử, ngươi không phải nói quý điếm là Phổ Đà thành lớn nhất cửa hàng ư? Vì sao hiện tại muốn không có cái gì?" Đạo hữu chớ trách, không phải bản điếm cũng có, lời ngươi nói những vật này, bản điếm đã từng bán qua. Nhưng loại này bảo vật đều là vô cùng chân quý đồ vật, một khi xuất hiện, liền sẽ bị người mua mà đi. Cuối cùng, loại này phẩm giai bảo vật đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù không dùng được, có chút tu sĩ cũng sẽ muốn đem nó mua xuống tới cất giữ, để sau này dùng đến. Cho nên vội vàng phía dưới, Vạn Linh Các tự nhiên không có. Đạo hữu nếu là có ý mua, đại khả vứt xuống một bút tiền đặt cọc, ta Vạn Linh Các có thể làm ngài thu mua. Nữ tu nói đến đây, Triệu Phương Nghiên cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, hắn chỗ cần bảo vật, chính xác đều cực kỳ thưa thớt. Như pháp bảo, phá kim đan, tứ giai thiên địa linh vật cùng tu vi kim đan công pháp, cho dù tu sĩ không cần, một vài gia tộc thế lực chỉ sợ cũng đều sẽ nguyện ý đem nó mua, lưu tại gia tộc sử dụng. Hắn đột nhiên tới trước mua, tất nhiên không dễ dàng. Nghe được đối phương có thể thu mua, Triệu Phương Nghiên cũng là dò hỏi. Tiền đặt cọc cũng không phải vấn đề gì, chỉ bất quá, vì điểm ước chừng bao lâu có thể thu mua đến đây, nếu để cho tiền đặt cọc, để tại hạ một mực chờ xuống dưới, không thể được. Cái này, thiếp thân thực tế không có cách nào bảo hộ. Đối phương vừa nói như thế, Triệu Phương Nghiên thật sự là không dám tân bốc. Nếu là đối phương chắc chắn, hắn giao tiền đặt cọc thì cũng thôi đi. Nhưng không có nắm chắc, Triệu Phương Nghiên cũng tự nhiên đợi không được. Trong lòng bỏ qua một phương này pháp, hắn lập tức chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi thăm. Vậy xin hỏi tiên tử, loại trừ tại trong cửa hàng thu mua, không còn gì khác phương pháp đạt được những bảo vật này ư? Đó cũng không phải. Còn mời tiên tử cáo chi. Đạo hữu, ngài nói tới bảo vật, một loại mỗi cái địa giới thế lực bên trong đều có, tỉ như linh quang giới linh quang tự bên trong, nhất định có những bảo vật này. Bất quá, linh quang tự là chúa tể một giới, sẽ không dễ dàng chiêu thu đệ tử, muốn gia nhập cũng không dễ dàng. Linh quang tự khó mà gia nhập, Phổ Đà thành nhưng cũng không khó, chúng ta Phổ Đà thành chủ ngày trước thả tin tức, phàm là trúc cơ tu vi, đều có thể trở thành chủ bộ hạ tu sĩ. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể cống hiến đổi cần thiết bảo vật, chẳng qua là không phải nhất định có ngài cần thiết bảo vật, liền không nhất định, nhưng nên lại so với chúng ta Vạn Linh Các xuất hiện xác suất cao một chút. Loại trừ gia nhập linh quang tự hoặc là thành trì, chỉ sợ cũng chỉ có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên đấu giá hội mới có loại này phẩm giai bảo vật. Nữ tu nói không sai, linh quang tự thậm chí tại Phổ Đà thành đều là một phương siêu cấp thế lực. Cái này Phổ Đà thành chủ cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, luận thực lực, e rằng lúc trước thời kỳ toàn thịnh Kim Kiếm Tông cũng không sánh được. Cho nên những thế lực này bên trong xuất hiện Triệu Phương Niên muốn bảo vật xác suất rất lớn. Nhưng Triệu Phương Niên chính là đại hoang người, sau lưng còn có cả gia tộc. Hắn không có khả năng trường kỳ trở tại bên ngoài, cho nên hắn cũng không dám tùy ý gia nhập ngoại giới thế lực. Nếu như sau này linh quang tự bộ hạ tu sĩ tiến vào đại hoang, phát hiện Triệu Phương Niên cũng tại bên ngoài xuất hiện qua, cái kia Triệu Phương Niên hạ chẳng liền có thể muốn mà biết. Cho nên gia nhập thế lực một phương này pháp, căn bản không làm được. Cuối cùng, Triệu Phương Niên chỉ có thể đưa mắt nhìn sang thỉnh thoảng xuất hiện đấu giá hội. Vậy đấu giá hội này, khi nào sẽ xuất hiện đây? Ha ha, đạo hữu có chỗ không biết, đấu giá hội bình thường đều là đại quy mô cửa hàng cử hành. Ta Vạn Linh Các có đôi khi đạt được một chút chân quý bảo vật, liền sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Cho nên ngài muốn tham gia Vạn Linh Các đấu giá hội, chi bằng trực tiếp hướng ta Vạn Linh Các dự định. Nếu là đạo hữu thực tế sốt ruột, cũng có thể thông qua truyền tống trận tiến đến những thành trì khác. Những thành trì khác đều có quy mô không tầm thường cửa hàng, qua lại chạy nhanh, phát hiện đấu giá hội khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Chỉ bất quá, liền có chút lao lực, lại cũng cần nắm giữ truyền tống trận quyền sử dụng. Nghe đến đó, trong mắt Triệu Phương Niên lập tức tinh quang lóe lên. Nữ tu nói không sai, bên trong một cái thành trì, cử hành đấu giá hội xác suất không cao, nhưng 10 cái thành trì nhưng là khác rồi. Mỗi cái địa giới tuy là có truyền tống trận trao đổi, nhưng đều dưới đất giới thế lực trong tay, cho nên Triệu Phương Niên trước mắt vẫn là không có cách nào tùy tiện tiến đến cái khác địa giới. Chỉ có linh quang giới 10 tòa thành trì là thích hợp nhất thuận tiện lựa chọn. Nếu là hắn có thể thường xuyên du tẩu tại 10 tòa thành trì, nói không chắc liền có thể biết được đấu giá hội tin tức. Bất quá, hắn tới ngoại giới, chỉ có lẻ loi một mình, trong nhà tộc nhân cùng môn khách một cái cũng đều ra không được. Cho nên vẹn vẹn dựa vào hắn một người, chỉ sợ vẫn là khó mà phân thân. Huống hồ hắn cũng cần tu luyện, không thể bỏ bê tại tìm kiếm trên đấu giá hội. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Phương Niên cảm thấy, vẫn là phải tìm một chút trợ thủ, tới giúp hắn tìm hiểu tin tức. Lúc này, phía trước mời hắn trở thành gia tộc khách khanh Thẩm gia, tự nhiên thành Triệu Phương Niên lựa chọn thứ nhất. Cuối cùng, Thẩm gia chỉ là một phàm nhân gia tộc, thực lực yếu, có thể tùy tiện công chế. Lại nếu là gia tộc, trong nhà tộc nhân tất nhiên không ít, hắn Thẩm Vạn Kim cũng hy vọng thông qua truyền tống trận qua lại tại mỗi cái trong thành trì, tìm hiểu tin tức cũng cực kỳ thuận tiện. Cho nên, Thẩm gia rất là thích hợp. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức rời đi Vạn Linh Các. Hắn tiếp lấy lại tại trong thành phồn hoa khu vực cửa hàng bắt đầu đi loanh quanh, muốn nhìn một chút cái khác cửa hàng có hay không có thứ mà hắn cần. Bất quá, liên tiếp đi dạo 3 ngày lâu dài, Triệu Phương Niên vẫn không có thu hoạch, chỉ là mua sắm một chút trúc cơ kỳ tiêu hao đan dược cùng kim đan kỳ tiêu hao đan dược, đan phương còn có linh thực cây non. Những vật này, tuy nói không phải Triệu gia nhu cầu cấp bách đồ vật, nhưng bây giờ cũng có thể trữ hàng lên, dùng cho sau này tăng lên Triệu gia trúc cơ, kim đan tu sĩ thực lực chỗ. Đang tìm kiếm không có kết quả phía sau, Triệu Phương Niên liền quả quyết tế ra phi hành pháp khí, hướng về phủ đà thành ngoại vi phương hướng Thẩm gia bay trốn đi. Mà lần này tiến đến, hắn liền là muốn cùng Thẩm gia hợp tác, giành được truyền tống trận, cũng để Thẩm gia trợ giúp hắn tại linh quang giới 10 cái trong thành trì tìm hiểu đấu giá hội tin tức. Chương 334, hợp tác chương 334, hợp tác sau mấy ngày, phủ đà thành đông, Thẩm gia trong trạch viện. Một đám Thẩm gia tộc nhân chính giữa tề tụ một đường, Thẩm Vạn Kim giờ phút này ở vào một vị vẻ mặt dàn mua sau lưng lão giả. Xem ra, lão giả này hẳn là phụ thân của hắn. Mà nhiều Thẩm gia tộc nhân giờ phút này đều là vây quanh trong đường một vị hai to mặt lớn, biểu tình ngạo mạn hòa thượng. Chỉ thấy Thẩm Vạn Kim phụ thân không người cung kính nói: "Vương tiên sư, lần này ta Thẩm gia nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 2 vạn linh thạch, ngài nhìn." Nghe nói như thế, cái này được xưng Vương tiên sư to mập tu sĩ lập tức hừ lạnh một tiếng. "Hừ, 2 vạn linh thạch, liền muốn để ta Đường Đường trúc cơ trung kỳ tu sĩ vì ngươi Thẩm gia tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng. Cái này có thể chưa đủ, ít nhất cũng phải có 3 vạn linh thạch." Theo song phương nói chuyện với nhau trí nhãn liền có thể nhìn ra. Trước đây không lâu Thẩm Vạn Kim mời Triệu Phương Niên xem như Thẩm gia khách khanh không có kết quả phía sau, liền lại mời người này tới trước. Chỉ bất quá người này cũng không vừa ý Thẩm gia trả công, mở miệng liền là 3 vạn linh thạch. Nghe lời ấy, Thẩm gia mọi người đều là sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, lấy ra 2 vạn linh thạch cũng đã là Thẩm gia mức cực hạn, vận dụng 3 vạn linh thạch đi đọ sức một cái không biết rõ có thể hay không thành cơ hội, Thẩm gia là một cái phàm nhân gia tộc, tự nhiên là không dám. Yên lặng hồi lâu, cái kia Thẩm gia chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. "Vương tiên sư, 3 vạn linh thạch ta Thẩm gia thật sự là không bỏ ra nổi. Bằng không, lần này coi như đợi ta Thẩm gia tập hợp linh thạch, năm sau lại tìm tiên sư hỗ trợ." Thẩm gia cảm thấy không đáng, tự nhiên là nghĩ đến để người này rời đi. Bất quá bọn hắn xem như phàm nhân gia tộc, cũng không dám đắc tội đối phương, này lại lời nói cũng là nói cực kỳ xinh đẹp. Có thể cái này họ Vương tu sĩ nếu là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là nhân tình, nơi nào nghe không ra Thẩm gia ngụ ý lập tức lấy một phần trả công muốn không còn, người này cũng là trợn mắt tròn xoe. "Hừ, ngươi Thẩm gia thật cho là ta Vương muốn là cái gì ăn mày? Mời chi tất tới, bỏ đi thì đi. Đã các ngươi tìm ta, có làm hay không? Đều muốn cho linh thạch. 3 vạn linh thạch, hôm nay ngươi nhất định cần lấy ra tới, bằng không, ta muốn ngươi Thẩm gia để mắt." Cái này họ Vương tu sĩ thật tốt bá đạo, lần này ngôn từ vừa ra, Thẩm gia mọi người đều là sắc mặt bối rối. Tuy là phổ đà thành bên trong cấm chỉ đấu pháp chém giết, nhưng một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, muốn đối phó một phàm nhân gia tộc, phương pháp nhiều vô số kể. Nhiều người Thẩm gia không nghĩ tới sự tình sẽ dẫn đến cục diện như vậy, này lại cũng là chân tay luôn cuống. Chần chờ hồi lâu, cái kia Thẩm gia chủ lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dự định phái người lấy tới linh thạch, dàn xếp ổn thỏa. Nhưng lại tại giờ phút này, một thanh âm bất ngờ truyền đến. "Vị đạo hữu này, không có động thủ liền muốn trả công, ngươi cái này tưởng ăn, sợ là có chút khó coi à. Ngươi nếu muốn linh thạch, cái này 100 linh thạch, tạm thời cho là để ngươi một chuyến tay không ăn ủi." Tiếng nói vừa ra, 100 khối linh thạch đột nhiên rơi vào cái này họ Vương tu sĩ sau lưng, đồng thời, một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Mọi người theo đó nhìn về phía người tới, nhộn nhịp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có cái kia Thẩm Vạn Kim, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. "Triệu tiên sư, ngài sao lại tới đây?" Người tới chính là Triệu Phương Niên, hắn hôm nay tới trước, tự nhiên là tìm đến Thẩm gia hợp tác. Kỳ thực hắn đã sớm đến cửa, trước khi tới, liền dùng thần thức đem bên trong tình huống tất cả đều nắm giữ. Nhìn thấy cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ như vậy hùng hổ dọa người, hắn vậy mới nhịn không được hiện thân. "Ta tới, tự nhiên là muốn cùng ngươi Thẩm gia hợp tác, vì ngươi Thẩm gia tranh đến một cái truyền thống trận quyền sử dụng. Hơn nữa, ta Triệu Mộ cũng không phải lòng tham không đáy thế hệ, không cần 3 vạn linh thạch, 1 vạn linh thạch liền đủ." Triệu Phương Niên thốt ra lời này, Thẩm Vạn Kim lập tức mừng rỡ. Hắn nhìn về phía sau lưng tộc nhân, "Cha, đây chính là ta trước đây không lâu cùng ngươi nói Triệu tiên sư, không nghĩ tới hắn hôm nay thật hồi tâm chuyển ý." Thẩm Vạn Kim trong mắt phụ thân cũng hiện lên một vòng chờ mong. "Vị tiên sư này, lão hủ Thẩm Như Hành, đa tạ tiên sư nguyện ý xuất thủ tương trợ." Thẩm gia vô cùng cảm kích. Người Thẩm gia bên này thiên ân và tạ, vừa mới cái kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, tự nhiên là không cao hứng. Triệu Phương Niên đến nay, trực tiếp phá chuyện tốt của hắn, hắn lập tức trừng lên chuông đồng cự nhãn, kêu gào nói: "Ở đâu ra hôn trướng? Trúc cơ sơ kỳ cũng dám phá chuyện tốt của ta, muốn chết phải không?" Người này nói chuyện thời điểm, trúc cơ trung kỳ pháp lực khí tức nháy mắt bộc phát ra, khí thế bàng bạc nháy mắt đánh bay trong đại sảnh bàn ghế, cũng để cho một đám người Thẩm gia bị đánh bay ra ngoài. Nhìn bộ dáng này, rất có muốn ý tứ động thủ. Bất quá Triệu Phương Niên căn bản không sợ. Hắn muốn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ bất quá ngụy trang thành sơ kỳ mà thôi. Đừng nói cái này họ Vương tu sĩ là trong đó thời điểm tu sĩ, coi như là hậu kỳ, thậm chí tại kim đan tu sĩ, hắn đều chắc chắn đem nó chu sát. Bất quá, trước mắt còn tại Phổ Đà thành, Triệu Phương Niên cũng không muốn phức tạp, hắn lập tức khẽ cười nói: "Vị đạo hữu này, tại hạ khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, nếu là ngươi tại cái này động thủ sự tình truyền đi, e rằng cái này Phổ Đà thành, ngươi là chờ không được." Phổ Đà thành từ trước đến giờ cấm chỉ tu sĩ, phàm nhân tư đấu, một khi phát hiện, nhẹ thì trục xuất thành đi, nặng thì làm phiền dịch nỗi khổ. Tu sĩ này nghe lời này phía sau, quả nhiên không còn phép lối. Hắn thu lại khí thế, lập tức hận hận nhìn một chút Triệu Phương Niên. "Tốt, để ngươi đắc ý mấy ngày, ngươi không phải muốn vì cái này Thẩm gia xuất đầu a? Vậy ngươi liền chờ đó cho ta, chờ đến tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng lúc, chúng ta lại so tài xem hư thực." Nói xong lời này, người này liền hướng về ngoài cửa đi đến, bất quá trước khi rời đi vẫn không quên châm chọc nói: "Ngươi Thẩm gia thật là có thể a, hoa một vạn linh thạch mời cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ta xem các ngươi cái này một vạn linh thạch là như thế nào lãng phí." Dứt lời, người này thân ảnh liền biến mất không gặp. Bất quá, Thẩm gia mọi người tại biết được Triệu Phương Niên chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng. Cái kia Thẩm Như Hành càng là chắp tay nói: "Triệu tiên sư, lão hủ cảm kích các hạ hôm nay giải vây ân huệ, bất quá, cái kia tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng tỷ thí đại bộ phận đều là trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ tham gia. Sơ kỳ tu sĩ tham gia, khó mà thủ thắng, ngược lại có bị thương thậm chí bỏ mình nguy hiểm. Dạng này, một vạn linh thạch ta y nguyên tặng cho các hạ cũng không cần làm ta Thẩm gia tiến đến tranh đoạt." Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên ngược lại đối cái này Thẩm Như Hành coi trọng một chút. Nhi tử hắn tính cách không kém, nguyên lai cũng là chịu ảnh hưởng của hắn. Triệu Phương Niên mỉm cười, khoát tay áo: "Tốt, cái này một vạn linh thạch, các ngươi vẫn là thu a, ta không cần các ngươi linh thạch. Về phần truyền tống trận một chuyện, ta cũng có thể vì ngươi Thẩm gia xuất chiến, đi giành giật một hồi." Triệu Phương Niên vừa nói như thế, ngược lại đem người Thẩm gia cho làm động, cuối cùng, Triệu Phương Niên cử động lần này đối với hắn bản thân mà nói trọn vẹn không có chỗ tốt. Thẩm Như Hành giả thành tinh, tiến lặng một lát sau, cũng là khách khí nói: "Tiên sư tốt như vậy ý, Thẩm gia quả thực thụ sủng nhược kinh. Xin hỏi tiên sư đến cùng có cần gì cầu, không ngại nói thẳng." Cùng người thông minh nói chuyện liền là dễ chịu, gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng không còn che giấu. "Hảo, ngươi cũng là người thông minh. Vậy ta liền nói thẳng, ta có thể vì ngươi Thẩm gia tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng, không tranh đến, ta sẽ không làm phiền ngươi Thẩm gia bất luận cái gì sự tình. Nhưng nếu là tranh đến, ta hy vọng ngươi Thẩm gia sau này làm bản thân ta sử dụng, thời khắc giúp ta quan tâm linh quang giới 10 cái thành trì có quan hệ đấu giá hội thủ tục." "Thì ra là thế, tiên sư như vậy yêu cầu đối ta Thẩm gia cũng không khó khăn, lão hủ bảo đảm, chỉ cần tiên sư có khả năng tranh đến truyền tống trận quyền sử dụng, Thẩm gia chắc chắn toàn lực quan tâm việc này." "Tốt, một lời đã định." Chương 335, ngày so đấu chương 335, ngày so đấu đem so sánh với Thẩm gia nhu cầu, Triệu Phương Niên nhu cầu liền chọn bện không phải vấn đề khó khăn gì. Cuối cùng, hắn Thẩm gia cái này một phàm nhân gia tộc, cái khác không nhiều, người cũng là có rất nhiều. Chỉ cần Thẩm gia có thể nắm giữ truyền tống trận quyền sử dụng, tất nhiên sẽ lợi dụng truyền tống trận lui tới tại linh quang giới 10 thành bên trong. Mà bên trong một tòa thành trì đấu giá hội, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, người Thẩm gia tự nhiên có thể tùy tiện biết được. Đây cũng là Triệu Phương Niên vì sao tìm Thẩm gia nguyên nhân, cuối cùng hắn hiện tại lẻ loi một mình rời khỏi Đại Hoang. Cái này người Thẩm gia cũng có thể giảm bớt hắn không ít thời gian. Cùng Thẩm gia nói lấy phía sau, Triệu Phương Niên liền hỏi thăm năm nay truyền tống trận so đấu tình huống. Lần này so đấu, đem tại sau 3 tháng tại thành chủ cư trú chân núi cử hành. Đến lúc đó, còn sẽ có thành chủ bộ hạ Kim Đan tu sĩ tới trước tòa trấn. Biết được còn có Kim Đan tu sĩ tới trước, Triệu Phương Niên cũng là căng thẳng trong lòng, hắn thân phận đặc thù, không muốn bị Kim Đan tu sĩ chú ý nhìn tới lần tỷ đấu này, hắn cũng muốn tận khả năng điệu thấp hành sự. 3 tháng thời gian còn dài, Triệu Phương Niên lập tức liền định tại Thẩm gia dừng chân. Mà biết được Triệu Phương Niên ý tứ sau, Thẩm Như Hành cũng là trực tiếp làm Triệu Phương Niên tại bên cạnh Thẩm gia mua sắm một tòa tiểu viện, cũng an bài thị nữ chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Thị nữ này không phải cái gì hạ nhân, mà là hắn Thẩm Như Hành nữ nhi. Trong tiểu viện, Triệu Phương Niên khoanh chân tu luyện, cái kia tướng mạo vũ mị nữ tử liền đưa tới một chút rượu ngon món ngon. "Tiên sư đại nhân, thiếp thân đặc biệt đưa tới một chút linh cữu, giàu có linh khí, ngài có thể nhấm nháp một phen." Triệu Phương Niên chậm chậm tu công, nhìn trước mắt sắc mặt vũ mị, mang theo một chút trêu chọc ý nghĩ nữ nhân, trong lòng rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Thẩm gia đều là phàm nhân, để Thẩm gia thiên kim tới trước phục thị, tự nhiên là muốn cùng Triệu Phương Niên phát sinh chút gì. Phàm nhân nếu là có thể cùng tu sĩ kết hợp, hậu đại nắm giữ linh căn tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, Triệu Phương Niên chính là Triệu gia chi chủ, lại có hiền thê Hoàng Nguyên Vân, hắn há lại sẽ bốn phía lưu tình. "Được rồi, linh cữu lưu lại, ngươi cứ thế mà đi, sau đó không có ta phân phó, đừng tới nữa." "A, tiên sư đại nhân, gia phụ để thiếp thân nhất định chiếu cố tốt ngươi." "Ta nói, không cần." Tại Triệu Phương Niên hơi có căm tức quát lớn phía dưới, nữ tử này lập tức cũng là kinh hoàng không thôi, vội vã rời đi. Sau đó, Triệu Phương Niên tu luyện mới xem như an ổn xuống. Liên tiếp hơn 2 tháng sau, Triệu Phương Niên rời khỏi tiểu viện, mà giờ khắc này, người Thẩm gia cũng chờ đã lâu. Thẩm Vạn Kim đi lên phía trước. "Triệu tiên sư, gia phụ tuổi tác đã cao, lần này truyền tống trận thủ tục từ ta phụ trách, còn mời tiên sư theo ta cùng nhau xuất phát." "Hảo, vậy ta chờ liền lên đường thôi." Một đoàn người theo sau liền mượn xe ngựa, hướng về trong thành chạy chậm rãi. Triệu Phương Niên vốn nghĩ thúc giục pháp khí, nhưng nghĩ đến điệu thấp làm việc, vẫn là buông tha quyết định này. Lắc lư hơn nửa tháng thời gian, cuối cùng đến trong thành. Lần nữa đi tới trong thành, Triệu Phương Niên cũng phát hiện trên đường phố náo nhiệt rất nhiều. Xem ra, cái kia truyền tống trận quyền sử dụng tranh đoạt một chuyện, cũng hấp dẫn không ít người tới vây xem. Triệu Phương Niên một đoàn người đến thành chủ cư trú đỉnh núi chân núi lúc, nơi này sớm đã tụ tập không ít người. Cái kia Thẩm Bạn Kim đến phía sau, liền trực tiếp tiến đến chân núi bên cạnh trong lầu các. Truyền tống trận quyền sử dụng rất nhiều người đều nóng mắt, vì để tránh cho tiếp cận náo nhiệt người quá nhiều, cho nên muốn tranh đoạt, cũng cần giao nạp linh thạch bảo mệnh. Phí báo danh, liền là 1 vạn linh thạch. Thẩm Vạn Kim thành công báo danh phía sau, liền cùng Triệu Phương Niên tại một chỗ ngóc ngách tiến tính đợi. Bất quá hai người còn không chờ đợi quá lâu, liền có vừa sửa sĩ mang theo mấy cái người thường đến Thẩm Vạn Kim trước mặt. Triệu Phương Niên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người này chính là cái kia Vương Tính Hòa thượng. "Ha ha, Thẩm gia tiểu tử, ngươi còn tưởng là thật mời cái này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tới so đấu. Hảo, đã ngươi mời hắn tới, vậy ta Vương Hòa thượng liền cùng ngươi Thẩm gia trên cọc. Chờ một hồi so đấu thời điểm, ta nhất định sẽ khiêu chiến hắn, đem ngươi Thẩm gia trực tiếp xóa tên." Dứt lời, Vương Hòa thượng vừa nhìn về phía Triệu Phương Niên, "Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Hòa thượng hạ chẳng." Thả vài câu ngoan thoại phía sau, Vương Hòa thượng cũng không chờ Thẩm Vạn Kim cùng Triệu Phương Niên mở miệng, liền trực tiếp mang theo mấy cái phàm nhân rời đi. Nhìn tới, hắn lại giúp cái khác phàm nhân gia tộc tới lần tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng. Triệu Phương Niên đối người này uy hiếp cũng không để ý, cuối cùng một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, hắn đánh bại đối phương pháp quá nhiều. Hắn giờ phút này chỉ là so sánh đấu phương thức tương đối hiếu kỳ mà thôi. "Thẩm tiểu hữu, hôm nay cái này so đấu, như thế nào tiến hành đây?" Thẩm Vạn Kim vốn là đối Triệu Phương Niên lòng tin không lớn, giờ phút này nghe được Vương Hòa thượng sẽ cố tình nhằm vào, sắc mặt thì càng khó coi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Triệu tiên sư, lần này so đấu làm nắm chắc thời gian, áp dụng lôi đài so đấu. Chỉ cần liên tục chiến thắng 3 trận, liền sẽ thu hoạch một cái danh hạch. Cho nên, ngươi như ra sân, cái kia Vương Hòa thượng khẳng định sẽ cố tình khiêu chiến ngươi. Triệu tiên sư, ngươi có chắc chắn hay không?" Nhìn xem Thẩm Vạn Kim cái kia vẻ mặt lo lắng, Triệu Phương Niên mỉm cười, "Đừng lo lắng, có nắm chắc hay không, chờ một hồi ngươi sẽ biết." Triệu Phương Niên nói như vậy, Thẩm Vạn Kim cũng không thể tránh được, chỉ có thể chờ đợi lên. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn tới nhìn, chỉ sợ hắn đã làm tốt Triệu Phương Niên thất bại chuẩn bị. Mọi người chờ đợi thời điểm, xung quanh tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Một lát sau, trên ngọn núi, đột nhiên có một hòa thượng đầu trọc phi độn mà tới. Người này chân đạp hoa sen, cầm trong tay một chuôi Phật châu, quanh thân pháp lực khí tức giống như sơn hà. Có thể thấy được, người này chính là một vị kim đan tu sĩ, lại tu vi không tầm thường, vẫn là kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhìn người nọ, rất nhiều chờ đợi tu sĩ, phàm nhân đều là sắc mặt cung kính, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Mà Triệu Phương Niên cũng là trong lòng căng thẳng. Tới Phổ Đà Thành lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim đan tu sĩ. Kim đan tu sĩ này chắc hẳn liền là Phổ Đà Thành kim đan hậu kỳ thành chủ bộ hạ tu sĩ. Linh quang giới chính là linh quang tự địa bàn, giới nội 10 thành cũng đều là linh quang tự bộ hạ. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều là tu luyện Phật môn công pháp, có nhiều như vậy hòa thượng ngược lại cũng bình thường. Kim đan này hòa thượng đến phía sau, trôi nổi tại trên không trung, chỉ nghe nó chậm chậm mở miệng, luôn từ bên trong còn có một cảm giác uy nghiêm. Hôm nay chính là Phổ Đà Thành truyền tống trận quyền sử dụng hàng năm một lần so đấu thời điểm, so đấu giản lược, liên thắng 3 trận thì có thể thu hoạch một cái quyền sử dụng trong vòng 1 năm. Năm nay truyền tống trận đối ngoại quyền sử dụng danh ngạch như cũ, vẫn như cũ chỉ có 10 cái, có 10 người đạt được danh ngạch phía sau, so đấu kết thúc. Mặt khác, so đấu đến cần dừng thì dừng, không được hại người tính mạng. Thời hợt nói vài câu phía sau, cái này hòa thượng đầu chọc liền về sau phi độn, rơi vào trăm trượng bên ngoài không trung, ngồi tại liên hoa đài bên trên không còn động tác. Sau đó, liền có một nhóm hình như là thành chủ bộ hạ trúc cơ tu sĩ tới trước duy trì trật tự. Làm trên quảng trường bị những cái này trúc cơ tu sĩ dùng trận pháp căng ra một chỗ to như vậy đất chống thời điểm, một thanh âm bất ngờ vang lên. So đấu bắt đầu. Báo danh người có thể ra sân. Vừa dứt lời, liền có một vị trúc cơ hậu kỳ lão giả nhảy vào trong trận pháp. Chương 336, nhận thua. Chương 336, nhận thua. Vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lên đài phía sau, lập tức liền đem bản thân pháp lực khí tức ngoại phóng. Theo nó quanh thân phồng lên pháp lực liền có thể nhìn ra, người này là một vị tu vi thâm hậu, thực lực không tầm thường hậu kỳ tu sĩ. Loại này tu vi tu sĩ, tại trúc cơ tu sĩ bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ nếu là giao thủ, e rằng khó mà phân ra thắng bại. Cho nên người này lên đài phía sau, cũng không người lên đài khiêu chiến. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên cũng là mỉm cười, hắn biết được tại trận tu sĩ đều không phải người ngu. Ngược lại danh ngạch còn nhiều, cùng hậu kỳ tu sĩ chém giết, chi bằng thả đi một cái danh ngạch, cùng phía sau tu vi yếu kém trúc cơ tu sĩ so đấu. Cuối cùng, tại trận trúc cơ tu sĩ bên trong, hậu kỳ tu sĩ bất quá một tay số lượng. Chờ đợi ước chừng thời gian đốt một nén hương, một mực không người khiêu chiến, cho nên người này liền là trực tiếp thủ thắng. Tại hắn đắc ý rời đi phía sau, lại có 3 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ra sân. Đồng dạng, những cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ra sân, cũng đều không người dám lên trước khiêu chiến. Rất nhanh, 4 cái danh ngạch liền bị trực tiếp cướp đi. Mà đợi đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không còn phía sau, trung kỳ tu sĩ cuối cùng lên đài. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ số lượng trọn vẹn có hơn 10 người, nhiều người như vậy, làm tranh đoạt danh ngạch, không có khả năng không động thủ. Cho nên trận đầu tỉ thí rất nhanh liền bắt đầu. Hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại trong tràng động thủ chém giết, dẫn đến người vây quanh liên tiếp gọi tốt, hưng phấn không thôi. Bất quá, đối với loại này tỉ thí, Triệu Phương Niên chính xác nửa điểm đều không có hứng thú, thậm chí nói, hắn đối hôm nay so đấu đều không có hứng thú. Trợ giúp Thẩm gia giành được truyền tống trận quyền sử dụng, đối với hắn mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Đợi đến xong xuôi, hắn chỉ muốn mau chóng gặp phải đấu giá hội, tiếp đó lấy tới một chút bảo vật, sớm trở về đại hoang cho thỏa đáng. So đấu vẫn còn tiếp tục, liên tiếp mấy trận phía sau, lại có 3 cái danh ngạch bị cướp đi. Lúc này, thậm chí đã có chút cơ sơ kỳ tu sĩ ra sân tranh đoạt. Cũng liền tại lúc này, cái kia Thẩm Vạn Kim có chút kiềm chế không được. "Triệu tiên sư, ngươi nhìn, danh ngạch cũng nhanh sắp xong rồi, ngài." Nghe vậy, Triệu Phương Niên khẽ gật đầu, nhìn giữa sân đang có một chút cơ tu sĩ chiến thắng một vị liên chiến 2 trận pháp lực thâm hụt trung kỳ tu sĩ phía sau, hắn cũng là bay thẳng thân nhảy vào trên lôi đài. Sau đó, Triệu Phương Niên trực tiếp tế ra Thanh Hỏa Toái Sơn Đao, khiến cho cùng trước mắt tu sĩ pháp khí chiến làm một đoạn. Triệu Phương Niên áp chế bản thân pháp lực ở vào trúc cơ giai đoạn khởi đầu, nhưng dù vậy, hắn đấu pháp kinh nghiệm cùng pháp lực uy năng cũng không phải bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Một phen dây dưa xuống tới, trước mắt tu sĩ rất nhanh liền không phải là đối thủ, liên tục bại lui phía sau, liền bị Triệu Phương Niên một lần hành động đánh ra bên ngoài lôi đài. Triệu Phương Niên thoải mái thắng được trận đầu so đấu, ngoài sân Thẩm Vạn Kim lập tức kích động nắm chặt nắm đấm. Bất quá, hắn còn không hưng phấn một hồi, cái kia Vương Hòa Thượng đột nhiên đứng ở bên cạnh hắn. "Ha ha, Thẩm gia tiểu tử, ngươi chớ có cao hưng quá sớm, ngươi mời người này bất quá mới thắng một chàng, còn muốn thắng 2 trận mới được. Tiếp xuống một chàng hắn nếu là thắng, pháp lực chắc chắn thâm hụt, đến lúc đó, ta sẽ lên trận, đem người này đánh tan. Ta muốn để ngươi Thẩm gia biết được, đắc tội ta Vương Hòa Thượng, lại là loại kết cục nào." Nghe xong lời này, vừa mới còn hưng phấn Thẩm Vạn Kim lập tức tức giận không thôi, hắn muốn gọi chửi, nhưng cố kỵ đối phương tu sĩ thân phận, hắn cũng chỉ đến nghiêng đầu đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Triệu Phương Niên trên mình. Trên trận, Triệu Phương Niên chiến thắng một chàng phía sau, lập tức liền có một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lên đài. Chỉ thấy người này thôi động một cái màu vàng kim đại đao, uy năng không tầm thường. Gặp cái này, Triệu Phương Niên vẫn như cũ duy trì trúc cơ sơ kỳ khí tức, cùng giao thủ lên. Bất quá, làm càng phù hợp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, Triệu Phương Niên cùng giao thủ thời điểm, cũng giả bộ thành một bộ thế lực ngang nhau, khó mà thủ thắng răng rớp. Thời khắc cuối cùng, Triệu Phương Niên đem Thanh Hỏa Toái Sơn đao xuất kỳ bất ý tách ra, vậy mới một lần hành động đem nó đánh bại. Liên tiếp thắng 2 trận, Thẩm Vạn Kim tâm lý cũng là cực kỳ phức tạp. Gần giành được truyền tống trận quyền sử dụng, thế nhưng Vương Hòa Thượng nhưng lại gần xuất thủ, coi là thật để hắn có chút dày vò. Cuối cùng, cái kia Vương Hòa Thượng đột nhiên vượt tại trên lôi đài, lập tức thả ra một cái màu vàng kim tiền trượng. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có chút tài năng, rõ ràng có thể liên thắng 2 trận. Bất quá, đã ta đi lên, ngươi liền không có khả năng lại thắng. Ta liền để ngươi biết được, đắc tội ta là như thế nào hạ tràng." Niệm ai một câu, cái này Vương Hòa Thượng lập tức thôi động thiền trượng kích xạ mà tới. Thiền trượng vừa nhanh vừa mạnh, lớn lên theo gió, khí thế như sơn, hướng về Triệu Phương Niên mạnh mẽ đập tới. Gặp cái này, Triệu Phương Niên vẫn như cũ thôi động Thanh Hỏa Toái Sơn đao ngăn cản. Bất quá giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện, người này thiền trượng có chút không tầm thường, chỉ nghe con một tiếng nổ vang truyền đến, Triệu Phương Niên Thanh Hỏa Toái Sơn đao ứng thanh ném đi. Một lần giao thủ, lập tức phân cao thấp. Tất nhiên, Triệu Phương Niên nhìn xem không bằng đối phương, cũng là bởi vì hắn có thể khống chế pháp lực khí tức gây nên. Cái kia Vương Hòa Thượng gặp chiếm lợi thế, giờ phút này cũng là bộc phát đắc ý, rõ ràng trực tiếp dùng thần thức truyền âm. "Tiểu tử, chịu chết đi." Hắn lần nữa thôi động tiền trượng, xuất thủ thời điểm, cũng bộc phát tàn nhẫn. Có thể thấy được, người này chỉ sợ cũng là muốn thừa dịp so đấu cơ hội, một lần hành động chơi chết Triệu Phương Niên. Đối cái này, trong lòng Triệu Phương Niên cũng có một chút nổi cáo ý nghĩ. Người này như vậy hùng hổ dọa người, hắn cũng muốn trực tiếp đem nó chém giết. Bất quá, cái kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ ngay tại trăm trượng bên ngoài, hắn như cường thế độc thủ, sợ rằng sẽ gây nên đối phương chú ý cho nên hiện tại vẫn không thể đánh giết đối phương, đem nó đánh bại liền có thể. Về phần người này, sau này có cơ hội lại đem nó tru sát cũng không muộn. Nhìn đối phương hung manh thế công, Triệu Phương Niên nếu là tiếp tục áp chế bản thân, e rằng khó mà thủ thắng. Cái kia Vương Hòa Thượng hình như đã thấy chính mình gần đắc thủ, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn. Mà dưới trận Thẩm Vạn Kim cũng giống như nhìn thấy Triệu Phương Niên gần là bại, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, Triệu Phương Niên tu luyện tới bây giờ, lớn nhất át chủ bài cũng không phải là bản thân thủ đoạn. Hắn chân chính át chủ bài vẫn luôn là ngự thú. Chỉ thấy Triệu Phương Niên đột nhiên vô một cái bên hông túi chữ vật, sau đó, một cái một người cao to lớn bọ ngựa đột nhiên bay ra. Cái này bọ ngựa chính là Triệu Phương Niên rất nhiều ngự thú một trong, tên là Kim Đao Đường Lang. Trước mắt nó đã đạt tới cấp 2 trung kỳ tu vi, nó vô cùng sở trường cẩn thận chém giết, nắm giữ tốc độ tăng lên thần thông. Kim Đao Đường Lang vừa ra, Triệu Phương Niên một tay một chỉ, nó liền một lần hành động hai cánh vỗ một cái, trực tiếp đón lấy bay tới thiền trượng. Giống như đại đao song chảo đột nhiên một chém, cái kia thiền trượng rõ ràng bị nó đẩy lên một bên. Thừa dịp thiền trượng bay ra, Kim Đao Đường Lang thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Vương Hòa Thượng. Triệu Phương Niên giờ phút này nguy cơ lại giảm, đồng thời tế ra chấn thần trung đột nhiên chấn động. Cương đại khống chế uy năng để cái kia Vương Hòa Thượng khó mà động đậy, thời khắc này Vương Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Triệu Phương Niên rõ ràng còn nắm giữ một cái tương đương với trúc cơ trùng kỳ ngự thú, này lại lấy một địch hai, lại khó mà động đậy. Lập tức lấy Kim Đao Đường Lang tới gần, nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là không cam lòng kêu lên. "Ta nhận thua, nhận thua." Chương 337, trúc cơ đỉnh phong, đấu giá hội tin tức chương 337, trúc cơ đỉnh phòng, đấu giá hội tin tức Vương Hòa Thượng ngay tại chỗ hô to nhận vừa, gặp cái này, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng không thể hung ác hạ sát thủ. Hắn khẽ gọi một tiếng, sát khí kia bừng bừng kim đao đường lang lập tức vòng ngược mà về, theo sau hóa thành một đạo linh quang chui vào Triệu Phương Niên túi linh thú bên trong. Vương Hòa Thượng thua ở trong tay Triệu Phương Niên, bất quá là mấy tức thời gian. Nguyên bản vẫn còn thượng quan hắn đột nhiên là bại, cũng là ngoài không ít người dự liệu. Nay lại, ngoài sân có không ít người vây quanh, đều là nghị luận Triệu Phương Niên yêu thú. Nhìn tới, Triệu Phương Niên ngự thú thủ đoạn, cũng là đưa tới một số người chú ý, cũng may Triệu Phương Niên thả ra kim đao đường lang chẳng qua là một cái cấp 2 trùng kỳ yêu thú mà thôi, tuy là mạnh, nhưng tại cái này linh quang giới cũng không tính thưa thớt. Cho nên cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, xa như vậy kim đan hòa thượng, cũng trọn vẹn không có phản ứng. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là hơi có bưng lòng. Ngoài sân, Thẩm Vạn Kim nhìn thấy Triệu Phương Niên rõ ràng chuyển bại thành thắng, lập tức hưng phấn hô to lên. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, có thể vì gia tộc tranh thủ đến truyền tống trận sử dụng về lợi, tất nhiên có thể phát triển thêm một bước gia tộc thực lực. Đợi một thời gian, sau này nói không chắc cũng có thể để gia tộc trở thành tu tiên gia tộc. Thời khắc này Thẩm Vạn Kim nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ cảm kích. Trên trận, Triệu Phương Niên đã chiến thắng 3 lượt, cũng có phụ trách duy trì so đấu tu sĩ tuyên bố Triệu Phương Niên thành công thu hoạch danh hạch. Triệu Phương Niên lập tức liền hướng về dưới đài đi đến, bất quá giờ phút này, cái kia Vương Hòa Thượng truyền âm lại vang vọng bên tai. "Tiểu tử, hôm nay tính toán ngươi lợi hại, sau này ngươi tốt nhất cẩn thận một chút." Triệu Phương Niên quay đầu nhìn về phía Vương Hòa Thượng, phát hiện nó trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Cái này tu luyện Phật pháp tu sĩ lệ khí rõ ràng lớn như vậy, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Triệu Phương Niên cũng không thèm để ý đối phương uy hiếp, chỉ muốn sau này nếu là thật sự đụng phải, hắn đại khả thi triển thủ đoạn đem nó tru sát. Không để ý đến đối phương, Triệu Phương Niên trực tiếp rời đi. Mà trở lại dưới đài, cái kia Thẩm Vạn Kim lập tức chắp tay nói cảm ơn. "Triệu tiên sư thủ đoạn phi phàm, thành công thủ thắng, tại hạ vô cùng cảm kích. Chờ đến về đến gia tộc, ta chắc chắn thâm tạ tiên sư đại nhân." "Không cần tạ ơn, ngươi Thẩm gia chỉ cần nhớ kỹ ta lúc đầu điều kiện là được." "Tiên sư yên tâm, chờ đạt được truyền tống phụ lục, Thẩm gia chắc chắn sẽ lưu ý tiên sư đại nhân nhu cầu." Thành công trợ giúp Thẩm gia đạt được truyền tống trận quyền sử dụng, Triệu Phương Niên sự tình xem như làm đến. Tiếp xuống, liền nhìn Thẩm gia năng lực. Theo sau, Triệu Phương Niên cùng Thẩm Vạn Kim cùng nhau tại bên cạnh chờ đợi, ước chừng sau một canh giờ, so đấu cuối cùng toàn bộ kết thúc. Sau đó, có một phổ đà thành nội tu sĩ cho Thẩm Vạn Kim đưa tới một trường đặc thủ phụ lục. Căn cứ Thẩm Vạn Kim nói, dựa vào phù này, có thể sử dụng linh quang giới 10 thành truyền tống trận. Tất nhiên, sử dụng thời điểm, mỗi lần còn cần giao nạp 1000 linh thạch, lại nhiều nhất 3 người cùng nhau sử dụng. Triệu Phương Niên nhìn thấy như vậy phù lục, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Cái này đại hoang bên ngoài tu tiên giới liền là không tầm thường, hắn tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua truyền tống trận cụ thể công hiệu đây. Bất quá Thẩm gia muốn thông qua truyền tống trận tại linh quang giới 10 thành hoạt động, tìm tới đấu giá hội, còn cần thời gian nhất định. Cho nên Triệu Phương Niên tạm thời cũng sẽ không dùng truyền lên đưa trận. So đấu phía sau, hắn liền cùng Thẩm Vạn Kim cùng nhau quay trở về Thẩm gia. Làm Thẩm gia gia chủ Thẩm Như Hành biết được Triệu Phương Niên rõ ràng thành công trợ giúp Thẩm gia đoạt được truyền tống trận quyền sử dụng, lập tức kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Lập tức xếp đặt tiến hội, cảm kích Triệu Phương Niên, đồng thời còn đưa tới 1 vạn linh thạch. Triệu Phương Niên là cái có nguyên tắc người, phía trước đã nói xong điều kiện, đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Hắn chỉ là căn dặn Thẩm gia nhất định quan tâm đấu giá hội sự tình, theo sau liền tiến đến bên cạnh Thẩm gia tiểu viện tĩnh tu đi. Khoảng cách linh quang tự phái người tiến đến đại hoang, còn có 2 năm không đến thời gian. Triệu Phương Niên chỉ hy vọng có thể trong khoảng thời gian này phát hiện đấu giá hội tồn tại, ví như không được, hắn cũng chỉ có thể đi trước trở về đại hoang, chuẩn bị ứng phó linh quang tự kim đan tu sĩ. Thẩm gia có thể sử dụng truyền tống trận phía sau, cũng là lập tức phái nhân thủ, du tẩu tại mỗi cái trong thành trì. Tuy nói Thẩm gia cũng không tu sĩ, nhưng thành trì tu sĩ cùng phàm nhân cùng tồn tại, phàm nhân cũng chịu tu sĩ bảo vệ, làm chút kinh doanh cũng không tính khó khăn. Cho nên Thẩm gia sau đó buôn bán con đường cũng là bộ phát thuận lợi. Ngày trước phàm nhân cần thiết lương dầu vải trà các loại làm ăn như cũ, còn đem tu sĩ đang dược, phụ lục, pháp khí sinh ý cũng vận chuyển. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, liền làm sinh động. Thô sơ giản lược phòng trừng, nửa năm này, Thẩm gia ít nói cũng kiếm lời cần có 5-6 vạn linh thạch. Nửa năm thời gian liền có thể kiếm lấy nhiều như vậy, cũng để cho Thẩm gia tài phú tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng đối lúc trước tranh đoạt truyền tống trận quyền sử dụng cảm thấy cực kỳ chính xác. Dựa theo này xuống dưới, Thẩm gia cũng đều có thể tìm tới nắm giữ linh căn cấp thấp tu sĩ sinh sôi rồng rỗi, không cần mấy năm, Thẩm gia liền sẽ nhảy một cái trở thành tu tiên gia tộc. Cho nên, Thẩm gia cũng buộc phát muốn ổn định truyền tống trận quyền sử dụng, đối với Triệu Phương Niên càng ngày càng cung kính, cũng vô cùng quan tâm mỗi thành tổ chức đấu giá hội tình huống. Bất quá nửa năm này xuống tới, cũng không đấu giá hội động tĩnh. Chờ đợi thật lâu Triệu Phương Niên, tuy là vẫn tại trong tiểu viện tĩnh tu, nhưng trong lòng cũng là càng ngày càng sốt ruột. Nếu là có thể tại trở về đại hoang phía trước lấy tới phá kim đan, tứ giai thiên địa linh vật tốt nhất, cho dù không có những vật này, có thể lấy tới một chút có thể đối phó kim đan tu sĩ bảo vật cũng được. Hiện tại, liền nhìn linh quang giới có không đấu giá hội cử hành. Tại khổ chờ thời điểm, Triệu Phương Niên cũng để cho Thẩm gia người bất ngờ tiến đến môi thành trong cửa hàng tra xét, đồng dạng cũng không có hắn muốn đồ vật. Bất đắc dĩ, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, lại là nửa năm đi qua, truyền tống trận 1 năm sử dụng kỳ hạn đã đến. Làm có thể để Thẩm gia có thể tiếp tục trợ giúp Triệu Phương Niên tra xét, hắn cũng là lần thứ 2 xuất thủ tham dự so đấu. Mà năm nay, hắn vẫn như cũ thoải mái trợ giúp Thẩm gia cầm đến truyền tống trận 1 năm quyền sử dụng. Theo sau lại qua 3 tháng lâu dài. Ngay hôm đó, Triệu Phương Niên chính tọa tại trong tiểu viện, hắn chính như cùng trước kia đồng dạng tu luyện ngưng thần công. Ngày hôm đó nuốt đan dược phía sau, Triệu Phương Niên đột nhiên phát giác, thể nội pháp lực bộc phát mạnh trướng, cho dù hắn đã là thu công, pháp lực cũng tự mình ở trong kinh mạch du tẩu, phồng lên không ngừng. Như vậy hiện tượng, chỉ có thể nói rõ, Triệu Phương Niên pháp lực lại tinh tiến không ít. Hắn vốn là trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, pháp lực lần nữa tinh tiến, hiện nay đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Trúc cơ đỉnh phong, lại xưng giả đan. Loại này cảnh giới tu sĩ, khoảng cách tu vi kim đan cũng chỉ kém lâm môn một cước. Nếu là có pha kim đan, liền có thể trực tiếp thử nghiệm trúc cơ. Nếu là có pháp bảo, cũng có thể pháp bảo thử nghiệm ngưng kết khí kim đan. Bất quá, hiện tại trong tay Triệu Phương Niên, phá kim đan không có, pháp bảo cũng không có. Nay lại đột phá trúc cơ đỉnh phong, cũng là để Triệu Phương Niên đã thích thú với bất đắc dĩ. Sau đó, hắn cũng không cần tiếp tục tu luyện, mỗi ngày bồi dưỡng yêu thú là đủ. Lại là đợi lâu một tháng, Triệu Phương Niên đã quyết định muốn tại sau một tháng trở về Đại Hoang. Bằng không, thời gian liền tới không kịp. Bất quá ngày hôm đó, cái kia Thẩm Vạn Kim lập tức mừng rỡ tới trước tìm kiếm Triệu Phương Niên. Triệu tiên sư, tin tốt lành, tin tốt lành. Ta nhận được tin tức, Linh Quang Giới La Hán Thành đem tại sau 10 ngày tổ chức một lần đấu giá hội. Nghe nói lần này đấu giá hội vô cùng long trọng, thậm chí còn có không ít kim đan tu sĩ tham dự. Chương 338, bốn vị kim đan chương 338, bốn vị kim đan nghe được ngoài sân Thẩm Vạn Kim âm thanh, Triệu Phương Niên lập tức đi ra. Chỉ thấy Triệu Phương Niên mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Thẩm tiểu hữu, ngươi chuyện này là thật." "Triệu tiên sư, việc này thiên chân vạn xác, ta đã để trong nhà tộc nhân xác định nhiều lần, không có sai." Thẩm Vạn Kim nói như vậy, Triệu Phương Niên cũng cuối cùng yên lòng. Chờ đợi một năm có thừa, cuối cùng có trong thành cử hành đấu giá hội. Cho dù không nhất định sẽ có Triệu Phương Niên cần thiết đồ vật, nhưng mà nếu là khó được tổ chức một lần đấu giá hội, chắc hẳn khẳng định sẽ có chân quý bảo vật. Cho nên Triệu Phương Niên giờ phút này cũng là quả quyết nói, đã còn có một tháng liền muốn bắt đầu, vậy ngươi nhanh chóng theo ta nhích người. Tốt. Triệu Phương Niên theo sau liền cùng Thẩm Vạn Kim trực tiếp tiến về trung tâm phủ Đạt Thành. Triệu Phương Niên theo trong miệng Thẩm Vạn Kim hiểu đến, lần này cử hành đấu giá hội thành trì chính là La Hán Thành. Cái này một thành trì khoảng cách phủ Đạt Thành cực xa, cho dù tu sĩ phi đột, cũng phải có 2 tháng lâu dài. Cho nên hai người tiến đến, cũng chỉ có lợi dụng truyền tống trận. Triệu Phương Niên trực tiếp thúc giục phi hành pháp khí mang theo Thẩm Vạn Kim đi tới trong thành, mà truyền tống trận ngay tại thành chủ cư trú trong đỉnh núi. Tại Thẩm Vạn Kim chỉ dẫn xuống, Triệu Phương Niên liền hướng về sườn núi một chỗ lầu các đi đến, cái kia truyền tống trận ngay tại lầu các này bên trong. Lầu này các xung quanh có linh quang kết giới, còn có không ít trúc cơ tu sĩ trấn giữ, nhìn tới, truyền tống trận canh gác cũng cực kỳ nghiêm. Đến cửa ra vào thời điểm, Thẩm Vạn Kim cũng lấy ra phù lục, canh gác vậy mới cho qua. Đi thẳng vào trong lầu các, Triệu Phương Niên cuối cùng phát hiện một vòng khắc triện lấy đặc thủ phù văn truyền tống trận. Phổ Đà Thành truyền tống trận cùng lúc trước Triệu Phương Niên tại Đại Hoang bên trong nhìn thấy truyền tống trận có chỗ hiệu quả như nhau, Triệu Phương Niên quan sát thời điểm, cũng cùng Thẩm Vạn Kim cùng nhau đi vào trong trận pháp. Chỉ thấy Thẩm Vạn Kim hướng bên cạnh tu sĩ đưa ra 1000 linh thạch phía sau, liền lấy ra truyền tống phù lục nắm chắc. Theo sau, trận pháp bên cạnh trúc cơ tu sĩ tại trên trận pháp lỗ khảm đặt nhiều khối linh thạch, lại dùng một kiện đặc thủ pháp khí thôi động, trận pháp đột nhiên sáng lên hào quang. Cùng lúc đó, trong tay Thẩm Vạn Kim phù lục cũng dâng lên linh quang, đem trong trận Triệu Phương Niên hai người bao khỏa. Chỉ thấy linh quang lóe lên, Triệu Phương Niên hai người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm trước mắt bạch quang tiêu tán, Triệu Phương Niên phát hiện, hắn đã xuất hiện tại một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Xung quanh đồng dạng có tu sĩ trấn giữ, bất quá, tuyệt đối không phải Phổ Đà Thành. Triệu tiên sư, nơi đây liền là La Hán Thành. Vẹn vẹn một cái trước mắt, liền đã theo cách nhau hơn 10 vạn dặm xa địa phương truyền tống đến một chỗ khác, Triệu Phương Niên giờ phút này cũng cảm khái truyền tống trận lợi hại. Mặt khác, hắn cũng càng thêm vững tin, Đại Hoang bên trong truyền tống trận, cũng tất nhiên cần đem trong tay Thẩm Vạn Kim phụ lục đồng dạng môi trường. Bằng không, căn bản là không có cách truyền tống. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên lập tức đi theo Thẩm Vạn Kim rời khỏi lỗ cát. Triệu tiên sư, lần này cử hành đấu giá hội địa phương chính là La Hán Thành bên trong một nhà tên là Thanh Phong Hiên cửa hàng. Nghe nói cửa hàng này lão bản chính là Kim Đan tu sĩ, lại tham dự tu sĩ cũng không ít Kim Đan tu sĩ. Còn mời tiên sư lưu ý. Ân. Việc này ta biết được. Hai người rất nhanh đến Thanh Phong Hiên, bất quá Triệu Phương Niên tới gấp, đấu giá hội chưa bắt đầu. Triệu Phương Niên cũng chỉ đến tại phụ cận tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Liên tiếp hơn 20 ngày sau, cuối cùng đã tới đấu giá hội thời gian. Ngày hôm đó Triệu Phương Niên tới trước thời điểm, bất ngờ phát hiện Thanh Phong Hiên bên ngoài tụ tập không ít tu sĩ. Hắn dùng vọng khí thuật xem xét, bất ngờ phát giác, nơi đây lại có 3 vị Kim Đan tu sĩ. Trong đó Kim Đan tu sĩ vẫn là Kim Đan trung kỳ. Kim Đan tu sĩ nhiều đến 3 vị, trúc cơ, luyện khí tu sĩ liền nhiều vô số kể. Nay lại, cửa Thanh Phong Hiên cũng có tu sĩ kêu gọi tới trước tân khách. Các vị, hôm nay ta Thanh Phong Hiên cử hành đấu giá hội, cảm kích các vị nể mặt quan lâm. Bất quá tới trước tu sĩ quá nhiều, cửa hàng nhỏ khó mà tiếp nhận. Cho nên lần này đấu giá hội cũng có một điểm nhỏ quy củ. Tu vi Kim Đan tiền bối có thể trực tiếp đi vào, trúc cơ, luyện khí tu vi đạo hữu cần tra xét một chút linh thạch, nhưng nếu không có 10 vạn linh thạch, xin miễn vào trong. Lời này vừa nói, Thanh Phong Hiên bên ngoài lập tức liền có không ít tu sĩ kêu lên. Tới cái này người, đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt, căn bản không bỏ ra nổi 10 vạn linh thạch. Đột nhiên có như vậy cái bậc cửa, bọn hắn náo nhiệt tự nhiên nhìn không được. Có người khước phục, nhưng tại trận còn có 3 vị Kim Đan tu sĩ, cho nên những người này cũng là không thể làm gì, không dám sinh sự. Chốc lát thời gian sau, liền có không ít tu sĩ thối lui, một chút có đầy đủ linh thạch tu sĩ thì là chậm chậm vào trong. Triệu Phương Niên tuy là ra ngoài tại bên ngoài, nhưng hắn xem như đứng đầu một nhà, trên mình vẫn là có cái đo đếm 10 vạn linh thạch. Hắn cầm một cái trang bị 20 vạn linh thạch túi chứa vật cho Thanh Phong Hiên tu sĩ tra xét một phen phía sau, cũng là mang theo Thẩm Vạn Kim thuận lợi tiến vào bên trong. Sàn bán đấu giá là tại Thanh Phong Hiên tầng cao nhất, lầu một này tầng tương đối rộng lớn, cho dù tiếp nhận trên trăm vị tu sĩ cũng không hiện trên chút. Nhiều tu sĩ giờ phút này cũng đều là căn cứ tu vi cảm thấy vào chỗ. Tu vi kim đang ngồi ở phía trước nhã tọa, mà trúc cơ tu sĩ thì là ngồi tại đằng sau. Về phần luyện khí tu sĩ cùng phạm nhân hiếm có, bình thường đều đi theo trúc cơ tu sĩ bên cạnh. Bên cạnh liền có ba vị kim đan tu sĩ, Triệu Phương Niên căn cứ điệu thấp làm việc, cũng không nguyện ý khoảng cách kim đan tu sĩ quá gần. Hắn mang theo Thẩm Vạn Kim, tìm một cái góc hẻo lánh ngồi xuống. Chờ đợi thời điểm, Triệu Phương Niên cũng thừa cơ quan sát đến ba vị này kim đan tu sĩ. Đầu tiên là cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ, là một vị khuôn mặt đen kịt nam tử, một thân áo vải, nếu không phải nó khí tức quanh người khủng bố, sợ rằng cũng sẽ không đem nó xem như một vị kim đan tu sĩ. Hai vị khác kim đan tu sĩ đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, một vị khuôn mặt từ bi hòa thượng, một vị vũ mị nữ tu. Quan sát cái kia tu vi kim đan hòa thượng lúc, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, hòa thượng bên cạnh còn đứng lấy một cái thai to mặt lớn hòa thượng. Người này không phải người ngoài, chính là lúc trước cùng Triệu Phương Niên tỉ thí Lạc Bại Vương hòa thượng. Người này đang ngồi ở kim đan hòa thượng sau lưng, một bộ bộ dáng kéo léo. Nhìn tới, người này cùng kim đan hòa thượng quan hệ không cạn. Nhìn người nọ, Triệu Phương Niên thầm nghĩ phiền toái, chờ một hồi nếu là để hắn phát hiện chính mình, e rằng còn sẽ có chút phiền toái. Bất quá hôm nay đã tới, hắn cũng không quản được cái khác, xem trước một chút có hay không có vật mình cần a, nếu có, cho dù đắc tội kim đan tu sĩ, hắn cũng không thể không cướp. Mọi người chờ đợi thời điểm, tiến về cửa ngầm bên trong, đột nhiên đi ra một cái lão giả giàn mua. Các vị, hoan nghênh các vị tới ta Thanh Phong Hiên tham gia lần này đấu giá hội, lão phu là Thanh Phong Hiên chủ nhân, Thanh Phong cư sĩ. Lão giả vừa ra tới liền tự mình giới thiệu một phen, cùng lúc đó, Triệu Phương Niên phát hiện người này thế mà còn là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ trong cửa hàng, rõ ràng liên tiếp xuất hiện bốn vị kim đan tu sĩ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thanh Phong cư sĩ vừa ra tới, phía dưới nhiều tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy hành lễ, mà cái kia ba vị kim đan tu sĩ cũng là đứng dậy chắp tay. Hiển nhiên, bốn người bọn họ đều là biết nhau. Thanh Phong cư sĩ từng cái khách sáo một lúc sau, liền trực tiếp đi vào chủ đề. "Tốt, nói nhảm lão phu cũng không muốn nói nhiều, tiếp xuống, liền là kiện thứ nhất bảo vật." Dứt lời, Thanh Phong cư sĩ liền vỗ một cái túi trữ vật, từ đó lấy ra một kiện phong mang chi khí lộ ra phi kiếm màu vàng nóng. Phi kiếm này, khí tức xa mạnh hơn pháp khí, Triệu Phương Niên suy đoán, kiếm này, 89 phần 10 là một kiện hàng thật giá thật pháp bảo. Chương 339, phi kiếm pháp bảo, thiên trùng biến. Chương 339, phi kiếm pháp bảo, thiên trùng biến pháp bảo, chính là kim đan tu sĩ mới có thể tế luyện vũ khí. Luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ, bởi vì pháp lực uy năng không đủ, chỉ có thể sử dụng pháp khí. Đem so sánh mà nói, pháp khí chỉ có thể xưng là tu sĩ công cụ, đối tự thân thực lực tăng lên không tính quá lớn. Mà tu sĩ một khi có thể thúc dụng pháp bảo, thủ đoạn liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Lúc trước kiếm cốt phi kiếm, toàn lực thôi động thời điểm, như có khai thiên tích địa vi lực. Chỉ một kiếm, cũng có thể để thiên địa thất sắc. Triệu Phương Niên có thể khẳng định, đang điều khiển phi kiếm pháp bảo kiếm cốt trước mặt, 10 vị, 100 vị trúc cơ tu sĩ, cũng không cách nào ngăn cản. Coi như là phổ thông kim đan tu sĩ, tại không có pháp bảo dưới tình huống, cũng xa không phải nắm giữ pháp bảo kim đan tu sĩ đối thủ. Cho nên, pháp bảo chính là tăng lên trên diện rộng thực lực trọng bảo. Cái này Thanh Phong cư sĩ bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật liền là một kiện pháp bảo, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, rất nhiều trúc cơ tu sĩ vô pháp tế luyện pháp bảo, này lại cũng chỉ có thể liên tục tán thưởng. Mà mấy vị kim đan tu sĩ thì là có chút hăng hái nhìn xem thanh phi kiếm này. Chỉ nghe cái kia Thanh Phong cư sĩ giải thích: "Các vị, cái này phi kiếm tên là Phong Mang, chính là dùng tứ giai thứ kim thạch phối hợp nhiều loại phụ tài luyện chế mà thành, vì là kim thuộc tính phi kiếm, cho nên công phạt uy năng cực mạnh. Nó phẩm chất cũng đạt tới trung phẩm pháp bảo cấp độ. Giá quy định 10 vạn linh thạch, các vị nếu là có hứng thú, còn mời ra giá a." Thanh Phong cư sĩ giải thích đến cái này, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là hồi tưởng lại. Đi tới ngoại giới hơn một năm nay, hắn cũng biết không ít đại hoàng thiếu thốn tin tức. Cũng tỉ như pháp bảo, kỳ thực cũng có phẩm giai phân chia, phân biệt hạng, trung, thượng, cực phẩm bốn loại. Nguyên cơ có thể phân ra bốn loại phẩm chất, cũng là cùng tài liệu luyện chế có quan hệ. Tài liệu càng chất quý, uy năng càng mạnh, pháp bảo phẩm chất cũng liền càng cao. Bất quá, tuy là pháp bảo có phẩm chất phân chia, nhưng bị kim đan tu luyện tế luyện làm bản mệnh pháp bảo, vận dưỡng phía sau, uy năng cũng sẽ tăng lên. Khi đó, pháp bảo uy năng cũng liền cùng kim đan tu sĩ vận dưỡng thời gian cùng công pháp có quan hệ, pháp bảo phẩm chất ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Triệu Phương Niên biết được Triệu Chính Xuyên một lòng truy cầu kiếm tu chi đạo, đã trước mắt có một cái phi kiếm pháp bảo, vẫn là phù hợp hắn kim thuộc tính, hắn tất nhiên có ý tưởng đem nó bắt lại. Cho nên này lại hắn cũng là căn dặn một bên Thẩm và Kim, chờ một hồi ngươi thay ta ra giá. Được. Hai người lẩm bẩm thời điểm, cái kia kim đan sơ kỳ nữ tu lập tức mở miệng, pháp bảo này tuy là phẩm giai không cao, nhưng dù gì cũng xem như kiện uy năng khá mạnh phi kiếm, ta ra 10 vạn. Một kiện pháp bảo bán 10 vạn, giá cả không cao cũng không thấp. Mà kim đan này nữ tu ra giá phía sau, người ngoài hình như cũng không ý nghĩ gì cùng nàng tranh đoạt, lập tức không âm thanh. Thanh Phong cư sĩ thấy thế, lập tức liền muốn đánh nhịp thành giao. Bất quá giờ phút này, Xó Xỉnh Thẩm Vạn Kim lập tức nhấc tay mở miệng, 11 vạn linh thạch. Nghe thấy lời ấy, nhiều tu sĩ nhộn nhịp xoay đầu lại, muốn nhìn một chút là ai dám cùng kim đan tu sĩ tranh đoạt. Nhưng phát hiện là cái phàm nhân phía sau, cũng đều minh bạch hắn khẳng định sau lưng có người. Ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng bên cạnh Thẩm Vạn Kim Triệu Phương Niên. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Triệu Phương Niên không hề bị lay động, hắn tuy là mặt ngoài là trúc cơ tu vi, nhưng trên thực tế thực lực không kém gì kim đan trung kỳ tu sĩ. Cái kia kim đan nữ tu cũng không nổi cáu, chỉ là lẩm bẩm một câu, ha ha, ngươi nếu muốn, liền cho ngươi đi. Người này ngược lại không có gì ý thế hiếp người ý tứ, cái kia thanh phong cư sĩ thấy thế, lập tức khẽ cười nói, vị tiểu hữu này ra giá 11 vạn. Thành giao. Thanh phong cư sĩ đánh ra một đạo linh quang, trực tiếp đem pháp bảo đưa đến trước mặt Triệu Phương Niên, thấy thế, Triệu Phương Niên cũng là thi pháp đưa đi một cái trang bị 11 vạn linh thạch túi trữ vật. Khoản giao dịch này liền thuận lợi hoàn thành. Bất quá, Triệu Phương Niên đem phi kiếm pháp bảo thu hồi thời điểm, cũng theo đó phát hiện, cái kia Vương Hòa thượng đã phát hiện hắn, đang cùng bên cạnh Kim Đan tu sĩ lẩm bẩm lấy cái gì. Xem ra, hơn phân nửa không có lời gì tốt. Thấy thế, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng không quan tâm, một vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi, đối với hắn mà nói không có gì quá lớn uy hiếp. Theo sau, đấu giá hội tiếp tục. Các vị, tiếp xuống món bảo vật này, phẩm chất đồng dạng không tệ, cùng là một kiện pháp bảo. Cái này là roi dài pháp bảo. Thanh Phong cư sĩ bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật vẫn là một kiện pháp bảo. Tuy nói Triệu Phương Niên còn muốn đem nó mua xuống, nhưng nghĩ tới một kiện pháp bảo giá cả liền cao tới hơn 10 vạn, mà hắn lần này đi ra vội vàng, tổng cộng mang theo 80 vạn linh thạch. Không khỏi đụng phải cần bảo vật linh thạch không đủ, Triệu Phương Niên cũng không có ra giá. Cuối cùng, pháp bảo loại vật này, tại cái này linh quang giới, cũng không tính thưa thớt. Sau này Triệu gia thật ra Kim Đan tu sĩ, lại mua cũng không muộn. Món này roi dài pháp bảo phẩm chất là thượng phẩm, mấy cái Kim Đan tu sĩ đều tương đối cảm thấy hứng thú, một phen đấu giá phía sau, cuối cùng liền để nữ tu kia dùng 20 vạn linh thạch mua đi. Phía sau, Thanh Phong cư sĩ lại liên tiếp đấu giá một vài thứ, tuy nói đều tương đối chất quý, bất quá đối với Triệu Phương Niên mà nói đều không phải nhu cầu cấp bách đồ vật. Bị một chút trúc cơ tu sĩ mua đi. Chờ đợi thời điểm, có một kiện vật đấu giá, trực tiếp đưa tới Triệu Phương Niên chú ý các vị, tiếp xuống muốn chụp chính là một cái Kim Đan kỳ công pháp. Công pháp này tên là Tiên Trùng Biến, chính là một loại thuốc dục yêu trùng nhóm công pháp. Công pháp tổng cộng có 3 loại thần thông, tu luyện nhập môn liền có thể nắm giữ, theo lấy tu vi tăng lên, thần thông uy năng cũng liền càng mạnh. Thứ nhất, có tăng lên thần thức hiệu quả. Thứ hai, có thể phân hóa thần thức, bám vào đang điều khiển yêu trùng bên trên, làm đến từ xa khoảng cách khống chế, ngoài bạn dặm cũng không khó. Thứ ba, liền là Tiên Trùng Biến, cũng là công pháp này lợi hại nhất thần thông, pháp này có thể biến hóa yêu trùng, căn cứ yêu trùng đặc tính, khiến cho biến hóa khó lường, có thể cô đọng thành binh khí, cũng có thể cô đọng thành áo giáp. Ngưng luyện dáng dấp, chủ yếu căn cứ yêu trùng tình huống. Tất nhiên, một cái yêu trùng vô pháp thi triển, tốt nhất cần ngàn vạn yêu trùng. Công pháp này giá quy định 10 vạn, các vị có hứng thú đều có thể ra giá. Thanh Phong cư sĩ cái này vật đấu giá giới thiệu xong sau, mọi người tại đây đều là không có gì hứng thú quá lớn. Chỉ nghe cái kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ cười ha ha. Thanh Phong đạo hữu, ngươi công pháp này nghe tới ngược lại rất dọa người, nhưng mà yêu trùng bồi dưỡng khó khăn, dễ dàng tử thương, Kim Đan tu sĩ đa số đều là tu luyện pháp bảo chi đạo, hiếm có bồi dưỡng yêu trùng. Công pháp này quả nhiên là hào nhoáng bên ngoài, đừng đập, không có người sẽ mua, tranh thủ thời gian cái tiếp theo. Lời vừa nói ra, xung quanh tu sĩ đều là liên tục gật đầu, liền cái khác hai vị Kim Đan tu sĩ cũng là như thế tán đồng. Kim Đan tu sĩ đều nói như vậy, những cái kia trúc cơ, luyện khí tu sĩ thì càng không có khả năng mua. Đối cái này, Thanh Phong cư sĩ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết, thúc dục yêu trùng tu sĩ rất ít, thúc dục yêu trùng Kim Đan tu sĩ thì càng ít. Cho nên này lại hắn cũng là chuẩn bị thu hồi công pháp. Bất quá cũng liền tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. 10 vạn linh thạch, ta muốn. Ra giá người, chính là Triệu Phương Niên. Cho dù trên người hắn linh thạch mang không coi là nhiều, hắn cũng muốn mua. Chỉ vì công pháp này, thật sự là rất thích hợp hắn. Chương 340, tập hợp phá Kim Đan linh thực. Chương 340, tập hợp phá Kim Đan linh thực. Cái này Thiên Trùng Biến cần bồi dưỡng một nhóm yêu trùng, dùng yêu trùng xem như đấu pháp thủ đoạn. Nó công pháp uy năng cũng là tăng lên thần thức cùng thúc dục yêu trùng. Như vậy công hiệu, quả thực liền là hoàn mỹ phù hợp Triệu Phương Niên. Tuy nói Triệu Phương Niên ngự thú rất nhiều, nhưng cho đến trước mắt, hắn thủ hạ tối cường vẫn là Xích Hỏa Nghĩ nhóm. Tiểu Hắc khả năng đơn thể thực lực so Nghĩ Hậu lợi hại, nhưng mà bảy kiến mạnh liền mạnh tại số lượng to lớn, lại Triệu Phương Niên bồi dưỡng cũng không khó khăn. Mặt khác, Xích Hỏa Nghĩ loại này yêu trùng thân thể cứng rắn, có sở trường gặm nhấm. Nếu là Thiên Trùng Biến bên trong thủ đoạn có thể đem Xích Hỏa Nghĩ cô động trở thành binh khí hoặc là áo giáp, uy năng tất nhiên không tầm thường. Như vậy phù hợp công pháp, Triệu Phương Niên tự nhiên nói cái gì cũng muốn bắt lại. Hắn vừa ra giá, cái kia Thanh Phong cư sĩ cũng là lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng mỉm cười. Ha ha, vẫn là vị tiểu hữu này có ánh mắt, cái này yêu trùng tuy là bồi dưỡng ít người, nhưng mà một khi bồi dưỡng đi ra, cái kia uy năng thế nhưng không tầm thường. 10 vạn linh thạch. Nếu là không có người ngoài ra giá, liền muốn thành giao. Thanh Phong cư sĩ nói xong, cũng chuẩn bị thi pháp đem công pháp này đưa đến trước người Triệu Phương Niên. Nhưng cũng liền tại lúc này, lại có một thanh âm đột nhiên xuất hiện. 11 vạn linh thạch. Lời vừa nói ra, Triệu Phương Niên lập tức lông mày trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra dáng người chính là cái kia Vương Hòa thượng. Người này này lại chính giữa một mặt phách lối nhìn xem Triệu Phương Niên, dựa vào nét mặt của hắn không khó coi ra, hắn lúc này ra giá, chỉ là vì cố tình nâng giá mà thôi. Như thế cách làm, nghĩ đến cũng đúng lúc trước bị Triệu Phương Niên đánh bại ghi hận trong lòng, này lại muốn trả thù một loại thôi. Công pháp này đối Triệu Phương Niên rất trọng yếu, này lại hắn cũng là nắm chặt lại nắm đấm, lập tức tiếp tục mở miệng, 12 vạn, 15 vạn. Vương Hòa thượng hiển nhiên nghe được Triệu Phương Niên ngôn từ bên trong quả quyết ý nghĩ, lập tức cũng là lần nữa tăng giá. Như thế cách làm, cũng để cho ba vị Kim Đan tu sĩ có chút hăng hái nhìn về phía hai người. Triệu Phương Niên không nghĩ tới nửa đường còn sẽ có quấy rối, trong lòng cũng là hận không thể đem cái này Vương Hòa thượng băm thành tám mảnh. Bất quá bên cạnh hắn còn có một tu vi Kim Đan hòa thượng, lại nơi đây cũng không phải cái gì trốn không người. Yên lặng một lát sau, hắn cũng là hừ lạnh nói, 16 vạn linh thạch, đạo hữu lại thêm một chút, liền là ngươi. Triệu Phương Niên lời vừa nói ra, cái kia vốn là chỉ muốn cố tình nâng giá Vương Hòa Thượng lập tức cười ha ha, ha ha, đã vị đạo hữu này như vậy cần, cái kia bẩn tăng cũng liền không đoạt người chỗ tốt. Dứt lời, hắn liền lần nữa ngồi xuống, chỉ bất quá nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt tràn đầy đắc ý phía sau, lại không người ra giá, cái kia thanh phong cư sĩ không nghĩ tới sẽ có người cố tình nâng giá, này lại cũng là có chút bất ngờ. Bất quá hắn là kim đan tu sĩ, sẽ không đối cái này mấy vạn linh thạch hớn hở ra mặt, vẫn như cũ bình thản đem công pháp đưa tới. Đưa ra linh thạch phía sau, Triệu Phương Niên quét qua ghi chép công pháp ngọc giản, phát hiện công pháp miêu tả vô cùng huyền ảo, hắn này lại cũng không đoái hoài tới nhìn nhiều, lập tức đem nó bỏ vào trong túi, chuẩn bị sau này lại nghiên cứu. Chỉ bất quá ngồi xuống về sau, Triệu Phương Niên nhìn về phía cái kia Vương Hòa Thượng ánh mắt đã tràn đầy sát ý, hắn đã quyết định, nếu là có cơ hội, nhất định phải đem người này giết cho thông khoái. Tạm thời đem người này ném ra sau đầu, trước mắt đến một kiện phi kiếm pháp bảo, lại đến một kiện thích hợp hắn kim đan chi cảnh công pháp, lần đấu giá hội này, Triệu Phương Niên cuối cùng không có đến không. Theo sau, đấu giá hội vẫn như cũ. Không thể không nói, thanh phong cư sĩ cái này một kim đan tu sĩ, đồ tốt còn thật không ít. Hắn liên tiếp lại bán đi không ít thứ, về sau cũng không ít đồ vật Triệu Phương Niên muốn. Có tinh tiến tu vi kim đan đan dược, đan phương. Triệu Phương Niên thử nghiệm ra giá, người khác cũng đều ra giá, cái kia Vương Hòa Thượng càng là cố ý cho Triệu Phương Niên cố tình nâng giá. Bất quá Triệu Phương Niên đại bộ phận vật đấu giá đều ra giá, có khi cái kia Vương Hòa Thượng thoáng nhất giá, hắn trực tiếp buông tha. Thật thật giả giả hư hư thật thật phía sau, cái kia Vương bản tử cũng cuối cùng không còn dám cố tình nâng giá. Sau một canh giờ, đấu giá hội cũng cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Mà giờ khắc này, Triệu Phương Niên cũng thành công có chụp tới mấy thứ đồ. Linh Nguyên Đan, nhưng dùng tại tăng lên tu vi kim đan chỗ. Linh Nguyên Đan phương cùng cần thiết linh thực tây non. Còn có một gốc tên là Phong Linh Thảo Tam giai linh thực tây non. Linh Nguyên Đan, còn có đan phương cùng linh thực tây non, Triệu Phương Niên mua xuống là muốn cho gia tộc thử nghiệm bồi dưỡng luyện chế, sau này gia tộc xuất hiện kim đan tu sĩ, cũng có thể phòng ngừa chủ đáo. Mà Phong Linh Thảo chính là phá kim đan cần thiết chủ yếu linh thực. Lần này đấu giá hội, Triệu Phương Niên cũng không có phát hiện phá kim đan, thật sự là phá kim đan loại đan dược này chính xác thưa thớt. Nó luyện chế đan dược linh thực cũng cực kỳ thưa thớt, Triệu Phương Niên tại Đại Hoang tìm kiếm nhiều năm, chỉ tìm được mấy loại. Tại Đại Hoang bên ngoài hắn cũng tại thu thập, nhưng vẫn luôn kém một mặt Phong Linh Thảo. Trước mắt vị cuối cùng linh thực đã tìm tới, cho dù chưa thành thục, tại Triệu Phương Niên trong động thiên bồi dưỡng, có gấp 3 đặc tính gia trì, không lâu liền có thể thành thục. Mà cái này Phong Linh Thảo cây non, người khác hứng thú không lớn, chỉ bất quá tiêu Triệu Phương Niên 5 vạn linh thạch. Lần này đấu giá hội, Triệu Phương Niên có thể nói là thu hoạch không tầm thường. Cũng liền tại lúc này, cái kia thanh phong cư sĩ âm thanh vang lên lần nữa. Các vị, đấu giá hội đã tiến hành đến cuối, còn có cuối cùng 2 kiện vật đấu giá, lần này đấu giá hội liền muốn kết thúc. Càng là cuối cùng, bảo vật tự nhiên càng trân quý. Các vị, tiếp xuống muốn chủ, chính là một kiện tứ giai trận pháp, tên là Điên Đảo Càn Khôn Trận. Trận này nắm giữ mê hoặc, ngăn cách hiệu quả, cho dù là kim đan tu sĩ lâm vào trong đó, cũng khó có thể thoát thân. Trận này uy năng không tầm thường, các vị chớ có bỏ qua, giá khởi đầu 20 vạn linh thạch. Đến cùng là áp chụp vật đấu giá một trong, cuối cùng 2 kiện vật đấu giá bên trong, rõ ràng xuất hiện một bộ tứ giai trận pháp. Lại trận pháp này cũng không công kích, cũng không phòng ngự trận pháp, mà là một loại tại đổi cửa dùng cho khống chế trận pháp. Đơn thuần công kích, phòng ngự trận pháp, kỳ thực uy năng cũng không tính lợi hại. Công kích trận pháp nếu chỉ có công kích biết được, địch nhân cho dù không địch lại, cũng có thể bỏ chạy. Mà phòng ngự trận pháp chỉ có thể bị động chịu đòn. Chỉ có như lúc trước huyết sắt môn tam giai ma linh trận loại kia công khống chế một thể trận pháp, mới xem như uy năng không tầm thường trận pháp. Chỉ bất quá ma linh trận phẩm giai không cao, chỉ có thể đối trúc cơ tu sĩ hữu hiệu. Trước mắt tứ giai điên đảo càn khôn trận, có mê hoặc, ngăn cách hiệu quả, đã có thể coi như công kích trận pháp, cũng có thể xem như phòng ngự trận pháp, còn có thể khống chế địch nhân, hiệu quả nhiều. Mấu chốt trận pháp này phẩm giai đạt tới tứ giai, đối phó kim đan tu sĩ đều có rất lớn trợ lực. Triệu Phương Niên này lại cũng là rất muốn đem nó mua lại, để tránh sau này linh quang tự kim đan tu sĩ tiến đến đại hoang, cùng hắn Triệu gia có xung đột. Chỉ bất quá, Triệu Phương Niên nhìn ra trận này không tầm thường, kim đan tu sĩ tự nhiên cũng nhìn ra được. Hắn còn không ra giá, ba vị kim đan tu sĩ liền liên tiếp đấu giá lên. Điên đảo càn khôn trận. Cái này tứ giai trận pháp hiệu quả không tầm thường, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ bị nốt, đều có chút phiền toái. Trận này ta muốn 50 vạn linh thạch. Ha ha, tiểu nữ cũng coi trọng, 60 vạn. Hai vị cố ý, Vân Tăng cũng tới tham dự một phen, 70 vạn linh thạch. 100 vạn. Đơn giản ra giá phía sau, trận pháp giá cả rất nhanh liền ra được 100 vạn linh thạch bên trên. Hơn nữa nhìn ba vị kim đan tu sĩ tư thế, căn bản không có dừng tay ý tứ. Như vậy giá cả, trực khiếu một đám trúc cơ tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này Triệu Phương Niên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là 100 vạn linh thạch, hắn cũng có thể chắp vá lung tung lấy ra tới. Nhưng vượt qua lời nói, hắn hiện tại cũng không tại đại hoang, trên mình cũng không có nhiều như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị kim đan tu sĩ cạnh tranh. Chương 341, tứ giai thiên địa linh vật tin tức. Chương 341, tứ giai thiên địa linh vật tin tức. Ba vị kim đan tu sĩ ngươi tránh ta cướp, hiển nhiên đều đối cái này tứ giai điên đảo càn khôn trận cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, cái kia tu vi kim đan nữ tu báo ra một cái 200 vạn linh thạch giá cả, cuối cùng để còn lại hai vị kim đan tu sĩ bất đắc dĩ buông tha. Ha ha, 200 vạn linh thạch, đạo hữu xuất thủ quả nhiên xa xỉ, cái này tứ giai điên đảo càn khôn trận là của ngươi. Thanh phong cư sĩ nghe được 200 vạn giá cả, này lại cũng là kìm nén không được vui sướng trong lòng, lộ ra nụ cười. Phía sau, hắn liền đem trận pháp này giao cho kim đan nữ tu. Tứ giai điên đảo càn khôn trận, vì uy năng không tầm thường, cũng không còn là một cái đơn giản trận bàn, nó có 3 cái trận bàn, hơn 10 mặt trận kỳ. Nhiều như vậy trận bàn trận kỳ, chắc hẳn khu xử cũng không dễ dàng. Kim Đan nữ tu tiếp nhận trận bàn xác nhận không sai phía sau, cũng là sảng khoái vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một đống linh thạch. Bất quá những linh thạch này cùng trong nhận biết của Triệu Phương Niên linh thạch cũng không giống nhau. Những linh thạch này mỗi cái linh khí nồng đậm tụ cùng, so với phổ thông linh thạch ẩn chứa linh khí nhiều. Chỉ nghe nữ tu này mở miệng nói: "Thanh Phong đạo hữu, nơi này chính là 2 vạn khối trung phẩm linh thạch, ngươi lại kiểm kê. Đạo hữu chính là Kim Đan tu sĩ, há lại sẽ lừa gạt lão phu, không cần điểm." Theo sau, Thanh Phong tư sĩ liền đem những linh thạch này thu đi. Trong góc, Triệu Phương Niên nghe được hai người đối thoại, lúc này liền minh bạch. Nguyên lai linh thạch cũng vì phẩm chất phân chia, cái kia Kim Đan nữ tu lấy ra linh thạch lại là trung phẩm linh thạch. Như vậy, Triệu Phương Niên ngày bình thường dùng đều là chút hạ phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch, ngược lại cũng xem như công đạo. Không có để ý linh thạch phẩm giai, Triệu Phương Niên nhìn về phía Thanh Phong cư sĩ, hiếu kỳ cái này cuối cùng một kiện vật đấu giá, rốt cuộc là vật gì. Không chỉ là hắn, tu sĩ khác này lại cũng đều tò mò. Một trang đấu giá hội, cuối cùng một kiện vật đấu giá, nơi nơi là quý hiếm nhất. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cái kia Thanh Phong cư sĩ lập tức khẽ cười nói: "Các vị, tiếp xuống, liền là lần này đấu giá hội cái cuối cùng vật đấu giá. Chỉ bất quá, cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng không phải là vật thật, mà là một vị trí." Nghe nói như thế, nhiều tu sĩ nhộn nhịp bất ngờ tụ cùng. Nếu như nói chủ chính là thiên tài địa bảo gì, pháp bảo, đan dược các loại, mọi người cũng đều nguyện ý ra giá. Nhưng một vị trí, có thể có giá trị gì? Không chờ có người đặt câu hỏi, Thanh Phong cư sĩ liền mở miệng giải thích: "Các vị, một vị trí lấy ra tới đấu giá, tự nhiên không đơn giản, nguyên cơ đấu giá, tự nhiên là bởi vì vị trí này có một kiện trọng bảo. Mọi người đều biết, ta La Hán thành ở vào linh quang giới giáp danh, mà linh quang giới bên ngoài cũng không phải giáp giới cái khác địa giới, mà là giáp giới một mảnh yêu tộc địa phương. Yêu nhân lưỡng tộc mặt ngoài sống chung hòa bình, nhưng vụ trộm vẫn luôn là ma sát không ngừng. Trước đó không lâu, ta nhận được tin tức, lân cận ta La Hán thành linh quang giới bên ngoài 10 vạn dặm, phát hiện một cái cấp 3 trùng kỳ đại yêu hỏa dữ bức, con thú này nguyên cớ lưu lại tại cái này, cũng là bởi vì nơi đây địa hỏa hội tụ, đang không ngừng ngưng kết xí hỏa tinh. Truyền văn xí hỏa tinh là địa hỏa ngưng kết mà thành, một khi thành hình, liền có tứ giai phẩm chất, dùng cho luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, nhất định có thể luyện ra cực phẩm pháp bảo. Các vị, ta nói vị trí này, có thể hay không xem như cái cuối cùng áp chụp vật đấu giá a?" Thanh Phong cư sĩ giải thích xong phía sau, liền đáp ý nhìn xem mọi người. Mà giờ khắc này nhiều tu sĩ cũng là mỗi cái mặt lộ chấn kinh, lại cũng nhanh chóng nghị luận lên. Cấp 3 trung kỳ yêu thú. Đây chính là muốn làm Kim Đan trung kỳ tu sĩ tồn tại, loại này đẳng cấp yêu thú tại yêu tộc bên trong địa vị không thấp, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện tại linh quang giới phụ cận. Cái gì? Địa hỏa hội tụ, muốn ra xí hỏa tinh. Loại này tứ giai thiên địa linh vật, ít nói cũng đáng cái 500 vạn linh thạch, như ta có thể đạt được thì tốt biết bao. Ngươi nằm mơ a, ngươi không có nghe a. Cái kia cấp 3 trung kỳ hỏa dược bức liền là trông coi cái này xí hỏa tinh, một khi xí hỏa tinh triệt để ngưng kết, nó liền sẽ lấy đi. Ngươi muốn kiếm tới tay, nhưng muốn trước đối phó cái kia cấp 3 yêu thú. Dùng ngươi chút cơ tu vi, e rằng còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây này. Cấp 3 yêu thú, tứ giai thiên địa linh vật. Ta một cái chút cơ tu sĩ, vẫn là không có phúc hưởng thụ. Bảo vật này tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được, Thanh Phong cư sĩ chính mình không đi, ngược lại đem vị trí này làm vật đấu giá, chỉ sợ cũng là không có nắm chắc. Ân, việc này, cùng ta những cái này chút cơ tu sĩ không có quan hệ. Mọi người nghị luận thời điểm, ba vị Kim Đan tu sĩ chính xác hứng thú. Chỉ nghe cái kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ dò hỏi, "Thanh Phong đạo hữu, ngươi có thể xác định tin tức không sai? Còn có, cái kia xí hỏa tinh, còn bao lâu mới có thể trọn vẹn ngưng kết?" "Đạo hữu xin yên tâm, tin tức thiên chân vạn xác, nếu là tin tức có giả, ta nhất định bồi thường các vị tổn thất. Nếu không phải lão phu tuổi tác đã cao, không nguyện mạo hiểm, há lại sẽ đem tin tức này bán đi đi. Vị trí này giá quy định 100 vạn linh thạch, người có ý có thể ra giá." Thanh Phong cư sĩ lời này vừa nói ra, liền yên tĩnh xem lấy ba vị Kim Đan tu sĩ. Cuối cùng có mặt tu sĩ có năng lực đi trước, cũng liền là Kim Đan tu sĩ, hơn nữa, còn phải là cái kia Kim Đan trung kỳ nam tử đen kịt. Giờ phút này, Kim Đan nữ tu cùng cái kia Kim Đan hòa thượng cũng không ra giá, chỉ là một mặt nhìn xem người này. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều đã động tâm, chỉ bất quá bởi vì hai người đều là sơ kỳ tu sĩ, cũng không nắm chắc mà thôi. Cái kia Kim Đan trung kỳ nam tử yên lặng một lát sau, đột nhiên nhìn về phía hai vị Kim Đan tu sĩ. "Hai vị, nếu là có hứng thú, ba người chúng ta cùng nhau đi tới như thế nào? Cũng không cần đấu giá." Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau, suy tư một lát sau lập tức hồi đáp. Tiểu nữ ngược lại có chút hứng thú, nếu là hai vị nguyện ý cùng nhau tiến đến, cái kia tất nhiên 10 phần chắc chín. Bần tăng cũng muốn tiến đến xem một chút. "Hảo, nếu như thế, chúng ta ba người cùng nhau tiến đến, cái này 100 vạn linh thạch chúng ta chia đều, nếu là giải quyết cái kia cấp 3 yêu thú, đạt được xí hỏa tinh, chúng ta lại căn cứ xuất lực bao nhiêu phân phối, như thế nào?" "Tốt." Ba vị Kim Đan tu sĩ ngắn gọn mấy câu, liền đã làm tốt quyết định. Sau đó, ba người lập tức kiếm ra 100 vạn linh thạch giao cho Thanh Phong cư sĩ. Thanh Phong cư sĩ vốn cho rằng ba vị sẽ cạnh tranh một phen, không nghĩ tới ba người trực tiếp đổi thành hợp tác. Lập tức, hắn cũng chỉ có thể làm sao đem một khối ghi chép vị trí tin tức ngọc giản giao cho ba người. Tới cái này, lần này đấu giá hội liền đến đây kết thúc. Sau một lát, ba vị Kim Đan tu sĩ liền kết bạn chuẩn bị rời khỏi, mà cái khác trúc cơ tu sĩ cũng nhộn nhịp bắt đầu rời đi. Giờ phút này, trong góc yên lặng đã lâu Triệu Phương Niên, trên mặt lại tràn đầy kích động ý tứ. Chỉ vì vừa mới Thanh Phong cư sĩ nói tới tin tức, đối với hắn mà nói cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Triệu Phương Niên vẫn luôn muốn kiếm đến một cái tứ giai thiên địa hỏa thuộc tính linh vật. Loại này phẩm giai linh vật có thể điểm hóa tiểu hắc, tăng thêm một bước tiểu hắc thiên phú huyết mạch, cũng tăng lên Triệu Phương Niên linh căn, làm trở thành song linh căn tu sĩ. Cho nên, nay lại biết được có tứ giai thiên địa linh vật tin tức sau, hắn tự nhiên cũng cực kỳ tâm động. Bất quá, cái kia ba vị kim đan tu sĩ đến vị trí tin tức, không có khả năng chia sẻ cho người ngoài, hắn như tùy tiện đưa ra gia nhập, e rằng dùng hắn trúc cơ tu vi cũng sẽ không thành công. Lập tức ba người gần rời đi, Triệu Phương Niên nắm chặt lại nắm đấm, căn dặn một bên Thẩm Vạn Kim nói: "Ngươi trước đi La Hán thành truyền tống trận phụ cận chờ ta một đoạn thời gian, ta có một chút sự tình cần xử lý." "Được." Nói xong sau đó, Triệu Phương Niên liền cũng ra phòng đấu giá, lại đi theo cái kia ba vị kim đan tu sĩ mà đi. Chương 342, theo dõi ba vị kim đan tu sĩ chương 342, theo dõi ba vị kim đan tu sĩ Thanh Phong Hiên cái này một bên ngoài cửa hàng, ba vị kim đan tu sĩ đi ra phía sau, liền nộn nhịp thi triển thủ đoạn, mang theo mỗi người đồng bạn một chỗ trốn vào không trung, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngoài thành bay trốn đi. Không thể không nói, kim đan tu sĩ phi độn tốc độ nhanh kinh người. Cho dù chỉ là thúc dục phi hành pháp khí, chô kích phát uy năng cũng so trúc cơ tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều. Những người này rất nhanh liền biến mất không gặp. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên nhướng mày, hắn đã quyết định chủ kiến muốn bắt kịp bọn hắn, trước mắt bọn hắn phi độn tốc độ cực nhanh, hắn muốn bắt kịp, e rằng cũng không dễ dàng. Kỳ thực Triệu Phương Niên nếu là thủ đoạn ra hết, bắt kịp cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá hắn thủ đoạn, hoặc là cái kia tràn đầy chiến thuyền, hoặc thì là thúc dục tiểu hắc theo dõi. Hai loại phương pháp đều quá mức rêu rao. Nếu chỉ là dẫn đến trong thành tu sĩ vây xem, Triệu Phương Niên ngược lại cũng không cần thiết, nhưng nếu dẫn đến ba vị kim đan tu sĩ phát giác, chỉ sợ hắn muốn cùng tung lại không được. Cho nên Triệu Phương Niên lập tức thả ra bất tước, phân phó nói: "Ngươi nhanh chóng bắt kịp cái kia ba vị kim đan tu sĩ, cẩn thận hành động, không thể cùng quá gần." Nghe được Triệu Phương Niên phân phó, Vân Tước lập tức hai cánh chấn động, biến mất tại trong trời cao. Triệu Phương Niên bồi dưỡng Vân Tước tới bây giờ, Vân Tước cũng đạt tới cấp 2 trùng kỳ chi cảnh. Tuy là tu vi cũng không thâm hậu, nhưng nó vô cùng sở trường phi hành, tốc độ cực nhanh, so vừa mới ba vị kim đan tu sĩ bay vẫn nhanh hơn một chút, lại thân hình nhỏ nhắn, không dễ bị phát hiện. Để Vân Tước theo dõi ba vị kim đan tu sĩ, ngược lại cũng thích hợp. Vân Tước bay đi phía sau, Triệu Phương Niên thì thả ra phi hành pháp khí, hướng về ngoài thành bay trốn đi. La Hán thành diện tích không thể so Phổ Đà thành nhỏ, Triệu Phương Niên liên tiếp phi độn 8 ngày lâu dài, cuối cùng bay ra ngoài thành. Ngoài thành chính là một mảnh hoang dã, không hề giấu chân người. Dựa vào cùng Vân Tước mỏng manh cảm ứng, Triệu Phương Niên biết được, Vân Tước đã cách hắn có khoảng 5 vạn dặm. Nghĩ đến chính mình lạc hậu nhiều như vậy, Triệu Phương Niên lập tức có chút lo lắng. Hắn trực tiếp thả ra tiểu hắc, lập tức cơi tiểu hắc để nó toàn lực phi độn, hướng về kim đan tu sĩ phương hướng đuổi theo. Hơn 10 ngày sau, một chỗ hoang vu trong sơn mạch, cái kia ba vị kim đan tu sĩ chính giữa tụ tại một chỗ thấp bé trên dốc núi, ba người sau lưng còn đi theo mấy vị trúc cơ tu sĩ. Giờ phút này ba người đang quan sát phương xa một chỗ ngọn núi cao vút. Chỉ thấy trên đỉnh núi kia tất cỏ không mọc, tràn đầy màu nâu xám nham thạch. Có chút kỳ quái là, ngọn núi này rõ ràng không có hỏa diễm vây quanh, nhưng trên đỉnh núi đã xuất hiện mãnh liệt nhiệt độ cao, làm cho không khí đều vặn vẹo lên. Nhìn thấy một màn này, ba vị kim đan tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này tòa sơn phong dị thường nóng rực, địa hỏa đã thâm nhập vào cả tòa sơn mạch, nhìn tới Thanh Phong cư sĩ nói tới không giả. Dị tượng như thế, trong đỉnh núi chắc chắn sẽ ngưng kết ra xí hỏa tinh. Ha ha, trong núi này chỉ có một cái cấp 3 trung kỳ hỏa dự bức, tuy nói thực lực không tầm thường, nhưng chúng ta ba vị kim đan tu sĩ liên thủ sẽ không có vấn đề gì. Ba vị, chờ một hồi chúng ta liền nghĩ cách tra xét một phen, xác định cái kia xí hỏa tinh trạng thái, một khi xí hỏa tinh thành thủ, liền trực tiếp xuất thủ, bất quá, tra xét thời điểm không cần thiết kinh động đến cái kia hỏa dự bức. Ba vị kim đan tu sĩ hiển nhiên đã xác định trước mắt đỉnh núi tình huống, này lại cũng là bắt đầu thương thảo xét lược. Trải qua mấy ngày kết bạn mà đi, ba người đã biết nhau. Cái kia kim đan trung kỳ nam tử đen kịt, tên là Hàn Phong, tự xưng là một vị tán tu. Mà nữ tu kia tên là Sở Lan, tự xưng cũng không phải là linh quang giới tu sĩ, mà là cùng linh quang giới lân cận Bách Hoa giới Bách Hoa Tông tu sĩ. Bách Hoa giới Bách Hoa Tông, hiển nhiên cái này Bách Hoa Tông cũng là chúa tể một giới, cùng linh quang tự đồng dạng đều là một phương siêu cấp thế lực. Biết được nữ tử này chính là Bách Hoa Tông tu sĩ, hai vị kim đan tu sĩ đều là có chút bất ngờ, không nghĩ tới nàng sẽ chạy đến nơi này lắc lư. Mà cái kia kim đan hòa thượng, tự xưng Thiên Nguyên, chính là linh quang tự bên trong hòa thượng. Ba người thương định phía sau, chờ đến bóng đêm phủ xuống phía sau, chỉ nghe cái kia Hàn Phong thấp giọng nói: "Các vị, ta có một thủ đoạn đặc thù, có thể ẩn nấp bản thân khí tức, chờ một hồi, liền do ta tiến đến bên trong ngọn núi này tìm hiểu. Bất quá ta đã nói trước, ta xuất lực khá nhiều, sau đó ta cũng ứng lấy thêm một chút. Hai vị, nhưng có ý kiến?" Hàn Phong vốn là kim đan trung kỳ tu vi cao nhất, giờ phút này lại dự định một mình tiến đến tra xét, như thế cách làm, Sở Lan cùng Tiên Nguyên đương nhiên sẽ không có cái gì phê bình kín đáo. Hai người vui vẻ đồng ý, bất quá ngày kia Nguyên Hòa Thượng cũng là lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác vẻ âm tàn. Dứt lời, Hàn Phong nhún người nhảy một cái, đột nhiên hướng về xa như vậy đỉnh núi bay trốn đi, mà đang phi độn thời điểm, chỉ thấy nó bấm ngón tay ngưng kết ngạch, thân hình đột nhiên hóa thành một tia thanh niên, lập tức tiêu tán vô tung. Nhìn thấy Hàn Phong thủ đoạn như thế, Sở Lan cùng Tiên Nguyên hai người cũng là lông mày nhíu lại. Hiển nhiên, Hàn Phong vừa biến mất nặc thân hình thủ đoạn, đã kinh đến hai người. Có thể trực tiếp đem thân hình biến mất, liền bọn họ hai vị kim đan tu sĩ đều khó mà phát giác, thủ đoạn này quả thực không tầm thường. Hai người không có nhiều lời, lập tức tại cái này chậm rãi trở lên. Chờ thời điểm, theo ba vị kim đan tu sĩ mấy vị trúc cơ tu sĩ thì là bận rộn bày ra một chút nắm giữ chướng nhãn hiệu quả đơn giản trận pháp, đem mọi người ẩn nấp đi. Ước chừng hơn một canh giờ phía sau, Hàn Phong lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong trận pháp này. Phát giác hắn xuất hiện, Thiên Nguyên Hòa Thượng lập tức triển lộ vẻ kính nể. Hàn đạo hữu quả nhiên là hảo thủ đoạn, không chỉ tùy tiện ẩn nấp thân ảnh, còn có thể chúng ta không phát giác dưới tình huống trở về, như vậy ẩn nấp phương pháp quả thực để bẩn tăng mở con mắt. Sở Lan cũng là hơi có tán thưởng, không tệ, Hàn đạo hữu giống như cái này thủ đoạn, e rằng nhân tộc trăm giới đều có thể tới lui tự nhiên. Mặt khác, Hàn đạo hữu nếu là tán tu, có bằng lòng hay không gia nhập ta Bách Hoa Tông? Nghe nói như thế, Hàn Phong mặt lộ tự đắc, hiển nhiên bị hai vị kim đan tu sĩ tán thưởng, cũng để cho tâm tình của hắn tốt đẹp. Bất quá đối với Sở Lan mời chào, hắn hơi hơi lắc đầu. Hai vị quá khen rồi, cái này ẩn nấp phương pháp, bất quá là trò mèo thôi. Mặt khác, Hàn Mỗ lười biếng quen rồi, không nguyện thu đến ràng buộc, gia nhập tông môn, tạm thời vẫn là được rồi. Từ chối nhã nhặn Sở Lan phía sau, Hàn Phong liền bắt đầu giảng thuật nó trong đỉnh núi tình huống. Hai vị, vừa mới ta vào xem qua, trong đỉnh núi chính xác vì địa hỏa hiện lên ngưng tụ ra xí hỏa tinh cái này một tứ giai linh vật. Chỉ bất quá cái này linh vật chưa thành thục, e rằng còn cần mấy ngày mới có thể thành công. Mặt khác, cái kia cấp 3 trung kỳ hỏa dược bức thời khắc ngồi chờ tại bên cạnh xí hỏa tinh, ta đi vào phía sau, cũng chỉ dám xa xa nhìn tới một chút. Áp sát quá gần, quá dễ dàng bị phát hiện. Chờ đến xí hỏa tinh thành thục thời điểm, chúng ta muốn bắt thủ, chỉ sợ cũng nhất định cần muốn đem yêu thú này tru sát. Nghe vậy, Sở Lan cùng Thiên Nguyên đều là gật đầu một cái. Ân, yêu thú hộ bảo, có tứ giai hỏa thuộc tính linh vật, cái này hỏa dược bức đương nhiên sẽ không rời khỏi, nếu như thế, chúng ta tiếp lấy chờ cái mấy ngày là được. Mấy ngày mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Tra xét xong trong đỉnh núi tình huống, mọi người liền trong trận pháp này yên tĩnh đợi. Bất quá, ngay tại ba vị này kim đan tu sĩ yên tĩnh chờ đợi thời điểm, hậu phương trăm dặm chỗ, Triệu Phương Niên chính giữa ẩn thân một chỗ trong rừng rậm. Mà trong tay hắn, vẫn tước chính giữa liễu diễu réo lên không ngừng, tựa như tại hướng hắn biểu đạt cái gì. Bồi dưỡng yêu thú nhiều năm, Triệu Phương Niên đã sớm có thể lý giải yêu thú biểu đạt đi ra đại khái ý tứ. Một lát sau, hắn cũng là khẽ cười nói, "Bọn hắn tại chờ a." "Như thế, vậy ta liền cũng chờ đợi a, chỉ hy vọng sẽ không tốn thời gian quá lâu, không chậm trễ ta trở về đại hoang." Chương 343, Xí Hỏa Tinh Thành Thục. Chương 343, Xí Hỏa Tinh Thành Thục. Triệu Phương Niên dùng vân tức theo dõi kim đan tu sĩ, cũng là vô cùng ẩn ngấp, một đường cũng không bị phát hiện. Hôm nay sáng sớm Triệu Phương Niên đến thời điểm, liền phát hiện đối phương tụ tập tại một chỗ trên dốc núi. Xác định đối phương chưa bắt đầu hành động phía sau, Triệu Phương Niên cũng theo đó yên tĩnh đợi. Tất nhiên, hắn biết được kim đan tu sĩ thủ đoạn vi phạm, cho nên cũng không dám áp sát quá gần. Sau đó, Triệu Phương Niên liền tiếp tục tại núi rừng này bên trong yên tĩnh chờ đợi. Về phần tra xét kim đan tu sĩ động tác phương pháp cũng rất đơn giản, hắn để Vân Tước tiến đến kim đan tu sĩ chiếm cứ dốc núi hơn 10 dặm bên ngoài chờ đợi. Vân Tước thị lực kinh người, phi độn thời điểm có thể thoải mái phát hiện đối phương tình huống. Một khi kim đan tu sĩ hành động, nó liền sẽ lập tức trở về cáo chi. Khi đó, mới là Triệu Phương Niên động thủ thời khắc. Liên tiếp chờ đợi 5 ngày thời gian, sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên chậm chậm đứng dậy, nhìn về phía kim đan tu sĩ phương hướng. Hắn tại bên ngoài trì hoãn thời gian đã nhanh 2 năm, thời gian càng dài, trong lòng hắn tự nhiên cũng liền càng nhanh. Khoảng cách Linh Quang Tự phái người tiến đến Đại Hoang thời gian càng ngày càng gần, hắn như không tại Đại Hoang, Linh Quang Tự Kim Đan tu sĩ đến, chỉ sợ cũng phải không chút kiêng kỵ muốn làm gì thì làm. Cho nên, hôm nay trong lòng Triệu Phương Niên cũng là bất đắc dĩ quyết định, nếu là lại chờ 1-2 ngày ba vị này Kim Đan tu sĩ còn chưa động thủ, vậy hắn cũng liền không đợi, trực tiếp trở về Đại Hoang. Cuối cùng, bảo vật trọng yếu đến đâu, cũng không bằng gia tộc an nguy trọng yếu. Bất quá, thẳng tới giữa trưa thời điểm, Triệu Phương Niên bỗng nhiên phát giác, Vân Tước đã trở về. Chỉ thấy Vân Tước liễu dịu réo lên không ngừng, lại dáng dấp hưng phấn nôn nóng. Hiển nhiên, mấy vị kia kim đan tu sĩ đã hành động. Cuối cùng hành động a. Như vậy, ta liền cũng dễ độc thủ. Dứt lời, Triệu Phương Niên liền nhún người nhảy một cái, hướng về ba vị kim đan tu sĩ phương hướng bay trốn đi. Triệu Phương Niên chính là trúc cơ tu sĩ, cho dù thần hồn trời sinh cường đại, lại tu luyện thần thức công pháp, hiện nay thần thức đã cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ không khác. Hắn như toàn lực che giấu khí tức, kim đan sơ kỳ tu sĩ bình thường đều cực kỳ khó phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mà cái kia ba vị kim đan tu sĩ bên trong tồn tại kim đan trung kỳ tu sĩ, nếu là tới gần, nói không chắc liền sẽ bị phát hiện. Bất quá Triệu Phương Niên đã tiến đến, tự nhiên có thủ đoạn của hắn. Chỉ thấy Triệu Phương Niên tới gần cái kia địa hỏa đỉnh núi 50 dặm lúc, đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, từ đó thả ra mấy trăm con cấp một xích hỏa nghĩ. Ở dưới sự khống chế của hắn, cấp một xích hỏa nghĩ rất nhanh liền bò đầy toàn thân của hắn, theo lấy những xích hỏa nghĩ này nắm chặt Triệu Phương Niên thân thể, lại phóng thích ra bản thân yêu lực, Triệu Phương Niên chính mình cũng toàn lực tu lại khí tức. Lập tức, Triệu Phương Niên bản thân khí tức liền trực tiếp bị xích hỏa nghĩ che giấu. Nếu là người ngoài tra xét, chỉ có thể phát hiện nơi đây tồn tại xích hỏa nghĩ khí tức, cũng không có tu sĩ khí tức. Bên này là Triệu Phương Niên ẩn nấp thân ảnh phương pháp. Hắn sẽ cùng theo kim đan tu sĩ cùng nhau tiến vào địa hỏa đỉnh núi, đến lúc đó sẽ không tới gần, chỉ sẽ mượn xích hỏa nghi tới gần. Lại thả ra một chút xích hỏa nghi nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, chắc hẳn những cái này kim đan tu sĩ đều bận rộn đối phó cấp 3 yêu thú, sẽ không để ý cấp 1 xích hỏa nghi. Tại thủ đoạn như thế phía dưới, Triệu Phương Niên đã vòng qua còn lại những cái kia trúc cơ tu sĩ, đi tới địa hỏa đỉnh núi giáp danh. Nhìn xem rất là nóng rực đỉnh núi, Triệu Phương Niên tùy tiện tìm được kim đan tu sĩ lưu lại sơn động, theo sau trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, địa hỏa trong đỉnh núi, kết quả trong thông đạo, ba vị kim đan tu sĩ chính giữa kết bạn mà đi, thận trọng đi sâu. Chỉ thấy ba người sắc mặt nghiêm túc, mỗi người thả ra pháp bảo của mình. Cái kia kim đan trung kỳ Hàn Phong pháp bảo chính là một kiện bình sứ trắng, loại này pháp bảo cũng không phải là đao kiếm, chỉ sợ là có cái gì đặc thù uy năng. Mà Sở Lan trong tay thì là một cái phi châm, phong mang tất lộ. Về phần ngày kia Nguyên Hòa thượng thì nâng lên một chuỗi Phật châu, hiển thị rõ Phật quang. Ba người đi sâu thời điểm, cái kia Hàn Phong thì là cao giai hai người. Hai vị, cái kia suy đoán Xí Hỏa Tinh hôm nay nhất định có khả năng thành thủ. Bất quá, càng là thời khắc thế này, cái kia hỏa dược bức liền bộc phát cảnh giác, lại nó cũng nhất định sẽ tại Xí Hỏa Tinh chọn vẹn thành thủ thời điểm đem nó nuốt xuống đi. Nếu là phát hiện chúng ta đột nhiên xuất hiện, nói không chắc sẽ trực tiếp đem cái kia Xí Hỏa Tinh trực tiếp nuốt. Cho nên chờ một hồi chúng ta nhất định không thể sớm bạo lộ, một khi tới gần hỏa dược bức, nhất định muốn đem nó cùng Xí Hỏa Tinh tách ra. Nghe lời ấy, ngày kia Nguyên Hòa thượng mặt mũi tràn đầy tự tin, yên tâm đi Hàn đạo hữu, trong tay ta Phật Châu nắm giữ cực mạnh khống chế uy năng, đến lúc đó ta liền vây khốn cái kia hỏa dược bức, để Sở tiên tử nghĩ cách ngăn lại, ngươi thì mau chóng thi pháp chu sát. Tốt. Dứt lời, ba người liền tiếp tục hướng về phía trước tới gần. Bất quá không bao lâu, cái kia Hàn Phong đột nhiên nhìn về phía sau lưng thông đạo. Chỉ thấy lông mày của hắn nhíu một cái, một tay đột nhiên một lấy, một cái bằng ngón cái phi trùng liền bị hắn thu hút trong tay. Cấp một xích hoàng ý. Nơi đây rõ ràng còn có loại này yêu trùng. Lẩm bẩm một tiếng phía sau, Hàn Phong lập tức ngoại phóng thần thức, tra xét lấy sau lưng tình huống. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Sở Lan nhịn không được hỏi thăm, "Hàn đạo hữu, chuyện gì xảy ra?" "Không sao, chúng ta sau lưng trong huyệt động đột nhiên xuất hiện không ít xích hỏa nghĩ, hơn nữa còn có một đoàn xích hỏa nghĩ tụ tập tại một chỗ. Loại này xích hỏa nghĩ thích ăn hỏa thuộc tính linh vật, nơi đây địa hỏa nồng đậm, bọn chúng chỉ sợ cũng là bị hấp dẫn tới. Chính sự quan trọng, mặc kệ bọn chúng." Hàn Phong cảm nhận được sau lưng tình huống thời điểm, theo sau cầm trong tay cấp một xích hỏa nghĩ bóp chết ném cùng một bên, tiếp đó mang theo hai người tiếp tục tới gần. Mà tại ba người tới gần thời điểm, phía sau bọn họ trong thông đạo, một đoàn xích hỏa nghĩ lại tại chậm rãi tới gần. Đoàn này xích hỏa nghĩ bên trong chính là Triệu Phương Niên. Vừa mới hắn cảm nhận được Hàn Phong động tác, lập tức cũng là toàn lực thu lại khí tức, động cũng không dám động. Phát giác đối phương chính xác đối xích hỏa nghĩ không có hứng thú phía sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Ba người này lại chỉ muốn đánh giết hỏa dự bước, cướp đoạt tứ giai thiên địa linh vật, căn bản sẽ không quản nhiều sau lưng xích hỏa nghĩ nhóm, huống chi chỉ là một nhóm đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp cấp một xích hỏa nghĩ nhóm. Duy trì ngụy trang, Triệu Phương Niên liền như vậy lặng lẽ tới gần. Phía trước hang động trong thông đạo, ba người tiến lên hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy lối đi tối thui cuối cùng xuất hiện một vòng mỏng manh ánh lửa. Bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cuối thông đạo chính là một mảnh không gian thật lớn, trong đó hỏa diễm bốc cháy không ngừng, sóng nhiệt phả vào mặt. Cũng liền tại lúc này, một đạo lửa đỏ thân ảnh ngay tại trong huyệt động kia qua lại bay vút, phấn khởi tột cùng. Đồng thời thân ảnh này bên trên còn có cỗ nồng đậm yêu khí. Hiển nhiên, thân ảnh này chính là cấp 3 trung kỳ yêu thú, hỏa dược bức. Phát hiện yêu thú, Hàn Phong lập tức nâng lên trong tay bình sứ, không khỏi bị hỏa dược bức phát giác, hắn chỉ là dùng thần thức truyền âm nói: "Hai vị, ta pháp bảo này tên là Hàn Thủy Bình, là một kiện thủy thuộc tính pháp bảo, chờ một hồi chúng ta ngay tại loại này lấy, một khi cái kia Xí Hỏa Tinh thành thủ, liền là chúng ta xuất thủ thời khắc. Đến lúc đó, ta sẽ dùng Hàn Thủy Bình đi trước ngăn lại hỏa dược bức, bảo đảm nó không thể nuốt vào Xí Hỏa Tinh, theo sau các ngươi liền đồng loạt ra tay." "Tốt, tốt." Ba người chờ đợi ước chừng thời gian đốt một nén hương, cái kia hỏa diễm động trong huyệt, sóng nhiệt bộc phát đáng sợ. Đối mặt như vậy sóng nhiệt, ba vị kim đan tu sĩ cũng không thể không cẩn thận căng ra một đạo linh quang ngăn cản. Mà ngay tại ước chừng nửa canh giờ phía sau, trong huyệt động đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng âm thanh, tựa như hỏa diễm nổ tung đồng dạng. Theo sau, một cỗ sóng xung kích cường liệt không ngừng tiêu tán, mà trong huyệt động, hỏa dược bức cũng hưng phấn tê minh lên. Như vậy, đủ để chứng minh, cái kia Xí Hỏa Tinh cuối cùng chọn vẹn thành thủ. Ngay tại lúc này, động thủ. Chương 344, tặc ngốc lửa chương 344, tặc ngốc lửa Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng phía sau quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng qua liền đi tới cuối thông đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong cả huyệt động, địa hỏa đã đạt tới đỉnh phong. Hỏa diễm nóng rực tràn ngập tại trong cả huyệt động, mà trong huyệt động vị trí đang có một quả tinh thể màu trắng tuyền. Cái này một tinh thể, tại ở trong hỏa diễm nhìn xem toàn thân thuần trắng, nhưng nguyên cớ như vậy cũng là bởi vì tinh thể nhiệt độ đạt tới cực cao trình độ. Từng vòng sóng nhiệt chính giữa theo trong cái tinh thể này không ngừng tiêu tán. Hiển nhiên, tinh thể này liền là địa hỏa ngưng kết mà thành, mà còn toàn bộ thành thuộc tứ giai hỏa thuộc tính thiên địa linh vật Xí Hỏa Tinh. Xí Hỏa Tinh thành thuộc, loại trừ Hàn Phong một nhóm ba người muốn, sớm đã tại cái này ngồi chờ hỏa dược bức cũng là ham muốn đã lâu. Giờ phút này phía trên hang động, hỏa dược bức chính giữa tắm rửa tại ở trong hỏa diễm, nó chính giữa một mặt tham lam nhìn xem cái kia Xí Hỏa Tinh. Nhưng nó mới chuẩn bị phi thân đánh tới, liền phát hiện cái kia một đạo xa lạ khí tức. Trong nháy mắt, hỏa dược bức liền minh bạch, nhất định là có những vật khác để mắt tới Xí Hỏa Tinh. Tê tê một tiếng sắc bén tê minh đột nhiên vang lên, hỏa dược bức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nó không kịp nghĩ nhiều, đội ba hướng về cái kia Xí Hỏa Tinh phóng đi. Nhìn nó dáng dấp, nên là muốn đem cái kia Xí Hỏa Tinh nhanh chóng nuốt, để tránh bị cướp. Nhưng lại tại giờ phút này, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nó nhanh chóng thôi động trong tay bình sứ, cái này cái gọi là Hàn Thủy Bình đột nhiên phóng lớn, miệng bình bên trong một cỗ thâm lam dòng nước tựa như du long, tràn ngập trong huyệt động. Hàn Phong cái này một pháp bảo chỗ phun ra dòng nước cực kỳ lạnh lẽo, vừa xuất hiện, liền làm cho trong huyệt động hỏa diễm bị áp chế gắt gao. Dòng nước hóa thành du long một lần hành động bay vút, trực tiếp ngăn ở hỏa dược bức trước mặt. Đường đi bị ngăn cản, hỏa dược bức hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Phong một chút, chỉ thấy nó hai cánh vỗ vào không ngừng, từng đoàn liệt hỏa đột nhiên hướng về du long bay tới. Cả hai tại trong cái huyệt động này tiếp xúc, lập tức bộc phát ra to lớn ba động, bước lên hơi nước càng làm cho hang động đưa tay không thấy được năm ngón. Hỏa dược bước chính là cấp 3 trung kỳ, Hàn Phong cũng là kim đan trung kỳ. Cả hai tại trên tu vi muốn không kém nhiều, cho nên thủ đoạn cũng là không sai biệt lắm. Thích khách giao thủ, động tĩnh không nhỏ, nhưng đều cầm đối phương không có gì biện pháp. Ngay tại cả hai rằng co không xong thời điểm, Thiên Nguyên Hòa Thượng cùng Sở Lan cũng cuối cùng chạy tới. Chỉ thấy Thiên Nguyên Hòa Thượng cầm trong tay Phật Châu một ném, một chuỗi Phật Châu nháy mắt xoay quanh một vòng, hướng về hỏa dược bước chạy đi. Hang động cũng không rộng lớn, Phật Châu hóa thành một đoàn linh quang, trực tiếp đem cái kia hỏa dược bước vây khốn. Bị linh quang trói buộc, hỏa dược bước trong lúc nhất thời khó mà thoát thân, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể liên tiếp phun ra nóng dược hỏa diễm thiêu đốt mà tới. Giờ phút này cái kia Sở Lan cũng là thôi động phi trầm, mạnh mẽ công hướng hỏa dược bước. Ba vị kim đan tu sĩ liên hợp vây công, mà lại là tại đây không tính là rộng lớn trong huyệt động. Hỏa dược bức năng lực phi hành trọn vẹn không thi triển được, trong lúc nhất thời, hỏa dược bức trực tiếp bị ba vị kim đan tu sĩ áp chế. Nếu không phải nó bản thân yêu lực nồng đậm, làn da vô cùng cứng cỏi, e rằng đã bị ba người vây công mà chết. Phát giác chính mình không địch lại, hỏa dược bức giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nó tê minh không ngừng, gắng sức phản kháng, bàng bạc hỏa diễm liên tiếp gào thét mà tới, nhưng hôm nay Nguyên Hỏa Thượng Phật Châu uy năng quả thực không tệ, một mực đem hỏa dược bức khống chế khó mà thoát thân. Cho nên này lại vô luận hỏa dược bức dây rủa thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể bị ba người áp chế. Xem ra, không bao lâu nữa, cái này hỏa dược bức liền sẽ bị ba người liên thủ chu sát. Ba người thành công ngăn cản hỏa dược bức, không để nó trực tiếp nuốt xí hỏa tinh, đồng thời cũng đem nó áp chế, giờ phút này bọn hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Sở Lan thôi động sắc bén phi trầm, không ngừng công hướng hỏa dược bức, chốc lát thời gian, đã công phá phòng ngự của nó, tại nó trên thân thể lưu lại nhiều cái vết thương. Mà Hàn Phong cũng là thôi động Hàn Thủy Bình, dùng Hàn Thủy nhấn chìm hỏa dược bức. Chốc lát thời gian, hỏa dược bức đã trọng thương. Trong huyệt động kịch chiến thời điểm, Triệu Phương Nghiên đã đi tới khoảng cách cửa động nơi không xa. Hắn chỗ tồn tại xích hỏa nghĩ nhóm bên trong, nhìn xem trong huyệt động thế cục, trong mắt cũng lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn muốn cho rằng ba người đối phó hỏa dược bức cũng sẽ không quá mức dễ dàng. Làm gì, cũng sẽ rằng co không xong, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại xem ra, ba người trọn vẹn chiếm cứ ưu thế, không bao lâu nữa, hỏa dược bức liền sẽ bỏ mình. Như vậy, Triệu Phương Nghiên muốn thừa dịp loạn cướp đoạt hỏa dược bức, e rằng rất khó. Nếu là hắn hiện tại dám ra tay, cái kia Hàn Phong tất nhiên sẽ quay đầu đối phó hắn. Triệu Phương Nghiên tự hỏi đối phó Kim Đan sơ kỳ tu sĩ không có vấn đề quá lớn, nhưng đối phó với Kim Đan trung kỳ, nhưng là phiền toái. Bất quá, đã tới, Triệu Phương Nghiên đương nhiên sẽ không liền thử đều không muốn thử. Hắn thừa dịp trong huyệt động ba người cùng yêu thú kịch chiến nhìn không được tình huống ngoại giới thời điểm, không ngừng thả ra xích hỏa nghĩ. Mà hắn hiện tại thả ra xích hỏa nghĩ đều là cấp 2, lại số lượng không ngừng tăng trưởng. Chờ đến ba người gần chu sát hỏa dược bước thời điểm, hắn liền sẽ lần nữa thả ra xích hỏa nghĩ hậu, tăng thêm một bước bảy kiến thực lực, đồng thời cũng sẽ để nghĩ hậu mang theo bảy kiến trực tiếp cướp đoạt xí hỏa tinh. Đến lúc đó, liền đều xem bản sự. Từng cái xích hỏa nghĩ liên tiếp xuất hiện, chờ đợi cơ hội. Mà giờ khắc này, trong huyệt động, hỏa dược bức đã vết thương chẳng chịt, nó quanh thân đã bị hàn thủy đông ra thịt tách rời, trên mình cũng là bị phi châm đâm thủng lỗ chỗ. Nếu không phải nó sinh mệnh lực tràn đầy, cũng sớm đã chết. Tựa hồ là nhận định ba người nhất định có thể lấy thắng, giờ phút này cái kia Hàn Phong trầm giọng nói: "Hai vị, các ngươi tiếp tục gáp chế hỏa dược bức, ta đi trước đem xí hỏa tinh lấy, để tránh chậm thì sinh biến. Chờ đến thoát thân phía sau, chúng ta lại đàm phán như thế nào phân phối." Nghe vậy, Sở Lan gật đầu một cái, mà ngày kia Nguyên Hỏa Thượng tuy là cũng gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác xảo trá. Chỉ nghe Thiên Nguyên khẽ cười nói: "Hàn đạo hữu cứ việc đi cầm, cái này hỏa dược bức liền giao cho bần tăng, bảo đảm nó động không được." Hàn Phong gật đầu một cái, lập tức thân hình hướng về xí hỏa tinh lướt tới. Xí hỏa tinh trôi nổi trong huyệt động, khoảng cách cái kia hỏa dược bức cũng gần, nhiệt độ cực cao, vừa mới đấu pháp bọn hắn đều không dám tới gần. Nay lại gặp hỏa dược bức bị trói buộc, Hàn Phong bay tới xí hỏa tinh bên cạnh lúc, dự định mau chóng thu lấy xí hỏa tinh lại rời đi. Giờ phút này, trong thông đạo Triệu Phương Nghiên cẩn thận nhìn, hắn đã chuẩn bị để nghĩ hậu hành động. Nhưng vào lúc này, ngày kia Nguyên Hỏa Thượng đột nhiên cười lạnh. Xí hỏa tinh liền một quả, các ngươi đều phải chết. Nói chuyện đồng thời, Thiên Nguyên Hỏa Thượng lập tức trong lòng hơi động, chúng kia trói hỏa dược bức Phật Châu nháy mắt thu về. Chỉ thấy cái kia mất đi trói buộc hỏa dược bức đầy dây hung quang, hướng thẳng đến Hàn Phong đánh giết mà đi. Như thế cách làm, trực tiếp đem Hàn Phong về phần trước người hỏa dược bức. Nhìn xem hỏa dược bức cái kia giữ tợn răng nanh, sắc mặt Hàn Phong đại biến, hắn tuy là kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng mạnh tại pháp bảo, nhục thân uy năng, kém xa tít tắp yêu thú. Giờ phút này không có chút nào phòng bị điên hỏa dược bức khoảng cách gần công tới, hắn bạn bạn không phải là đối thủ. Linh quang tự tặc nốc lửa. Người thật to gan. Giận mắng một tiếng, Hàn Phong lập tức thôi động Hàn Thủy Bình khiến cho dâng trào Hàn Thủy hộ thể. Nhưng hắn cùng hỏa dược bức khoảng cách thực tế quá gần, Hàn Thủy chưa tác dụng, hỏa dược bức đã giết tới. Chỉ thấy một vòng huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, hỏa dược bức cắn một cái vào Hàn Phong bên hông. Chỉ nghe phốc một tiếng, Hàn Phong thân thể ngay tại chỗ bị hỏa dược bức xé thành hai nửa. Chương 345, Kim Đan bất hỏa chương 345, Kim Đan bất hỏa nhục thân chặn ngang cắt ra, cho dù là Kim Đan tu sĩ, cũng không cách nào tiếp nhận loại này chí mạng tổn thương. Cái kia Hàn Phong hai đoạn nhục thân máu tươi phun mạnh, chốc lát thời gian, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Theo sau, một đoàn màu thủy mặc trùm sáng theo một đoạn thi bên trong lóe ra, liền muốn hướng về một bên vách động tránh né mà đi. Trùm sáng này, dĩ nhiên chính là Hàn Phong nguyên thần, Kim Đan tu sĩ thần thức cường đại, nguyên thần cũng giống như vậy. Cho nên cho dù nhục thân tổn hại, Hàn Phong nguyên thần vẫn như cũ có thể tạm thời sinh tồn một đoạn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tu sĩ đoạt xá, hắn vẫn như cũ có thể sống tạm xuống tới, chỉ bất quá tu vi sẽ chợt hạ xuống, nói không chắc sẽ rơi xuống làm trúc cơ, thậm chí là luyện khí chi cảnh. Mặt khác, nguyên thần tốc độ bay cực nhanh, cũng có thể coi thường một chút vật thật, xung quanh vách núi cũng có thể thoải mái xuyên qua. Giờ phút này Hàn Phong ánh mắt hướng về vách núi phóng đi, hiển nhiên là định lúc này chạy tán loạn. Tặc ngốc lửa, ta Hàn Phong cùng ngươi không đội trời chung, sau này chắc chắn sẽ đi linh quang tự tìm ngươi. Hàn Phong đã đến gần vách núi, gần chạy thoát, giờ phút này cũng là vô cùng oán hận mắng một câu. Bất quá, ngay tại nguyên thần của hắn gần xông ra vách núi thời điểm, thân một vô hình linh quang nháy mắt bám vào tại trên vách núi đá. Loại này linh quang, cùng lúc trước Thiên Nguyên Hỏa Thượng thúc dục Phật Châu linh quang không có sai biệt. Hiển nhiên, giờ phút này cũng là Thiên Nguyên Hỏa Thượng xuất thủ ngăn cản. Linh quang không ngừng đan xen, tựa như tạo thành một trường mạng nện, đem cái kia Hàn Phong nguyên thần giam ở trong đó, không được rời khỏi. Một phen va chạm không có kết quả, Hàn Phong đột nhiên hướng Sở Lan cầu cứu. Sở tiên tử, còn mời nhanh chóng ngăn cản người này, hắn như giết ta, chỉ sợ cũng sẽ không để qua ngươi. Thiên Nguyên Hỏa Thượng đột nhiên bung ra hỏa dược bức, lại đến hỏa dược bức hủy Hàn Phong nhục thân, chẳng qua là trong chớp mắt. Sở Lan cũng là vạn vạn không có ngờ tới, vốn là mặt trận thống nhất Thiên Nguyên Hỏa Thượng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Cho nên ngay từ đầu, Sở Lan thậm chí đều sững sờ tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Này lại nghe được Hàn Phong cầu cứu mới phản ứng lại. Nàng là Kim Đan tu sĩ, tự nhiên cũng không phải người ngu, tất nhiên nhìn ra được, Thiên Nguyên Hỏa Thượng đã như vậy ngoan độc, e rằng sau đó cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên Sở Lan liền suy nghĩ đều không có, liền dự định thôi động phi châm pháp bảo công hướng Thiên Nguyên Hỏa Thượng. Bất quá Thiên Nguyên Hỏa Thượng cũng là sớm đã ngờ tới một loại, chỉ thấy hắn vỗ một cái túi trữ vật, rõ ràng lần nữa tế ra một kiện bắt tròn pháp bảo. Pháp bảo này một tế ra, liền hiển lộ rõ ràng ra không có gì sánh kịp cường đại uy năng. Tại Thiên Nguyên toàn lực thôi động phía dưới, cái này bắt tròn bắn ra, đối Sở Lan đại phóng linh quang. Chỉ thấy một đạo Phật quang tung xuống, Sở Lan rõ ràng cũng như nhận lấy trói buộc một loại, bị Phật quang trấn áp động đậy không được. Hừ hừ, thật cho là ta cái này linh quang tự đại đệ tử sẽ cùng các ngươi đồng dạng bùn xỉn ư? Đi ra lan lộn, pháp bảo cũng chỉ có một kiện. Quả thực buồn cười. Đợi ta trước đem cái này hỏa dược bức giết, lại đem xí hỏa tinh lấy đi, lại đến tiêu diệt các ngươi hai người. Thiên Nguyên Hỏa Thượng cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, có thể thấy được, hắn đã sớm kế hoạch tốt ám toán hai người. Dứt lời, ngày này Nguyên Hỏa Thượng liền lấy ra vài trường công kích phụ lục, hướng về cái kia trọng thương ngã gục hỏa dược bức công tới. Hỏa dược bức tổn hại Hàn Phong nhục thân, vốn là liều mạng cuối cùng một hơi, giờ phút này đã là một bộ hấp hối dáng dấp. Bị Thiên Nguyên Hỏa Thượng một phen cường công, đã liên tục bại lui. Xem ra, không bao lâu nữa, liền sẽ chết tại trong tay của nó. Giờ phút này, Sở Lan cùng Hàn Phong nguyên thần đều bị nhốt lại, hai người vạn vạn không nghĩ tới sẽ dẫn đến kết quả như thế. Chỉ nghe Sở Lan tức giận nói: "Thiên Nguyên, ta là Bách Hoa Tông tu sĩ, ngươi nếu dám giết ta, tất nhiên sẽ chống lên Bách Hoa Tông cùng Linh Quang tự đại chiến. Cái này một hậu quả, ngươi gánh chịu nổi sao?" Thiên Nguyên Hỏa Thượng áp chế hỏa dược bất thời điểm, cũng không quên cười lạnh trả lời: "Ha ha, Bách Hoa Tông thực lực không tầm thường, cùng Linh Quang tự ngang tài, nếu là hai phương thế lực giao chiến, bần tăng một cái đệ tử, tự nhiên đảm đường không nổi như vậy hậu quả. Bất quá, nếu là đem ngươi diệt sát, việc này liền không người hiểu rõ, bần tăng thì sợ gì có đây." Ha ha ha, nhìn Thiên Nguyên Hỏa Thượng như vậy gian trá, Sở Lan khí cắn chặt hàm răng, hận không thể kéo xuống hắn một khối huyết đủ. Mà Hàn Phong lại là hổn hển chửi mắng: "Tặc ngốc lửa, các ngươi Linh Quang tự quả nhiên là một nhóm gia vẻ đạo mạo thế hệ, còn Phật Quang phổ chiếu hòa thượng, ta nhổ vào, một nhóm gia vẻ đạo mạo thế hệ, các ngươi không được chết tốt." Đối mặt chửi mắng, Thiên Nguyên không có chút nào căm tức ý tứ, ngược lại một mặt hưởng thụ dáng dấp. Hắn không tiếp tục để ý hai người, ngược lại chuyên chú đối phó hỏa dược bức. Chỉ thấy một trương tam giai phong nhận phù ngưng tụ ra một cái sắc bén lưỡi đao, thừa dịp cái kia hỏa dược bức thân thể bị trọng thương khó mà tránh né, một lần hành động đem nó đầu chém xuống. Lúc này, cái này cấp 3 trung kỳ hỏa dược bức cũng cuối cùng triệt để thân chết. Theo sau ngày này Nguyên Hỏa Thượng trực tiếp đem cái này hỏa dược bức thi thể bỏ vào trong túi, lại đem cái kia trôi nổi địa hỏa bên trong đã lâu xí hỏa tinh cùng nhau thu hút trong tay, để vào túi trữ vật. Ha ha, quả nhiên là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Cấp 3 yêu thú thi thể cùng yêu đan, còn có một khỏa xí hỏa tinh, chuyến này quả nhiên là thu hoạch tương đối khá a. Hưng phấn cười lớn một tiếng, Thiên Nguyên sắc mặt lại nhanh chóng biến thành âm tàn, chỉ thấy nó nhanh chóng thi pháp, đột nhiên xé mở một trường tam giai lôi kích phủ. Răng rắc một tiếng, một đạo lôi quang ngưng kết mà ra, hướng về cái kia bị Phật quang trói buộc Hàn Phong nguyên thần kích xạ mà đi. Hàn đạo hữu, lên đường đi. Lôi pháp một loại pháp thuật, đối quỷ vật, nguyên thần đều có cực mạnh kiểm chế hiệu quả. Thiên Nguyên dùng cái này lôi kích phủ đối phó Hàn Phong nguyên thần, chỉ sợ cũng là muốn một lần hành động đem người này tru sát. Quả nhiên, tại phát giác được ánh chớp phóng tới thời điểm, Hàn Phong nguyên thần đột nhiên run rẩy lên, có thể thấy được hắn giờ phút này đã là sợ hãi đến cực điểm. Có thể bị Phật quang dây dưa, Hàn Phong tránh cũng không thể tránh, một lát sau, ánh chớp cuối cùng trúng mục tiêu. Chỉ nghe bột một tiếng nổ vang, Hàn Phong nguyên thần lập tức liền bị ánh chớp trực tiếp đánh tan, tiêu tán tại trong cái ánh lửa này. Cái này một kim đan trung kỳ tu sĩ, liền như vậy bất ức chết bất đắc kỳ tử ở đây. Giờ phút này, trong huyệt động, chỉ có Thiên Nguyên Hỏa Thượng cùng bị vây Sở Lan. Trông thấy hỏa dược bức, kim đan trung kỳ Hàn Phong đều liên tiếp chết tại Thiên Nguyên trong tay, Sở Lan sắc mặt cũng hiện lên một vòng sợ hãi. Bất quá, nàng cũng biết, cầu xin tha thứ vô dụng, đành phải toàn lực thôi động pháp lực, tính toán theo bắt tròn Phật quang bên trong tránh thoát. Có thể cái này bắt tròn tựa hồ là một loại pháp bảo thượng phẩm, uy năng cực mạnh, Sở Lan tuy là tu vi không yếu, nhưng bản thân đấu pháp kinh nghiệm cũng không tính cao. Này lại căn bản là không có cách thoát thân. Hắc hắc hắc, Sở tiên tử, ngươi sinh như vậy tuấn tú, cứ thế mà chết đi, quả thực đáng tiếc. Nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, để bần tăng thật tốt hưởng dụng một phen, cái kia bần tăng cũng có thể suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Nghe lời ấy, Sở Lan lập tức khí khuôn mặt đỏ rực. Ta nhổ vào, ngươi cái này nên chết lựa chọn. Ngươi nếu muốn giết, vậy liền tới. Nhìn Sở Lan không biết tốt xấu như thế, Thiên Nguyên cũng không còn kiên nhẫn, hắn lập tức sắc mặt hung ác, dự định trực tiếp thẳng hướng Sở Lan. Chỉ thấy hắn thôi động cái kia chưa tiêu tán phong nhận, hướng về Sở Lan mạnh mẽ phong tới. Lưỡi đao thẳng bức Sở Lan mặt, một khi trúng mục tiêu, e rằng cái này một kim đan nữ tu cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, xung quanh đột nhiên vang lên thấu trời tiếng côn trùng kêu vang. Chương 346, ngư ông thủ lợi chương 346, ngư ông thủ lợi ông thấu trời tiếng côn trùng kêu vang, giống như sấm sét, nháy mắt tại trong cái huyệt động này nổ tung mà lên. Đồng thời, cương đại chấn động theo đó xuất hiện. Trong nháy mắt, phía sau huyệt động trong thông đạo, vô số xích hỏa nghị chen chúc mà ra, nháy mắt đem trọn cái hang động tràn ngập. Đối mặt như vậy đông đảo xích hỏa nghị, thời khắc này Thiên Nguyên cùng Sở Lan lập tức một mặt kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu, vì sao lại đột nhiên có nhiều như vậy xích hỏa nghị xuất hiện. Hơn nữa, những xích hỏa nghĩ này đại bộ phận đều là cấp 2 hậu kỳ thực lực, cho dù yêu trùng thực lực yếu hơn bản thân cảnh giới, nhưng yêu trùng cũng không phải là một mình chém giết. Yêu trùng thứ nhất liền là một nhóm. Trong cái huyệt động này xích hỏa nghĩ, ít nói đã tụ tập mấy bà con, hơn nữa còn tại không ngừng mà tới. Xích hỏa nghĩ, từ đâu tới nhiều như vậy xích hỏa nghĩ? Lúc trước Hàn Phong không phải nói, xích hỏa nghĩ chỉ có chút ít mấy trăm con ư? Hơn nữa cũng đều là cấp 1 xích hỏa nghĩ. Hiện tại vì sao nhiều như vậy? Thiên Nguyên Hỏa Thượng sợ hãi không thôi, nhịn không được kinh hô lên. Bất quá, còn không chờ hắn tỉnh táo lại, trong huyệt động lại có một cái to lớn như châu to lớn xích hỏa nghĩ tuôn ra. Theo thân hình cùng quanh thân nồng đậm yêu khí liền có thể nhìn ra, cái xích hỏa nghĩ này tuyệt đối là bảy kiến nghĩ hậu, vẫn là cấp 3 trùng kỳ tu vi. Đối mặt đáng sợ như thế yêu trùng, Thiên Nguyên cũng là sắc mặt đại biến, hắn vội vã chống lên linh quang, đem bản thân bảo vệ, lại thôi động cái kia Phật Châu pháp bảo, ngăn chặn nghĩ hậu hành động. Không thể không nói, Thiên Nguyên Hỏa Thượng Phật Châu bắt tròn hai kiện pháp bảo, đều nắm giữ không tầm thường khống chế hiệu quả. Phật quang đẩy vào nghĩ hậu trên mình, lập tức làm cho nghĩ hậu giống như hám sâu trong vũng bùn, khó mà động đậy. Giờ phút này, nghĩ hậu đành phải thúc giục vô số xích hỏa nghĩ, hướng về Thiên Nguyên đánh tới. Bất quá, cấp 2 xích hỏa nghĩ tuy là đáng sợ, nhưng muốn phá vỡ Thiên Nguyên Hỏa Thượng linh quang cũng không dễ dàng. Lập tức, nhiều xích hỏa nghĩ liền cùng Thiên Nguyên Hỏa Thượng tại trong cái huyệt động này chém giết. Trong lúc nhất thời, cả hai đều khó mà không biết làm sao đối phương, đánh khó hòa giải. Bất quá, nhiều xích hỏa nghĩ tựa hồ chỉ đối Thiên Nguyên Hỏa Thượng độc thủ, đối với vẫn như cũng bị bắt tròn vây khốn Sở Lan, không có nửa điểm công kích ý tứ. Như vậy tình huống, ngược lại để vừa mới còn giận không nhịn nổi Sở Lan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này là vì sao? Sở Lan liễu diễu tự nói, trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng lúc này đã xích hỏa nghị không công kích nàng, mà nàng lại bị bắt tròn bên trong cường đại Phật quang vây khốn, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá, cho dù là nhìn xem, cái này Sở Lan cũng là âm thầm hy vọng, xích hỏa nghị nhóm có khả năng đem Thiên Nguyên chu sát, coi như phía sau sẽ tiếp tục công hướng nàng, cũng coi là vì nàng báo thù. Ha ha, Thiên Nguyên hòa thượng, ngươi cơ quan tính toán tường tận lại như thế nào? Cuối cùng người tính không bằng trời tính, ngươi không nghĩ tới à, cái này địa hỏa trong đỉnh núi, rõ ràng còn cất giấu như vậy một tổ xích hỏa nghĩ. Liền ngươi cái này lựa chọn cũng muốn giết ta. Hiện tại, ta muốn xem lấy ngươi chết. Cho dù Sở Lan miệng mai không ngừng, này lại Thiên Nguyên cũng không có để ý tới hắn nửa điểm. Thiên Nguyên này lại đang bận đối phó nhiều xích hỏa nghĩ, căn bản hoàn mỹ phân thần. Người này pháp bảo cũng chính xác lợi hại, tại khống chế ở Sở Lan lại khống chế ở nghĩ hậu phía sau, này lại cũng là ỷ vào hộ thân linh quang, không ngừng chu sát xung quanh tới gần cấp 2 xích hỏa nghĩ. Mảng lớn xích hỏa nghĩ thi thể tại bên cạnh hắn chồng chất. Cứ như vậy rất tiếp, xích hỏa nghĩ nhóm chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Cũng liền tại lúc này, nhiều bầy kiến bên trong đột nhiên lại có một đạo lửa đỏ thân ảnh chui ra. Nhìn kỹ, lại là một cái hình thể to lớn như hổ to lớn hỏa quyển. Chỉ thấy nó quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu tím, khí tức quanh người khủng bố, cũng là một cái cấp 3 yêu thú, giờ phút này nó rõ ràng cũng hướng về ngày kia Nguyên Hỏa Thượng đánh tới. Đồng thời, lửa này chó hành động thời điểm, xung quanh xích hỏa nghĩ nhộn nhịp né tránh mà ra, lộ ra rất có ăn ý hiển nhiên, cái này tự hỏa yêu quyển cùng xích hỏa nghĩ nhóm là cùng một bọn. Nhìn thấy một màn như thế, Thiên Nguyên Hỏa Thượng cùng Sở Lan coi như lại thế nào trì độn, cũng là nháy mắt phản ứng lại. Có thể để hai loại khác biệt chủng tộc yêu thú phối hợp công kích một người, thả một người khác, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hai loại yêu thú, chính là bị người khống chế. Mà có thể khống chế yêu thú thủ đoạn, có thể là sở trường ngự thú tu sĩ. Phát giác được một điểm này, Thiên Nguyên giận dữ hét: "Vị cao nhân nào ở đây? Còn mời hạ thủ lưu tình, nếu là các hạ nguyện ý thả bần tăng chắc chắn có thâm tạng. Ví như các hạ ngu xuẩn mất hồn, cũng chớ nên trách bần tăng trở mặt." Thiên Nguyên Hỏa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, không có nửa điểm đáp lại. Mà giờ khắc này, Tử Diễm Hỏa Quyền đã giết tới trước mặt hắn. Thiên Nguyên chỉ có hai kiện pháp bảo, một kiện dùng tới kiểm chế Sở Lan, một kiện dùng tới kiểm chế Nghĩ Hậu. Hiện tại cái này cấp 3 Hỏa Quyền giết tới, Thiên Nguyên tự nhiên là không còn thủ đoạn, này lại kêu gạo, bất quá cũng là dọa người thôi. Hỏa Quyền tới gần, thôi động màu tím yêu hỏa cường công. Yêu hỏa uy năng cực mạnh, Thiên Nguyên quanh thân hộ thân linh quang không ngừng tan rã, liên tục bại lui. Nhìn bộ dáng của hắn, bị yêu thú đánh bại, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Nguyên bị áp chế, Sở Lan thì là sắc mặt ngưng trọng lên, nàng biết được có tu sĩ tại cái này, này lại cũng không còn mỉa mai Thiên Nguyên. Bởi vì nàng cũng không biết, cái này khống chế hai cái cấp 3 yêu thú, vô số xích hỏa nghĩ tu sĩ, chờ một hồi có thể hay không đối với nàng cũng có địch ý ngay tại Thiên Nguyên Hòa Thượng liên tục bại lui, Sở Lan lo lắng thời điểm, xa xa trong thông đạo, Triệu Phương Niên thì là một mặt vui mừng. Nghĩ hậu cùng xích hỏa nghĩ nhóm, còn có tiểu hắc hành động, tự nhiên đều là bút tích của hắn. Kỳ thực sớm tại Hàn Phong thân tử đạo tiêu phía trước chuẩn bị lấy đi xí hỏa tinh thời điểm, hắn liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Thiên Nguyên Hòa Thượng đột nhiên đối đồng bạn động thủ, dẫn đến ba vị kim đan tu sĩ nội đấu, phát hiện một màn như thế, Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không vội vã động thủ. Hắn biết được, ba hổ tướng tranh, tất có tử thương. Đã bọn hắn nguyện ý nội đấu, vậy hắn không như lên bên trên nhất đẳng, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể so với tự thân lên trận tranh đoạt muốn tới thoải mái một chút. Mà chờ đợi thời điểm, Triệu Phương Niên cũng nghe đến Hàn Phong chửi mắng Thiên Nguyên Hòa Thượng, vậy mới biết được ngày này Nguyên Hòa Thượng lại là linh quang tự đại đệ tử. Nếu như thế, Triệu Phương Niên cũng ở đây khắc xuống định quyết tâm, nhất định cần muốn đem ngày này đồng đánh giết. Để tránh sau này linh quang tự phái Thiên Nguyên tiến đến Đại Hoang, từ đó phát hiện Triệu Phương Niên rời đi Đại Hoang sự tình. Cuối cùng, cái này lựa chọn từng tại trên đấu giá hội gặp qua Triệu Phương Niên, đã muốn giết Thiên Nguyên Hòa Thượng, Triệu Phương Niên vốn là cũng dự định đem Sở Lan cùng nhau tru sát. Nàng là kim đan tu sĩ, nếu là để nàng sống sót rời đi, nói không chắc sẽ đem chuyện hôm nay để lộ. Bất quá, tại Sở Lan nói ra chính mình chính là Bách Hoa Tông tu sĩ, lại cũng đối linh quang tự sinh ra địch ý mãnh liệt lúc, Triệu Phương Niên lập tức quyết định thả nữ tử này một con đường sống. Không chỉ muốn thả, Triệu Phương Niên còn dự định muốn tận lực giao hảo. Bách Hoa Tông, trưởng quản Bách Hoa giới, luận thực lực không thể so linh quang tự kém. Chuyện hôm nay sau, cái này Sở Lan rất có thể sẽ đối linh quang tự có địch ý, mà Triệu Phương Niên cũng không muốn linh quang tự một mực bóc lột Đại Hoang. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hiện tại thông qua Sở Lan giao hảo Bách Hoa Tông, nói không chắc tại tương lai sẽ cho Triệu Phương Niên cung cấp một cơ hội, một cái chống lại linh quang tự thời cơ. Cho nên, Triệu Phương Niên vậy mới thúc giục tiểu hắc cùng bảy kiến toàn lực đối phó Thiên Nguyên, không động cái kia Sở Lan một cọng tóc gáy. Chương 347, Chu Sát Thiên Nguyên Hòa Thượng. Chương 347, Chu Sát Thiên Nguyên Hòa Thượng. Trong huy động, nghĩ hậu con ngươi giữ tợn rung động không ngừng, sắc bén giác hút hơi hơi khép mở, phát ra một trận kỳ lạ tê minh âm thanh. Mà xung quanh nhiều xích hỏa nghĩ, tựa hồ là nhận lấy loại này âm thanh ảnh hưởng, công kích cũng là bộc phát hung mãnh. Vô số xích hỏa nghĩ bám vào ngày hôm đó Nguyên Hòa Thượng linh quang cháo bên trên, trọn vẹn không quan tâm ngày kia Nguyên Hòa Thượng phản kích, điên cuồng cắn xé. Kịch liệt như thế cắn xé phía dưới, Thiên Nguyên Hòa Thượng linh quang cháo đã tràn ngập nguy hiểm. Không chỉ như vậy, tiểu hắc hóa thân tử diễm chiến quyền, quanh thân tràn đầy rắn chắc áo giáp. Chỉ thấy nó liên tiếp không ngừng vọt tới Thiên Nguyên Hòa Thượng linh quang cháo. Mỗi một lần va chạm đều có thể phát ra đinh thai nhức óc nổ vàng âm thanh. Giờ phút này, Thiên Nguyên Hòa Thượng và dường như trong sợ hãi tụt cùng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Phát giác được cục diện đối chính mình càng ngày càng bất lợi, ngày này trên mặt của Nguyên Hòa Thượng cũng manh động một vòng ý lui. Chỉ thấy nó sắc mặt lo lắng, hướng về một bên vách núi bay trốn đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn trực tiếp phá vỡ sơn thể, bỏ chạy ra ngoài. Bất quá, không chế xích hỏa nghĩ nhóm Triệu Phương Niên tuy là thân ở trong thông đạo, nhưng thần thức một mực chú ý trong huyệt động tình huống. Phát giác ngày này Nguyên Hòa Thượng muốn bỏ chạy, Triệu Phương Niên chỉ là một cái ý niệm, vô số xích hỏa nghĩ liền nháy mắt ngăn chặn đường đi của hắn. Lại thêm tiểu hắc hỏa diễm va chạm, cho dù ngày này Nguyên Hòa Thượng như thế nào dày vò, cũng không cách nào đến gần vách núi, càng chưa nói chạy đi. Đánh lại đánh không được, trốn lại chạy không thoát, lập tức cái này chính mình hộ thân linh quang gần phá bỡ, mà một khi phá bỡ, liền là vạn trùng cắn xé hạ chẳng, ngày này Nguyên Hòa Thượng, trung quy là bắt đầu sợ hãi. Chỉ nghe hắn hét to, muốn hơi thông Triệu Phương Niên. Vị này ngự thú đạo hữu, còn mời hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi thả Bần Tăng một cái mạng, Bần Tăng có thể đem cái kia xí hỏa tinh đưa cho đạo hữu, còn có cái kia hỏa dược bức thi thể, nhưng dùng tại luyện chế pháp bảo. Không chỉ như vậy, sau này Bần Tăng cũng có thể bảo đảm, linh quang tự sẽ không truy xét việc này. Thiên Nguyên giờ phút này nói như vậy, không thể nghi ngờ là nhận tội cầu xin tha thứ. Mà hắn nói xong sau đó, Triệu Phương Niên còn không có trả lời, cái kia Sở Lan ngược lại nhịn không được niệm ai lên. Thiên Nguyên lựa chọc, ngươi thế nào cũng biết sợ. Ngươi linh quang tự không phải thế lực ngập trời ư? Vì sao yêu cầu tha đây? Đối mặt như vậy niệm ai, Thiên Nguyên căn bản không hề bị lay động, hắn vẫn khẩn trương như cũ cùng đợi Triệu Phương Niên đáp lại. Cuối cùng, một câu niệm ai, cùng bản thân tính mạng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Có thể tu luyện tới kim đan chi cảnh tu sĩ, đều vô cùng không dễ, bọn hắn tự nhiên không muốn dẫn đến thân tử đạo tiêu hạ tràng. Giờ phút này, trong thông đạo, Triệu Phương Niên đã đi tới cửa động, chỉ bất quá bởi vì trong huyệt động xích hỏa nghĩ bay lượn trời, Thiên Nguyên cùng Sở Lan đều nhìn không tới hắn mà thôi. Nghe lấy Thiên Nguyên cầu xin tha thứ, trong lòng Triệu Phương Niên cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Cho dù là cái khác kim đan tu sĩ, đã cùng đối phương động thủ, Triệu Phương Niên liền không có khả năng thả đối phương. Cuối cùng một cái kim đan tu sĩ, sau này nếu là trả thù, liền là một phần to lớn tai họa ầm. Huống chi ngày này Nguyên Hòa Thượng chính là Linh Quang Tự Hòa Thượng, đối với Linh Quang Tự, Triệu Phương Niên vẫn luôn là mang trong lòng hận ý hắn Linh Quang Tự đem Đại Hoang xem như lao tù, che giấu ngoại giới, tùy ý nô dịch trong đó nhân tộc, làm trở thành Linh Quang Tự bóc lột nô lệ. Nếu không phải Triệu Phương Niên thực lực còn chưa đủ, hắn tất nhiên muốn đem Linh Quang Tự triệt để trừ bỏ. Hơn nữa ngày này Nguyên Hòa Thượng gặp qua Triệu Phương Niên dung mạo, không khỏi Linh Quang Tự phái hắn tiến đến Đại Hoang đến lúc đó nhận ra Triệu Phương Niên tới, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, ngày này Nguyên Hòa Thượng cũng muốn chết. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, sát ý tràn ngập. Mà tiểu hắc cùng xích hỏa nghĩ nhóm cũng theo đó cảm nhận được Triệu Phương Niên tâm ý, chỉ thấy nhiều yêu thú bộc phát hung mãnh, công hướng Thiên Nguyên thời điểm cũng là càng điên cuồng. Tiếp tục điên cuồng công kích chốc lát thời gian, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngày kia Nguyên Hòa Thượng linh quang cháo cuối cùng trực tiếp phá thoái. Lúc này, Thiên Nguyên Hòa Thượng đã không còn cái gì mạnh mẽ thủ đoạn phòng thân. Đạo hữu tha mạng. đạo hữu tha mạng, sinh tử một đường, Thiên Nguyên Hòa Thượng trung quy là kìm nén không được sợ hãi trong lòng, bối rối cầu xin tha thứ. Bất quá, xung quanh nhiều yêu thú không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, chỉ thấy Xích Hỏa Nghĩ Hậu một ngựa đi đầu, xông đi qua trực tiếp nằm ở thiên đỉnh đầu Nguyên Hòa Thượng, đối hắn đầu chọc liền miệng lớn cắn xé lên. Phốc một tiếng, Nghĩ Hậu sắc bén giác hút trực tiếp cắm vào Thiên Nguyên đỉnh đầu bên trong. Chỉ thấy đỏ trắng đổ vật theo lấy miệng vết thương phun tung tóe mà ra, tại Nghĩ Hậu két 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 cắn xé bên trong, Thiên Đầu Nguyên Hòa Thượng lập tức chia năm xẻ bảy. Siêu Thiên Nguyên khiếm khuyết trong nhục thân, một đạo linh quang màu vàng đột nhiên bay ra, chính là Thiên Nguyên Hòa Thượng nguyên thần. Mà nguyên thần của hắn xuất hiện phía sau, liền nghĩ đến nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên thần tốc độ bay cực nhanh, tại nhiều Xích Hỏa Nghĩ bên trong nhanh chóng né tránh, lập tức lấy liền muốn thoát ra bầy kiến, xuyên qua vết núi, chạy thoát. Bất quá, nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Nghiên cũng không có căng thẳng, mà là một mặt vẻ cười lạnh. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, cách đó không xa tiểu hắc, nguyên thân hỏa diệm bắn ra. Màu tím yêu hỏa nổ tung mà ra, nháy mắt quét sạch toàn bộ hang động. Phần Phật yêu hỏa rất nhanh đuổi kịp Thiên Nguyên Hòa Thượng nguyên thần, lại cái này yêu hỏa nắm giữ thần thức công kích uy năng, bám vào tại Thiên Nguyên trên nguyên thần kịch liệt bốc cháy. Cùng một thời gian, Thiên Nguyên Hòa Thượng nguyên thần bên trong liền bạo phát ra thê thảm tột cùng tiếng kêu rên. A thật là đau, a tha mạng. Thiên Nguyên Hòa Thượng tiếng cầu xin tha thứ cũng không có kéo dài quá lâu, vẹn vẹn hai hơi phía sau, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Mà nguyên thần của hắn thì là hóa thành một đạo thanh niên triệt để tiêu tán. Tới cái này, kim đan này sơ kỳ Thiên Nguyên Hòa Thượng liền bị Triệu Phương Niên nhiều yêu thú triệt để diệt sát. Theo sau, một đạo lực lượng vô hình tự nhiên sinh ra, đem Thiên Nguyên Hòa Thượng túi chứa vật cùng mất đi Thiên Nguyên khống chế mà không ngừng rơi xuống Phật Châu, bắt tròn pháp bảo, còn có cái kia chết đi đã lâu Hàn Phong túi chứa vật cùng Hàn Thủy Bình pháp bảo toàn bộ thu đi. Cái này lực lượng vô hình chủ nhân dĩ nhiên chính là cửa động Triệu Phương Niên. Thiên Nguyên sau khi chết, Sở Lan liền lại không trở ngại, cũng có thể tự do hoạt động. Bất quá lúc này nàng cũng không dám có động tác gì, xung quanh Xích Hỏa Nghĩ cùng cái kia to lớn Tử Diễm Chiến Khuyển đã đem nàng bao vây, tuy là cũng không cái gì công kích động tác, nhưng nàng cũng không dám có cái gì để ý, đành phải lưu tại chỗ chờ đợi. Vị đạo hữu này, thiếp thân Bách Hoa Tông Sở Lan, cảm kích nói hữu ân cứu mạng, còn mời đạo hữu hiện thân gặp mặt, thiếp thân nhất định trùng điệp tạ ơn. Cái này Sở Lan cũng là một cái người thông minh, tại không xác định Triệu Phương Niên có phải hay không đối với nàng cũng có địch ý phía trước cảm kích một phen. Đem lời hay nói ở phía trước, bao nhiêu cũng có thể yếu đi một chút Triệu Phương Niên đối với nàng động thủ suy nghĩ. Sở Lan tiếng nói vừa ra, nhiều Xích Hỏa Nghĩ chậm chậm nhường ra một cái lối đi tới, sau đó, Triệu Phương Niên thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Mà khi nhìn đến Triệu Phương Niên đồng thời, Sở Lan lập tức bị khiếp sợ khó nói lên lời. Là ngươi? Chương 348, giao hảo Sở Lan. Chương 348, giao hảo Sở Lan. Nhìn thấy Triệu Phương Niên khuôn mặt, Sở Lan lập tức kinh được mất âm thanh la hoảng lên. Chỉ vì Triệu Phương Niên không chỉ trước đây không lâu phòng đấu giá cùng nàng gặp qua, cũng vì hiện tại Triệu Phương Niên chỉ có chút cơ tu vi. Sở Lan muốn cho rằng có thể thúc giục hai cái cấp 3 yêu thú, lại còn nắm chắc 10 vạn yêu trùng tu sĩ, thế nào cũng nên là kim đan hậu kỳ tu vi, coi như là nguyên anh tu sĩ, nàng cũng sẽ không bất ngờ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều yêu thú chủ nhân rõ ràng chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, liền kim đan chi cảnh đều không có. Vị tiên tử này, tại hạ Triệu Phương Niên, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Triệu Phương Niên cũng không hề để ý Sở Lan vẻ kinh ngạc, chỉ là khách khí hỏi đến. Hắn lúc trước chỉ nghe được đối phương chính là Bách Hoa Tông tu sĩ, cũng không biết tục danh của nàng. Nghe được hỏi thăm, Sở Lan vậy mới phản ứng lại. Nàng hít sâu một hơi, tựa như cố gắng để chính mình tin tưởng sự thật trước mắt. Thiếp thân Sở Lan, Bách Hoa Tông tu sĩ. Tự giới thiệu mình một phen phía sau, Sở Lan cũng là phức tạp nhìn một chút Triệu Phương Niên. Đạo hữu quả nhiên là hảo thủ đoạn, vẹn vẹn trúc cơ tu vi lại có thể khống chế cấp 3 yêu thú, hơn nữa không chỉ có một con. Giống như cái này thủ đoạn, e rằng đạo hữu cũng không thể dùng trúc cơ tu sĩ mà nói, coi như là kim đan sơ kỳ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lúc trước Thiên Nguyên đã chết, tuy nói Triệu Phương Niên thúc giục yêu thú yêu trùng đánh lén, nhưng không thể phủ nhận, Triệu Phương Niên trọn vẹn có năng lực chính diện đem Thiên Nguyên cùng Sở Lan cùng nhau đánh giết. Cho nên, Sở Lan giờ phút này đã đem Triệu Phương Niên xem như cùng cảnh giới tu sĩ nhìn, không có nửa điểm nhìn trúc cơ tu sĩ ý tứ. Đạo hữu quá khen rồi, tại hạ điểm ấy thủ đoạn, bất quá là ít cho mèo, không ra hồn. Nghe được Triệu Phương Niên nói cái này ngự thú chi thuật bất quá là ít cho mèo, Sở Lan lập tức hơi hơi liếc mắt, ngoài miệng mặc dù không có nói chuyện, trong lòng không biết rõ thế nào chửi bậy. Yên lặng sau một lát, Sở Lan chần chờ nói: "Không nghĩ tới đạo hữu giấu như vậy sâu, chúng ta ba người tại trên đấu giá hội, căn bản không có phát hiện đạo hữu có thực lực như thế. Đạo hữu theo tới, chờ chúng ta nội đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả nhiên là khoái ý bất quá, trước mắt đạo hữu đã được đến Xí Hỏa Tinh, cũng đem Thiên Nguyên lựa chọc cùng Hàn đạo hữu di vật tu đi, có thể thả tiểu nữ một cái mạng. Tiểu nữ dám dùng tâm ma phát thệ, tuyệt đối không đem chuyện hôm nay để lộ ra đi bàn bạc. Mặt khác, đạo hữu nếu là không giết thiếp thân, cũng là cứu thiếp thân một mạng, cho nên, sau này đạo hữu nếu là có cần dùng tới thiếp thân địa phương, thiếp thân chắc chắn toàn lực tương trợ. Ngươi nhìn, như thế nào?" Sở Lan luôn từ bên trong, rõ ràng đối Triệu Phương Niên âm thầm theo dõi bọn hắn lại thành người thắng cuối cùng có một chút oán khí. Nhưng nàng cũng có một chút ý cảm kích, cuối cùng nếu là Triệu Phương Niên không đến, nàng tất nhiên sẽ chết tại thiên trong tay Nguyên Hòa Thượng. Tất nhiên, nay cũng muốn xem Triệu Phương Niên hiện tại có thể hay không đối với nàng độc thủ. Nhìn xem mặt lộ khẩn cầu Sở Lan, trên mặt Triệu Phương Niên không có gì biểu tình, nhưng trong lòng lại là có vẻ vui mừng. Hắn nguyên cớ lưu Sở Lan một cái mạng, chỉ vì nàng là Bách Hoa Tông tu sĩ, lại cũng đối Linh Quang Tự có rất lớn địch ý. Nếu như Triệu gia có thể an nhiên vượt qua trước mắt Linh Quang Tự vơ vét cử chỉ, Triệu gia sau này tất nhiên sẽ cùng Linh Quang Tự bất hòa. Khi đó, cùng Linh Quang Tự thế lực không kém bao nhiêu Bách Hoa Tông, liền là một cái rất tốt, có thể phụ thuộc thế lực. Cho nên Sở Lan người này phi thường trọng yếu. Đây cũng là Triệu Phương Niên nguyện ý bước lên chuyện hôm nay bại lộ nguy hiểm cũng muốn đem nàng cứu nguyên nhân. Trước mắt Sở Lan nói như vậy, Triệu Phương Niên cũng biết mục đích của mình đã đạt thành, hắn lập tức khẽ cười nói: "Sở tiên tử, ngươi không cần e ngại, tại hạ nhưng không có lạc thủ tồi hoa yêu thích. Đã Sở tiên tử ngươi có thể minh bạch tại hạ lần này xuất thủ cũng coi là cứu tiên tử một mạng, cái kia tại hạ cũng minh bạch Sở tiên tử là một cái có ơn tất báo người. Cho nên, tiên tử không cần dùng tâm ma phát thệ, chỉ cần đáp ứng tại hạ không tiết lộ chuyện hôm nay là đủ. Về phần tiên tử nguyện ý xuất thủ tương trợ, một đầu này kiện, tại hạ vẫn là cực kỳ quan tâm. Bất quá, hai người chúng ta cũng không có biết, ta chỉ biết hiểu tiên tử chính là Bách Hoa Tông tu sĩ, sau này nếu là có sự tình tìm tiên tử hỗ trợ, lại nên làm gì tìm kiếm đây?" Triệu Phương Nghiên mục đích thực sự liền là tìm Sở Lan hỗ trợ, đã đối phương nói như vậy, hắn tự nhiên muốn mượn dốc xuống lửa. Mà Triệu Phương Nghiên vừa nói như thế, Sở Lan trên mặt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Triệu Phương Nghiên sẽ không phải nàng mệnh, nàng tất nhiên vui vẻ. Lập tức nàng liền sờ tay vào ngực, lấy ra một khối mang theo nhiệt độ cơ thể màu xanh ngọc bội. "Đạo hữu, cái này là Bách Hoa Tông nội đệ tử thân phận ngọc bài, sau này ngươi nếu là muốn tìm ta, liền có thể trực tiếp cầm lấy ngọc bội kia tiến đến Bách Hoa Tông tìm ta. Mặt khác, khối ngọc bội này cũng có thể tùy ý sử dụng nội thành Bách Hoa giới hồ truyền tống trận, ngươi nếu không có quyền sử dụng giới cùng giới truyền tống trận, cũng có thể theo La Hán thành hướng đông tiến lên 30 vạn dặm, đến Bách Hoa Tông giới nội thành trì, liền có thể sử dụng truyền tống trận tới tìm ta." Dứt lời, Sở Lan liền đem ngọc bội kia đưa cho Triệu Phương Niên. Tiếp nhận ngọc bội, cảm nhận được trên ngọc bội ấm áp cùng trong đó linh khí nồng nặc, Triệu Phương Niên lập tức mừng thầm trong lòng. Như vậy, cũng coi là cùng Sở Lan kéo chút giao tình. Bất quá, chuyện hôm nay, Triệu Phương Niên cuối cùng xem như tranh đoạt Sở Lan ba người cơ duyên, đợi một thời gian, cái này ân cứu mạng chỉ sợ cũng phải bị đoạt bảo mối thù chậm rãi tách ra. Cho nên muốn làm cho đối phương một mực đọc lấy Triệu Phương Niên tốt, liền không thể chỉ dựa vào cái này ân cứu mạng. Mặt khác, hắn hôm nay giết Linh Quang Tự hòa thượng, nếu là bị Linh Quang Tự biết được, chỉ sợ cũng phải bị Linh Quang Tự truy sát. Nếu là đem Sở Lan liền miệng, lại để nàng chiếm chút chỗ tốt, điểm ấy thai hoàng ẩm, liền có thể không còn sót lại chút gì. Cho nên Triệu Phương Niên trực tiếp vô một cái túi chứa vật, đem vừa mới bỏ vào trong túi vào cái ngày đó Nguyên Hòa Thượng Phật Châu Pháp Bảo lấy ra, trực tiếp ném cho Sở Lan. "Sở tiên tử, lúc trước ta xem ngươi bị ngày kia đồng lửa chọc Phật Châu Pháp Bảo chỗ ngăn chặn, khó mà thoát thân, có thể thấy được pháp bảo này lợi hại. Đã tiên tử suýt nữa mất mạng ở đây, không bằng đem bảo này tặng cho tiên tử, đã có thể để tiên tử trong lòng thông khoái, cũng có thể để tiên tử nhiều chút thủ đoạn phòng thân. Tiên tử nghĩ như thế nào?" Triệu Phương Niên một màn như thế, quả thực ngoài Sở Lan dự liệu. Kỳ thực Triệu Phương Niên nguyện ý thả nàng một mạng, nàng đã thật bất ngờ. Nếu như đổi lại là nàng, tuyệt đối không có khả năng để người biết sống sót rời khỏi. Hiện tại Triệu Phương Niên không chỉ để nàng đi, còn đưa nàng giá trị vang dội pháp bảo, Sở Lan thậm chí cho là Triệu Phương Niên đối với nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Nhìn xem Triệu Phương Niên ánh mắt trong suốt, Sở Lan vậy mới đem trong lòng lộn xộn bỏ qua. Tiếp nhận sâu Phật Châu này, Sở Lan nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt đã tràn ngập cảm kích, lại không sợ gì sợ hãi cùng oán sát. Như vậy quả nhiên là đa tạ đạo hữu, Triệu đạo hữu, sau này ngươi chính là ta Sở Lan ân nhân cứu mạng, tới ta Bách Hoa Tông, thiếp thân cầu được cơ thấy. Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên mỉm cười, hắn biết mục đích của hắn cũng coi là đã thành. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trực tiếp đem nhiều xích hỏa nghị thu về, chỉ lưu tiểu hắc dùng cho ngồi cưới. "Sở tiên tử, bên trong ngọn núi này đã không thứ gì, chúng ta không bằng cứ vậy rời đi. Bên ngoài, nhưng còn có chút đuôi cần toàn bộ thanh trừ, để tránh còn sót lại mầm tai họa." Chương 349, lại giết lựa chọc chương 349, lại giết lựa chọc Sở Lan ba vị kim đan tu sĩ tới trước, đều có một chút tùy tùng theo tới. Tuy nói trong núi trong huyệt động kim đan tu sĩ lẫn nhau tranh đấu, nhưng bên ngoài sơn động, tùy tùng của bọn hắn có thể cũng không biết. Nay lại, bọn hắn còn tại ngoài núi trong trận pháp chờ đợi. Đã có hai vị kim đan tu sĩ bỏ mình, cái kia làm phủ kín tin tức, những cái này tùy tùng, tự nhiên cũng không thể lưu. Bất quá, này lại Sở Lan cũng là mày liễu hơi dự thẳng. Triệu đạo hữu, thiếp thân cũng cảm thấy có thể đem những người này tất cả đều tru sát, bất quá trong những người này, có ta hai vị thị nữ. Có thể để ta đem hai vị thị nữ mang đi. Ngươi yên tâm, các nàng đều là ta thiếp thân thị nữ, tuyệt đối không thể sẽ đem chuyện hôm nay để lộ. Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên tự nhiên không hề có ý định tự tuyệt. Hắn khẽ gật đầu, hai người lập tức không nói thêm lời, hướng về ngoài động đi đến. Mà tại ở gần Triệu Phương Niên thời điểm, Sở Lan cũng một mực đánh giá Triệu Phương Niên tiểu hắc. Tiểu hắc bây giờ thân thể to lớn, ở trong đường hầm hành động, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thông đạo. Bộ dáng như thế lại cậu, khí tức lại cực kỳ khủng bố, Sở Lan tự nhiên có chút sợ hãi. Giờ phút này, địa hỏa đỉnh núi bên ngoài trong trận pháp, một nhóm mấy người sớm đã chờ đã lâu. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, có thể lúc này, đi theo ngày kia Nguyên Hòa Thượng Vương Hòa Thượng, sắc mặt nghiêm chỉnh tàn nhẫn nhìn xem người khác. Chỉ thấy hắn chậm chậm đi đến sau lưng mọi người, giả bộ là tùy ý đi lại. Tại trận tổng cộng 4 người, có Sở Lan hai vị thị nữ, có Hàn Phong một cái tùy tùng, tu vi cao nhất chẳng qua là trúc cơ trung kỳ. Gặp ba người khác cũng không để ý động tác của mình, chỉ là một mặt tính toán tu luyện, cái này Vương Hòa Thượng lập tức trợn mắt tròn xoe. Chỉ thấy nó đột nhiên vỗ một cái túi chữ vật, cái kia thiền trượng pháp khí nháy mắt bắn ra, mạnh mẽ đánh tới hướng Hàn Phong trúc cơ trung kỳ tùy tùng. Người này chính giữa quanh chân tu luyện, nơi nào ngờ tới Vương Hòa Thượng lại đột nhiên xuất thủ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cả hai khoảng cách lại gần, chỉ thấy bèo một tiếng, thiền trượng đã tới gần, cuối cùng mạnh mẽ đập vào đầu lâu người này bên trên. Phình một tiếng, đầu người này sọ tựa như dưa hấu một loại nổ tung, đỏ trắng đồ vật phun ngay tại chỗ bỏ mình. Một màn như thế, chỉ làm cho một bên hai vị trúc cơ thị nữ trợn mắt hốt hoồm. Còn không chờ hai người phản ứng lại, cái này Vương Hòa Thượng liền lần nữa thôi động thiền trượng, hướng về các nàng mạnh mẽ đập tới. Hai nữ đều là trúc cơ sơ kỳ, luận thực lực cùng hung ác trình độ đều kém xa cái này Vương Hòa Thượng, lại thêm hai người không có chuẩn bị, cũng là trọn vẹn không có năng lực hoàn thủ. Chỉ thấy cái kia thiền trượng bay tới thời điểm, nghiễm nhiên đập vào một nữ trên vòng eo, răng rắc một tiếng, nữ tử này thân thể tựa như bẻ gãy miếng ngọt một loại, ngay tại chỗ cắt thành hai đoạn. Liên sát hai người, Vương Hòa Thượng bộc phát hưng phấn, vội vã nhe răng cười lấy thôi động thiền trượng thẳng hướng người cuối cùng. Nữ tu này dáng chống đỡ lấy gan quá lớn, người Hòa Thượng này, nội điên làm gì, chờ một hồi sư tôn đi ra, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Ha ha, còn để ta sống không bằng chết, sư tôn của các ngươi, hiện tại e rằng đã bị sư phụ ta giết đi. Chờ ta đem ngươi cũng làm thịt, chuyện hôm nay cũng liền không còn gì khác người biết được. Vương Hòa Thượng cực kỳ hưng phấn, thế công bộc phát lăng lệ. Theo trong miệng hắn lời nói có thể nghe ra, hắn khẳng định biết được Thiên Nguyên Hòa Thượng kế hoạch đối phó cái khác hai vị kim đan tu sĩ. Vậy hắn giờ phút này xuất thủ, hơn phân nửa cũng là Thiên Nguyên Hòa Thượng chỉ điểm. Không thể không nói, nơi này Linh Quang Tự Hòa Thượng nhìn lên lòng dạ từ bi, nhưng thật độc thủ, thật là một cái so một cái hung ác. Vương Hòa Thượng tiền trượng xoay quanh không thôi, gào thét không ngừng. Lập tức lấy liền muốn rơi vào người cuối cùng trên đầu, nhưng cũng liền tại lúc này, xa xa chỗ đỉnh núi, đột nhiên có hai vị tu sĩ phi độn mà tới. Theo sau, một đạo phẫn nộ quát lớn âm thanh đột nhiên truyền đến. Tặc nốc lửa, ngươi dám giết ta thị nữ? Ngươi nói chuyện chính là Sở Lan, nàng không nghĩ tới, chờ ở bên ngoài mấy cái tùy tùng này lại rõ ràng cũng tàn sát lẫn nhau lên. Nhớ tới phía trước Thiên Nguyên Hòa Thượng đáng giận, Sở Lan này lại hận không thể đem Vương Hòa Thượng rút gần lột ra. Chỉ thấy nàng phi độn mà tới, tùy tiện đem Vương Hòa Thượng thiền trượng tu đi. Mà thị nữ kia cũng giống là bắt được cây cỏ cứu mạng một loại hướng về Sở Lan bỏ chạy. Chỉ có cái kia Vương Hòa Thượng, này lại cũng không thể nhìn suy nghĩ nhiều, pháp khí cũng không cần, trực tiếp quay đầu liền chạy. Hắn biết rõ, đã Thiên Nguyên không đi ra, cái kia tất nhiên là kế hoạch thất bại, hắn lại lưu lại, tất nhiên là một con đường chết. Bất quá này lại muốn chạy trốn, chỉ sợ là không làm được. Chỉ thấy bên cạnh Triệu Phương Nhiên, một nhóm xích hỏa nghĩ giống như cuồng phong quét sạch mà đi, không lâu liền đuổi kịp Vương Hòa Thượng, đem nó ép về tới xa xa. Làm hắn nhìn thấy Triệu Phương Nhiên đứng ở Sở Lan bên cạnh thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà Sở Lan có thể nhìn không được nhiều như vậy, lúc này liền muốn tế ra phi châm pháp bảo, lấy cái này Vương Hòa Thượng tính mạng. Gặp cái này, Triệu Phương Nhiên lập tức thò tay ngăn lại nói: "Sở tiên tử chờ chút chốc lát." "Triệu đạo hữu, ngươi chớ có ngăn cản, cái này lựa chọc coi là thật đáng giận, rõ ràng còn muốn giết thị nữ của ta. Linh Quang Tự lựa chọc đều là một cái đức hạnh, quả nhiên là chết chưa hết tội." Sở Lan mắt gần như sắp muốn phun ra lửa, này lại nàng đối Linh Quang Tự Hòa Thượng cũng căm hận đến cực điểm. Nhưng Triệu Phương Nhiên mở miệng, nàng cũng là cố nén nộ khí, tạm thời không có độc thủ. Nghe lời ấy, Triệu Phương Nhiên ngược lại rất tán đồng, bất quá hắn lại cười nói: "Tiên tử chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải cứu hắn, lưu lại người này, chỉ là tại hạ muốn đích thân độc thủ. Người này cùng ta vẫn còn có chút ân oán." Nghe vậy, Sở Lan như có điều suy nghĩ, nhớ tới trên đấu giá hội Triệu Phương Niên cùng Vương Hòa Thượng đối chọi gay gắt thời điểm, lập tức cũng là gật đầu một cái. Nếu như thế, vậy cái này lựa chọc liền giao cho Triệu đạo hữu ngươi, còn mời Triệu đạo hữu làm tiếp thân thật tốt chút cơn giận. Nói xong lời này, Sở Lan chuyển đề tài, sắc mặt cũng nhu hòa. "Triệu đạo hữu, lần này xuất hành Linh Quang Tự, thật sự là quá mức vội vàng, tiếp thân kế tiếp còn cần mau chóng trở về tông môn. Cho nên, liền muốn cùng Triệu đạo hữu phân biệt. Sau này Triệu đạo hữu nếu là muốn tìm tiếp thân, chớ có quên khối ngọc bội kia." "Đây là tự nhiên, Sở tiên tử tạm biệt." Hai người dứt lời, Sở Lan lập tức lấy đi một vị thị nữ thi cốt, lại mang theo một người khác rời đi. Tại trận, chỉ có cái này Triệu Phương Niên cùng Vương Hòa Thượng. Nhìn trước mắt cố nhân, Triệu Phương Niên cười không nói, mà Vương Hòa Thượng cũng là vừa sợ vừa nghi. Hắn không nghĩ ra, vì sao Sở Lan cùng Triệu Phương Niên ngang hàng tương xứng. Cũng nghĩ không thông, vì sao Thiên Nguyên Hòa Thượng chưa hề đi ra, cuối cùng đi ra chính là Triệu Phương Niên cùng Sở Lan. Bất quá, làm hắn chú ý tới Triệu Phương Niên dưới thân tử diễm chiến khuyển khí tức chính là cấp 3 chi cảnh lúc, Hòa Thượng này rốt cuộc mới phản ứng. Chỉ nghe người này lập tức mang theo một chút nước nữa nói: "Tiền bối, ngày trước đều là lỗi của ta, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta lần này. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm." Vương Hòa Thượng này lại mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, lại không một chút phách lối bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Triệu Phương Niên lập tức hết sạch hứng thú. "Ngươi như còn có lúc trước bộ kia bênh vá hung hăng ngạo mạn bộ dáng, nói không chắc ta còn có tâm tình bồi ngươi nhiều trò chuyện hai câu. Nhưng ngươi hiện tại như vậy chó vẫy đuôi mừng chủ, ta quả nhiên là nhìn không được nửa điểm." Dứt lời, trong lòng Triệu Phương Niên hơi động, vây khốn Vương Hòa Thượng nhiều xích hỏa nghĩ nháy mắt đem nó bao trùm. Chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái này Vương Hòa Thượng ngay tại chỗ bị xích hỏa nghĩ gặm thi cốt hoàn toàn không có.